lúc này hắn nhìn xem hết thảy chung quanh, mắt bên trong lộ ra kinh dị cùng hiếu kỳ. Bất kể là người nào, lần thứ nhất tiến nhập thiên võng đều hội như Diệp Mặc. Cái này tòa giả lập thế giới quả thực cùng thế giới chân thật giống nhau như lúc. Tiểu Diệp tử, cái này là ta công hội, từ hôm nay trở đi, ngươi liền giúp ta giữ vững nơi này đi. Vương Khung khẽ nói. Diệp Mặc nhìn xem đồ thần công hội huy văn, cũng không biết do hắn đại biểu ý nghĩa. Lúc này, hắn chỉ biết, cái này là hắn cần phải dùng sinh mệnh bảo vệ địa phương. Vương Khung mang theo Diệp Mặc, gặp đệ nhất hoàng khố. Làm cái sau biết rõ Diệp Mặc chính là Vương Khung dẫn tiến cao thủ, quả thực có chút hoài nghi, nhìn xem Diệp Mặc kia gầy yếu thân thể, thực tại khó có thể tưởng tượng, cái này hội là vị có thể trấn thủ công hội cao thủ. Vương Khung cũng không có cùng hắn giải thích, trên thực tế, hắn cũng không biết Diệp Mặc hiện nay cường đại đến cỡ nào độ, vừa vặn để ở chỗ này thử xem chất lượng. Căn dặn hai câu, Vương Khung liền đi ra đồ thần công hội đại môn. Tán gẫu hai câu đi. Nhưng vào lúc này, một trận lười biếng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Vương Khung quay người nhìn lại, xó xỉnh bên trong, một vị thanh niên chậm rãi đi ra, hắn phong thần tuấn tú, khí chất cao quý, mặt ngậm lấy ấm áp tiếu dung. Ta không biết ngươi. Vương Khung cau mày nói. Thanh niên nụ cười trên mặt càng phát sáng sủa, hắn ngẩng đầu nhìn đồ thần công hội huy văn, ai có thể nghĩ tới, cái này giả công hội kỳ thực là thật. Ta nói đúng sao? Đồ phu. Vương Khung nghe nói hơi biến sắc, bí mật này, ngoại trừ chính hắn, không có người thứ hai biết. Người rốt cuộc là người nào? Đường môn đại thiếu. Chương 156, vận thế, canh thứ 3. Quang minh bảng trước 5 cao thủ, trừ thần bí nhất xuyên Việt giả bên ngoài, kiếm đạo tông, đường môn đại thiếu, còn có La Kinh Cuồng đều là uy danh hiển hách, vang danh thiên hạ. Mấu chốt nhất là, hắn nhóm cũng đã đạp vào đầu nguyên cảnh, thực lực cũng không phải là bình thường thiên tài có thể so sánh với. Thiên võng, cựu phong lâu. Vương Khung vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền cảm giác được một cỗ hùng hồn khí thế từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, cái loại cảm giác này như đặt mình vào vân vụ, mờ mịt hư vô, không thể nào chứ địa. Đường môn đại thiếu mặt ngoài nhìn qua lại là mây trôi nước chảy, mặt ngậm lấy một tia nụ cười ấm áp. Ngồi ngay ngắn tử kim liên, bát phương thổi bất động. Khí chất như vậy, cùng thế hệ ít có. Vương Khung ánh mắt ngưng trọng, trước mặt cái này vị có thể không phải bình thường cao thủ, cho dù khiêu chiến quang minh bảng, đem tu vi áp chế đến hỏa chủng cảnh cựu trọng, vẫn ý như cũ hùng cứ đệ tam vị, lại càng không cần phải nói, hắn thực lực chân chính là một vị hàng thật giá thật bổ nguyên cảnh cao thủ. Không có bất kỳ thế lực nào bối cảnh, là có thể bước lên quang minh bảng trước 5, ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đường môn đại thiếu khẽ cười nói. Vương Khung lông mày nhíu lại, ngươi là làm sao biết? Đường môn đại thiếu nhìn từ trên xuống dưới hắn, chợt cười nói, nếu như ngươi xuất thân đại tộc, dùng cái này dạng thiên phú và tư chất, tuyệt đối không hội còn khô nở tại hỏa chủng cảnh. Mặt khác, cũng không có khả năng nghĩ ra lợi dụng công hội vòng tiền loại phương pháp này. Giống Vương Khung cái này dạng thiên phú, nếu như là tại đại tộc, thậm chí vương tộc bên trong, tuyệt đối là xem như hạch tâm nhất đệ tử bồi dưỡng, bất kỳ cái gì tài nguyên, chiến kỹ, công pháp đều là không thiếu, dư a theo đạo lý, đã sớm hẳn là bước vào đổ nguyên cảnh. Trọng yếu nhất là, đại tộc đệ tử, tiếp nhận là tinh anh giáo dục, đại bộ phận đem tu hành chi đạo coi là chí cao, hắn nhóm coi trọng vinh dự cùng tín ngưỡng, tuyệt đối không có khả năng lợi dụng công hội đến vòng tiền. Hắn nhóm chẳng những khinh thường, cũng không nghĩ ra. Ngươi là làm sao biết ta chính là đồ phu? Vương Khung trầm giọng nói. Hắn đã ẩn tàng thân phận, tại thiên võng, bất kỳ người nào đều không có quyền hạn tra nhìn hắn tin tức, cũng sẽ không có người biết đồ thần công hội hội trưởng chính là chân chính đồ phu. Ngươi đối thiên võng nhận thức còn rất nông cạn, có một số việc ngươi cảm thấy làm không được, nhưng đối với ta mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Đường môn đại thiếu thản nhiên nói. Vương Khung nhíu mày, hắn không quá ưa thích người khác ở trước mặt mình trăng bức. Đặc biệt là cái này chủng tự cho là đúng, cảm thấy nắm giữ người khác hết thể người. Loại hành vi này trong mắt hắn, tính là khiêu khích. Vương Khung phản ứng rơi ở trong mắt đường môn đại thiếu, cái sau nụ cười trên mặt càng đậm, không có chút nào không vui. Đối hắn mà nói, giống Vương Khung cái này chủng thiên tài có chút ngạo khí là rất bình thường, chính vì vậy, thu phục lên đến mới có cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục cảm giác. Ngươi thiên phu không cần phải nói, cũng có chút thủ đoạn cùng tâm cơ, quy thuận ta đi. Đường môn đại thiếu nói ngay vào điểm chính. Dùng hắn tại trong hiện thực thân phận địa vị, bình thường thiên tài liền cho hắn sách giày tư cách đều không có. Nhưng mà đồ phu không giống, hắn hoành không xuất thế, như nhất thất hắc mã xâm nhập tầm mắt mọi người. Nhảy lên bước lên quang minh bảng trước 5, như chiến tích này đủ thấy hắn thiên phú chi cao, che đậy quần luân. Đặc biệt là hắn sáng lập đồ thần công hội, nhấc lên phong trào, đùa bỡn nhân tâm, loại thủ đoạn này để hắn cũng đỉnh điểm tán thưởng. Nhân vật như vậy, nếu để cho hắn một cái sân khấu, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Cho nên, đường môn đại thiếu mới không tiếc tự mình hiện thân, muốn đem Vương Khung mời chào đến bộ hạ. Dùng tư chất của ngươi, đủ dùng thành vì ta phụ tá đắc lực. Đường Môn đại thiếu lần nữa nói. Ngươi là người tàn tật. Vương Khung đạm mạc hỏi. Đường Môn đại thiếu sắc mặt lạnh dần, cái chuyện cười này không buồn cười. Ngươi cái chuyện cười này cũng không buồn cười. Vương Khung ánh mắt nhẹ giơ lên, ta đối với làm người khác thủ hạ không có nửa điểm hứng thú, ngươi tìm nhầm người. Nói dứt lời, Vương Khung đứng dậy muốn đi. Từ Đường Môn đại thiếu xuất hiện một khắc kia trở đi, đối phương liền không có ngang nhau đối đãi qua hắn. Loại kia tư thái, thủy chung mang theo cao cao tại thượng, nắm giữ hết thể cảm giác ưu việt cùng thông dong cảm giác. Cái này trùng khí chàng thủy chung vờn quanh Tả Hữu. Nếu như không phải cố kỵ đối phương thực lực, Vương Khung đã sớm móc ra đại uy thiên long tháo. Nhìn đến ngươi căn bản không biết rõ ta trong hiện thực thân phận, cái này là cơ duyên của ngươi. Đường Môn đại thiếu lần nữa nói. Nhìn đến ngươi cũng không biết ta trong hiện thực thân phận. Vương Khung cười lạnh. Hắn trong hiện thực thân phận có thể là rất là khó giải quyết, từ kinh hoàng nhìn hắn là cái đinh trong mắt, hắn nhìn Diệp Thiên vì tất sát tử địch. Đến mức Vương Khung thân sau thì đứng lấy Lý Thuần Phong, Kỷ Nguyên Thần, Phí Lao những đại nhân vật này. Ở vòng xoáy trung tâm, người bình thường nếu là biết rõ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mời chào, này bằng với là dẫn lửa thiêu thân, đứng tại Diệp Thiên, cái này vị Quang Minh học cùng đại sư huynh phía đối lập. Hiển nhiên, cái này vị Đường Môn đại thiếu còn không có đạt đến mánh khóe thông thiên tình trạng. Vương Khung cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi hướng cư A Lầu. Đỗ Phu, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhở hạ cờ, 3 ngày sau đó, ngươi nếu là cự tuyệt, ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Đường Môn đại thiếu cũng không ngăn trở, nói thẳng. Không chờ hắn nói xong, Vương Khung liền trực tiếp rời đi thiên võng. Thật đúng là con liệt mã. Đường Môn đại thiếu liếc qua, cười lạnh nói. Liệt mã khó thuần, bất quá ngươi nếu là có thể thu phục hắn, đối ngươi hội có chỗ tốt cực lớn. Nhưng vào lúc này, một vị thanh niên đi tới lâu đến, hắn mặc một bộ hôi sắc áo choàng, cả cái người giống như đặt mình vào bóng ma phía dưới, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Đường Môn đại thiếu nhìn người tới, thần sắc hơi hơi nhất chính, thân thể cũng không khỏi đứng thẳng lên đến, rốt cuộc không giống như mới vừa kia tùy ý nhẹ nhõm. Hắn thật có người nói kia tốt. Trước đây không lâu, hắn mới vừa thông qua thập bát đồng nhân phó bản tử vong cấp bậc độ khó. Hôi bào thanh niên đạm mạc nói. Đường Môn đại thiếu mi tâm đột nhiên nhảy một cái. Chiến lực của hắn đã đạt đến bổ nguyên cảnh cánh cửa. Không tệ, cảnh giới phân chia, giống như thiên địa khác biệt, cái này đạo hồng câu không thể vượt qua. Hắn mặc dù chỉ có hỏa chủng cựu trọng cảnh giới, chiến lực lại đạt đến bổ nguyên cảnh cánh cửa, cái này chủng người đương nhiên là có thu phục tất yếu. Hôi bào thanh niên nói y. Bất quá ta nhìn hắn tâm ý đã quyết, không có kia dễ dàng túi đầu. Vậy liền để hắn nhìn xem thủ đoạn của ngươi đi. Hôi bào thanh niên đạm mạc nói, thiên hạ đại thế. Cho tới bây giờ không dùng cái người ý chí vì rời đi. Thế lớn như thiên, không thể tránh né, bất kỳ người nào đều muốn túi đầu. Ta biết rõ. Đường Môn đại thiếu trầm giọng nói. Cái này người, nhất định phải chộp trong tay. Hôi bào thanh niên lại lần nữa căn dặn. Có một việc hắn không có nói cho Đường Môn đại thiếu, thập bát đồng nhân phó bản lại bị khiêu chiến sau khi thành công liền triệt để quan bế. Cái này một điểm không có bất kỳ người nào biết rõ. Cũng không có người biết được nguyên nhân. Nhưng là... Hôi bào thanh niên lại thông qua đặc thù con đường hiểu đến một chút dấu vết để lại, tất cả những thứ này đều cùng Đỗ Phu có liên quan. Người này, so hắn tưởng tượng đến còn muốn đặc biệt. Cái này thế giới cho tới bây giờ không thiếu khuyết thiên tài, có thể làm thiên tài có đại khí vận ra thân thời điểm liền lộ ra không giống bình thường. Đem những này người tụ tập ở bên người, sẽ hình thành mênh mông đại thế, giống như trời trợ rút, trắng trận tăng thêm tự thân nội tình cùng phúc duyên. Trên thực tế, giống Vương Khung bên cạnh Diệp Mặc, La Tam Bản, Minh Hạo Nhiên đều là như đây. Hắn nhóm thiên phú dị bẩm, từ nơi sâu xa có khí vận tại thân. Một ngày tụ tập tại Vương Khung bên cạnh, trong lúc vô hình trợ hắn thành tựu đại thế, mà Vương Khung cũng kích phát hắn nhóm ẩn tàng khí vận cùng tiềm năng. Vận cũng thế, hai cái cho tới bây giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau. Chương 157, hỏa bên trong chồng kim liên. Vương Khung đối với thành vì Đường Môn đại thiếu thủ hạ không có bất cứ hứng thú gì. Trên thực tế, nắm giữ hắc sắc hỏa chủng hắn, còn chưa phát hiện cùng thế hệ bên trong có ai có thể làm cho hắn thần phục. Luận tư chất, hắn ngạo nghễ đám người phía trên, hai đại linh cấp tuyệt phẩm dị năng, đủ dùng xưng hùng cùng thế hệ. Một ngày đạp vào bổ nguyên cảnh, hắn có thể đem hai đại dị năng phát huy đến cực hạn, thậm chí mượn trợ hắc sắc hỏa chủng, để cựu biến long khí, cùng với lôi quang tí lại lần nữa tiến hóa. Vị kia Đường Môn đại thiếu có thể đủ tra được ta tại thiên vong bên trong thân phận tin tức, nhìn đến đầu không nhỏ. Vương Khung trở lại thế giới hiện thực, ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Thiên vong, cái này tòa thần bí thế giới giả tưởng có lấy quá nhiều không biết. Cư Vương cũng biết, cái này tòa thế giới trong bóng tối hẳn là có một bộ quy tắc cơ chế, người bình thường là vô pháp làm trái. Đường môn đại thiếu là có thể biết đồ thần công hội phía sau tin tức, loại sự tình này hiển nhiên không là bình thường đại nhân vật có thể làm đến. Đường môn đại thiếu, chẳng lẽ là Đường Vương Thành? Thiên hạ bát đại vương thành, phân biệt là Sở Vương Thành, Khương Vương Thành, Viêm Vương Thành, Mục Vương Thành, La Vương Thành, Bạch Vương Thành, Đường Vương Thành cùng với Mạnh Vương Thành. Bát đại vương thành, độc lập thiên hạ 49 thành bên ngoài, truyền thừa mấy đời không dứt, tận hưởng tuế nguyệt vinh quang, liền xem như Tần Hoàng Đỉnh đều đối hắn lễ ngộ có thừa. Hắn môn hạ đệ tử nhân tài vô số, nhiều năm qua không biết ra nhiều ít tung hoành thiên hạ cao thủ. Giống vương không biết rõ Hoàng Kim Vương Mạnh Long Tước, hai khách Sở Thiên Sóng, Hắc Kiếm Ma La Tiểu Hắc chờ đều là ra từ Bát Đại Vương Thành. Bởi vì nội tình thâm hậu, cao thủ xuất hiện lớp lớp, Bát Đại Vương Thành cảnh lá giải thiên hạ, đến mức nó huyết mạch như Hoàng Thiên Quý Tộc, gần như không thể dao động. Liền xem như Đường Vương Thành thì thế nào? Chọc la hò tư, như thường chặt. Vương Khung nội tâm cười lạnh. Hắn là nợ nhiều sầu, giận quá nhiều không ngứa. Dù sao đã trêu ra từ kinh hoàng, Diệp Thiên cái này dạng tử địch, lại đến vài cái cũng không quan trọng. Chân trần không sợ mang giày, hắn sợ cái trứng. Chờ la ho tư đột phá đến bổ nguyên cảnh, tất cả đều phải chết. Vương Khung sớm đã kế hoạch tốt, một ngày đột phá đến bổ nguyên cảnh, không chỉ thực lực tăng vọt, càng trọng yếu đến là có thể đánh vỡ dị năng cấp bậc bình cảnh. Dù sao, hỏa chủng cảnh có thể thừa nhận cao nhất chính là linh cấp tuyệt phẩm dị năng. Thân phụ hai đại linh cấp tuyệt phẩm, đối với Vương Khung phụ tải đã không nhỏ, đổi thành người khác căn bản làm không được. Khả năng này cùng hắc sắc hỏa chủng cũng có quan hệ. Một ngày đột phá cảnh giới, hắn liền có thể để hai đại dị năng lại lần nữa tiến hóa, thậm chí cảm thấy tỉnh tân dị năng. Ngày thứ hai, Vương Khung liền từ Phí Lao bên kia đem mua trên phương thuốc thiên tài địa bảo toàn bộ lấy trở về. Luyện dương thạch, thủy phách hồ tâm thảo, long mục tráng cốt phấn, thất khiếu rượu linh nước, khổ luyện tráng cốt phấn, kim cương luyện thủy tinh, 39 cảm ứng linh. Trọn vẹn số trăm loại thiên tài địa bảo còn có chân quý dược tề. Sau khi trở về, Vương Khung liền bắt đầu bế quan. Cái này là tử quan, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu, liền xem như La Bàn Tử, Minh Hạo Nhiên, Hoắc Thanh Minh mấy người cũng vô pháp tiến nhập hắn học xá phạm vi bên trong. Vương Khung chiếu theo cựu chuyển hỏa đàn công ghi chép, trước đem cựu dương nguyên linh mục nhen nhóm. Cái này là kỳ mục dị chủng, không thể dùng phàm hỏa, cần dụng tâm hỏa, nói trắng ra chính là muốn một giọt tâm đầu huyết. Tiên huyết như châu, nhỏ xuống tại cựu dương nguyên linh mục phía trên, xích diễm bừng bừng, không có bất kỳ cái gì thiêu đốt cảm giác, ngược lại kích phát huyết nhục hoạt tính, liền cốt tủy đều cảm giác hơi nóng, có trồng hạt tròn khiêu động cảm giác. Vương Khung đem các loại thiên tài địa bảo, y theo trên phương thuốc ghi lại thủ pháp cùng thời gian từng cái để vào lô bên trong. Chờ đến sau cùng một vị thiên tài địa bảo tiến nhập Bích Hải Tinh Thần Đỉnh bên trong. Sở hữu bảo vật tại Cửu Dương Nguyên Linh Mục tạo ra hỏa diễm rèn luyện phía dưới, hóa thành một đoàn xích bích sắc dịch thể kết tinh, giống như mặt trời hiện ra hào quang. Vương Khung thần sắc khẽ động, nhảy vào Bích Hải Tinh Thần Đỉnh bên trong. Tu luyện Cửu Chuyển Hỏa Đàn công chính là chú ý nội ngoại kiêm tu, ngoại lô luyện thân, nội lô luyện chồng, tính mệnh song tu, huyền pháp có thể thành. Vương Khung xếp bằng ở trong đỉnh, vận chuyển công pháp, mặc cho xích diễm thiêu đốt nhục thân. Đoàn kia xích bích sắc dịch thể kết tinh như nhất đoàn mặt trời, lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, từng sợi vũ khí tựa như đan hà xuyên thấu qua lỗ chân lông, chui vào thể nội. Ông! Cơ hồ sát na ở giữa, Vương Khung thân thể mạnh mẽ khiêu động, như trái tim, hấp thu thần kỳ dược lực. Huyết nhục của hắn giống như bị nhen lửa, tản mát ra năng lượng ba động. Cùng lúc đó, hắc sát hỏa chủng triệt để kích hoạt, cửu trọng viêm quang hóa thành một khí, rèn luyện hỏa chủng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vương Khung đặt mình vào đỉnh lô bên trong, cả gian phòng luyện công bị đan hà tràn ngập, đồng thời phát ra tiếng ầm ầm vang. Cựu truyền hỏa đan công huyền diệu không cần nói cũng biết. Vương Khung đang trải qua trước nay chưa từng có thuế biến, hắn ẩn ẩn cảm giác được ở giữa thiên địa, tựa hồ có lấy một loại ba động, huyền chi lại huyền, không thể bắt dư. Loại ba động này bàng bạc to lớn, sinh tại thiên địa, dựng tại nhật nguyệt, vận tại tinh thần, cảm tại sinh linh. Linh khí. Vương Khung nội tâm run rẩy. Đặt vào đổ nguyên cảnh điểm báo trước, chính là có thể cảm ứng thiên địa linh khí. Tại cổ lão văn minh bên trong, đây chính là tu sĩ tư liệu, thông thiên triệt địa căn bản. Linh khí nhập thể, giao cảm hỏa chủng, dùng thân vì lô, đại đan thành. Lúc này, hắc sát hỏa chủng điên cuồng thuế biến, tại đan dược cùng linh khí song trọng quan chú, cửu trọng viêm quang hợp lại là một, như đan hà bao khỏa, tròn trung trụ, ánh vàng rực rỡ, tối tăm bên trong hiện ra bất hủ quang trạch. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Vương Khung tâm thần khuấy động. Đây chính là cựu chuyển hỏa đan công ghi lại dị tượng. Hỏa trùng như đan, đây mới là tính mệnh căn bản, một ngày công thành, thôn thiên địa chi linh khí, cảm nhật nguyện tâm dương, rốt cuộc không thuận theo thiên địa thơ y điểm trồng trọt bắt săn, không ăn phàm nhân ngũ cốc, sinh tử tùy tâm, mệnh ta do ta. Ầm ầm. Vương Khung nhục thân chấn động, truyền lại ra đáng sợ uy năng. Một ngày đạp vào bổ nguyên cảnh, rốt cuộc không phải nhục thân phàm thai, tẩy thủy dịch cân, thoát thai hoàn cốt, coi như không sử dụng dị năng, hắn thân thể cơ năng cũng vượt xa hơn hẳn với nhân loại bình thường. Lúc này Vương Khung làn da mật độ càng ngày càng cao, bình thường đao kiếm đã khó tổn thương, liền xem như thủy hỏa, cũng không thể thương tới mảy may. Coi như tại bên trong biển sâu cũng có thể bảo trì 2 giờ sinh tồn tự nhiên. Lá phổi của hắn cường đại như ống bể, gân mạch giống như dây cùng, đại xương giống như trường thường, móng tay tựa như lợi nhận. Hắn thân thể cơ năng cùng cấu tạo xoay người kinh người biến hóa. Cùng lúc đó, hắc sát hỏa chủng thuế biến cũng xa xa không có kết thúc, vẫn tàng năng lượng cơ hồ hóa lỏng, mà đã tăng vọt gấp 20 lần, còn không có đình chỉ dấu hiệu. Cựu truyền hỏa đan công danh xưng chân nguyên thứ nhất, một ngày đặt vào, cho dù là bổ nguyên cảnh nhất trọng, cũng có thể so với bổ nguyên cảnh tam trọng. Đây chính là truyền thế cổ kinh chỗ kinh khủng. Như đến ta mệnh đều là từ ta, có thể hỏa bên trong trồng kim liên. Đây chính là kinh bên trong ghi chép, ta rốt cuộc minh bạch. Cái gọi là kim liên, chính là thần. Đem đại dược đưa vào thể nội, dùng nhục thân vì lô, dùng hỏa chủng làm lửa, dùng linh khí vì phòng, không ngừng mà tu luyện, cuối cùng tại cơ thể bên trong dựng dục ra thần đến, chính là kia kim liên, chính là cái kia đạo. Đến bước này, thần thông tại thân, thiên hạ đều có thể hoành hành. Ầm ầm. Đột nhiên, hắc sát hỏa chủng ngay tại thuế biến đồng thời, trung ương chỗ, hiện ra nhất đạo bảng bạc hư ảnh. Cái này là cái gì? Vương Khung nội tâm đại động. Chương 158, đại thế như thiên không tránh được. Hắc sát hỏa chủng như vô tận vực sâu, cô tịch hắc ám, cất giấu từ từ vĩnh dạng, thôn phệ thiên địa thời gian. Lúc này, tại cái này vô tận vực sâu phần cuối, có nhất đạo bảng bạc kinh khủng hư ảnh tái hiện, hắn vô cùng sống động, tựa hồ nghĩ muốn lao ra. Cái này trông dị tượng, Vương Khung chưa từng nghe thấy. Ông Lôi Quang Lục Xí Văn cùng Cửu Biến Long Hình hư ảnh cũng tại thời khắc tái hiện. Mà ở kia thần bí không biết bàng bạc thân ảnh trước, hai cái giống như kiến càng sâu kiến, cơ hồ có thể không cần tính. Đỉnh lô chấn động, nhục thân cộng minh, hắc sát hỏa chủng cực điểm thăng hoa. Kinh khủng lực lượng như sơn hô hải khiếu, bành trướng không ngừng. Hắc sát hỏa chủng trung ương, cái kia đáng sợ thân ảnh càng phát chân thực, phảng phất liền muốn nhảy thoát tái hiện. Ông hắc sát hỏa chủng chấn động, viêm quang lượn lờ, tản mát ra kỳ dị tần suất. Qua trong giây lát, cái kia đạo bàng bạc đáng sợ thân ảnh biến mất không thấy, hết thể như không, như là huyễn tượng. Đó là cái gì? Vương Khung kinh nghi bất định. Từ lúc thu hoạch được hắc sắc hỏa chủng sau đó, hắn khổ tâm tu luyện, tự hỏi đã đối cái này thần bí hỏa chủng như lòng bàn tay. Có thể hiện tại xem ra, hắc sắc hỏa chủng tựa hồ còn có bí mật, tuyệt không bị hắn thấy rõ. Ầm ầm. Bích Hải tinh thần đỉnh chấn động không ngừng, đại dược như liệt nhật lơ lửng, từ dưỡng Vương Khung nhục thân. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, không dám phân tâm, vận chuyển cựu chuyển hỏa đàn công tiếp tục đột phá, thể ngộ lấy thân thể chồng chồng biến hóa. Cái này là Vương Khung trong cuộc đời trọng yếu nhất thuế biến một trong. Hắn thu hoạch đến còn xa không chỉ như thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Khung bế quan không ra, mỗi ngày đều không nhỏ động tĩnh từ phòng luyện công truyền ra. La Bàn Tử, Minh Hạo Nhiên bọn người biết rõ. Hắn tại cực điểm thăng hoa, muốn trung cực thuế biến, đặt vào cảnh giới càng cao hơn. Bởi vậy, những ngày này đều không có người trước đến quấy rầy. Đến mức Diệp Mặc, mỗi ngày đều trà trộn thiên võng, đối hắn mà nói, hiện nay lớn nhất nhiệm vụ chính là giúp Vương Khung giữ vững đồ thần công hội. Dù sao cái này là Vương Khung dặn dò trách nhiệm. Diệp Mặc đem hắn đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. 3 ngày qua, hoàn toàn chính xác có không ít chính nghĩa chi sĩ không quen nhìn đồ thần công hội diễn xuất, đem hắn coi là làm bẩn tu sĩ chân thành cùng vinh dự bảng môn tà đạo, công nhiên khiêu chiến, chủ trì đại nghĩa. Bất quá tất cả đều bị Diệp Mặc thu thập. Hiện nay Diệp Mặc thoát thai hoàn cốt, thực lực đã là xưa đâu bằng nay, liền xem như đệ nhất hoàn khố đều đối hắn nhìn với con mắt khác, sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Tiểu Diệp Tử, chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc là ai? Đệ nhất hoàn khố bộ dáng như vậy, nghĩ muốn biết Vương Khung chân chính thân phận. Diệp Mặc ngồi yên lặng, lắc đầu nói, chủ nhân không để nói. Ta sẽ không nói cho người chủ nhân. Đệ nhất hoàn khố dụ hoặc lấy, ngươi vụng trộm nói cho ta. Lát nữa ta dẫn ngươi đi cái để cho ngươi vui vẻ tốt địa phương. Diệp Mặc tiếp tục lắc đầu, chủ nhân nói ngươi không phải đồ tốt, để ta để phòng ngươi. Đệ nhất hoàn khố từ bỏ. Diệp Mặc rất cường đại, đặc biệt là động thủ thời điểm, quả thực liền giống như là không có nhân loại tình cảm, sát phạt hoành hành, không gì kiêng kỵ. Có thể tại bình thường, cái này vị thiếu niên gầy yếu trầm mặc ít nói, tâm tính như suối, thấu triệt hoàn mỹ, hắn uy bức lợi dụ căn bản không dùng. Thật là chết đầu óc. Đệ nhất hoàn khố âm thầm đoán thầm, đồng thời lại có chút ao ước. Cái này chồng thiên phú cao, thực lực mạnh, tâm tư đơn giản lại trung thành cảnh cảnh thủ hạ, hắn thế nào liền gặp không được đâu. Tân Hoàng Đình viện nghiên cứu đám kia lão già chẳng lẽ nói đến là thật. Thật là có người có nhân vật chính quang hoàn. Đệ nhất hoàn khố thầm nghĩ. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận kịch liệt chấn động truyền đến, cả cái đồ thần công hội lạnh rung rung động, mảnh đá lần lượt rơi xuống. Ngay sau đó, còi báo động chói tai vang lên. Có người khoái trang tử. Đệ nhất hoàn khố trong lòng lộ bộ, lập tức dâng lên dự cảm bất tường. Lần này, tựa hồ bất đồng dĩ vãng. Ầm ầm. Kinh khủng uy áp hàng lâm đồ thần công hội, như thần sơn lật úp, áp sập nhân gian. Giây lát ở giữa liền dẫn tới vây xem, rất nhiều đồ thần công hội thành viên càng là đi ra tổng bộ. Lúc này, đồ thần công hội đã sớm bị vây chật như nêm cối. Hôm nay vây quét, gạt bỏ cái này con sâu làm dầu nổi canh. Cầm đầu một vị thanh niên đạm mạc nói. Cái đó là Thương Xã Thất Công Tử. Có người kinh hô, nhận ra được. Lập tức, đám người bên trong nhấc lên rối loạn tương bừng. Thương Xã là thiên hạ lớn nhất thương hội một trong, phía dưới sản nghiệp rất nhiều, dược tề, bảo khí, công pháp, vật liệu thậm chí yêu thú các loại, cũng có đọc lướt qua. Liên liên vị lai tiểu báo đều thuộc về Thương Xã sản nghiệp. Mấu chốt nhất là, Tân Hoàng Đình viện nghiên cứu sớm tại sáng lập ban đầu, liền thu hoạch được Thương Xã đa y lư cờ duy trì. Bởi vậy, đương kim trên đời, Thương Xã cảm thấy được xưng tụng quái vật khổng lồ, luận lực ảnh hưởng không thua kém một chút nào Quang Minh học cung. Thương Xã Thất Công Tử là Thương Xã một vị trưởng lao thân tôn, hắn thiên phú chi cao, không chỉ nắm giữ lấy Thương Xã rất nhiều sinh ý, bản thân cũng là vị bổ nguyên cảnh cao thủ. Bất kể tại thế giới hiện thực, còn là tại thiên vong bên trong, đều là thanh minh hiển hách đại nhân vật. Hắn đều đến rồi. Ngươi nhóm nhìn, bên cạnh hắn vị nữ tử kia là người khác. Ngoa tào. Đây không phải là Nguyệt Cung Công Hội Lãnh Nguyệt Thiền sao? Đám người kinh hô. Nguyệt Cung Công Hội là thiên vong bên trong đại hình công hội. Giống Mục Thanh Lũ cái này dạng chạm tay có thể bỏng tân nhân đều gia nhập trong đó. Lãnh Nguyệt Thiền là các bên trong nhân tài kiệt xuất, mặc dù chưa hề khiêu chiến qua Quang Minh bảng, có thể thực lực lại không thể nghi ngờ, có thể đủ cùng Thương Xã Thất Công Tử kề vai sát cánh, hắn bản thân cũng là vị bổ nguyên cảnh cao thủ. Hôm nay ta cùng Nguyệt Cung Công Hội liên thủ, diệt trừ đồ thần công hội cái này khỏa ưu ác tính. Thương Xã Thất Công Tử cất cao giọng nói. Hắn đại thế như thiên, không thể tránh né, quần quận mà tới, lớn tiếng dọa người. Ngươi dựa vào cái gì? Đệ nhất hoàn khố đi ra, nghiêm nghị quát. Chỉ bằng ngươi nhóm lừa đời lấy tiếng, mượn danh nghĩa công hội chi danh, làm lừa gạt chi thực, như loại độc này liệu, sao có thể lưu thế? Thương Xã Thất Công Tử đạm mạc nói. Hắn nhất ngôn cửu đỉnh, lời mới vừa ra miệng, liền dẫn tới đám người kinh nghi. Mặc dù trước đó liên quan tới đồ thần công hội lưu ngôn phỉ ngữ cho tới bây giờ không có đoạn tuyệt qua, có thể mỗi lần đều bị đè xuống. Nhưng mà lần này bất đồng, Thương Xã Thất Công Tử như vậy đại nhân vật. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, là không có khả năng ăn nói bừa bãi, huống hồ còn có Nguyệt Cung Công Hội đi ra mặt. Lập tức, đám người nhìn về phía đồ thần công hội ánh mắt đều biến, chất vấn bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ. Đệ nhất hoàn khố sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm nghị nói, chứng cứ đâu? Lời ta nói chính là chứng cứ, Thương Xã làm việc, nhất ngôn cửu đỉnh, nặng hơn thiên nhạc, hôm nay ta diệt ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào tiếng. Thương Xã Thất Công Tử bá đạo kinh người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nôn luận của một nhà, liền muốn đoạn ta đồ thần công hội sinh tử. Đệ nhất hoàn khố lạnh lùng nói. Nếu như lại thêm ta đây. Nhưng vào lúc này, một vị hoa phục thanh niên chậm rãi từ trong đám người đi ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ một mắt, liền kinh ngạc. Đường. Đường môn đại thiếu. Có người kinh hô, nhận ra được. Lập tức, gợn sóng lại lên, khó mà bình phục. Đường môn đại thiếu, kia có thể là Quang Minh bảng xếp hạng đệ tam siêu cấp cao thủ, hắn thanh thế chi cao, cũng không kém đồ phu. Đường môn đại thiếu, Lãnh Nguyệt Thiền, Thương Xã Thất Công Tử, ba người này cái nào không phải thiên vong chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, cùng nhau mà tới, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Hắn nhóm kim khẩu một câu, căn bản không cần bất cứ chứng cứ gì. Đây chính là đại thế, quần quận mà tới, như thiên rộng rãi, làm cho người tin phục. Ngoa tào, nguyên lai là lừa đảo, lừa gạt ta nhóm nhiều tiền như vậy. Rác rưởi, cái này trồng ú ác tính liền hẳn là diệt trừ. Đem bọn hắn toàn bộ diệt, còn có cái gọi là hội trưởng. Một cái không thể thả qua. Lập tức, đừng nói là người qua đường, coi như đồ thần công hội nội bộ đều xuất hiện tiếng chất vấn, tiếng mắng chửi. Đường môn đại thiếu nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm cười lạnh, đồ phù, ba ngày thời gian cho ngươi, đã ngươi không biết cân nhắc, ta liền để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là đại thế như thiên. Ầm ầm, kinh khủng uy áp từ ba đại cao thủ thể nội gào thét mà ra. Thương Xã Thất Công Tử mắt bên trong hờ hững, chỉ có sát phạt. Nhưng mà có không tránh người hết thảy giết chết. Đồng thời từ nay về sau, tại cái này thiên võng bên trong lại không đất dung thân. Hắn ba đạo vô tình, hôm nay liền muốn đuổi tuyệt đồ thần công hội. Đệ nhất hoàn khố sắc mặt khó coi, hắn biết đại cục đã định, không thể cải biến. Chúng ta đi. Đệ nhất hoàn khố lôi kéo Diệp Mặc cắn răng nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Mặc bước ra một bước, ánh mắt kiên định. Từ chiến, không lui. Chương 159, ta chính là đồ phu. Đồ thần công hội trước, Thoá Mạ cùng chất vấn quần quận mà tới. Đám người rời bỏ, sụp đổ, chỉ có cái kia đạo cô gầy thân ảnh còn tại kiên trì. Hắn ánh mắt kiên nghị, độc đấu cường địch. Đệ nhất hoàn khố thấy thế, nội tâm khẩn trương, không muốn làm hy sinh vô vị, cái này là bổ nguyên cảnh cao thủ, ngươi không phải là đối thủ. Mặc dù tại thiên vong bên trong vẫn lạc không phải chân chính chết đi, có thể cái loại cảm giác này cùng chân thực không khác, nếu như có gì ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ đối tâm cảnh sinh ra dị tượng. Hắn đối Diệp Mặc khá có hảo cảm, không nghĩ hắn không công chịu chết. Cái này là chủ nhân công hội. Diệp Mặc thần sắc cự tuyệt, hắn bước ra một bước, loại kia dung cảm cùng hắn gầy yếu thân hình cực kỳ không phù hợp. Xuân bước, quả thực không biết sống chết, ứng đối ba đại cao thủ còn dám chịu chết. Cái này là chết muốn tiền sao? Quả nhiên vô sỉ, lúc này còn không thấp đầu, phải bị diệt trừ. Đám người chửi rủa, mắt bên trong chứa đầy giọng nghĩa mai cùng lạnh lùng. Đây chính là nhân tính, đại thế cuồn cuộn, nước chảy bèo trôi, phong quang lúc phụ thuộc vào ngươi, nghèo túng lúc bỏ đi như giày rách. Diệp Mặc mắt bên trong không có lặng lẽ, bên hai cũng không ồn ào náo động, nội tâm chỉ có một chiến. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ khí thế đáng sợ từ thân thể gầy yếu kia bên trong bạo phát đi ra. Cuồng phong kình lên, như phong vân mênh mông, càn quét bát phương. Cái này là? Đám người hãi nhiên, không ai từng nghĩ tới, cái này nhìn qua yếu đuối thiếu niên là ẩn chứa như này đáng sợ lực lượng. Hư vô lực lượng. Đường môn đại thiếu ánh mắt ngưng lại. Diệp Mặc lực lượng kinh khủng như vực sâu, lại không cách nào bắt giữ, vô tung vô tích, vô hình vô tướng. Ầm ầm. Kia cỗ lực lượng nghiền ép mà đến, hoành ngăn tại ba đại cao thủ trước người. Không biết lượng sức. Thương xã thất công tử cười lạnh nói. Cánh tay hắn khẽ run lên, không khí chung quanh chấn động, đáng sợ lực lượng trực tiếp đem Diệp Mặc lực vô hình xé rách. Đồ nguyên cảnh kinh khủng tại thời khắc hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, hắn nhóm câu thông thiên địa, hấp thu linh khí, nhục thân thuế biến, sớm đã siêu phàm thoát tục, lực lượng căn bản không thể tưởng tượng, cho dù không sử dụng dị năng, cũng xa không phải hỏa chủng cảnh có thể so sánh với. Ông! Thương xã thất công tử bước ra một bước, đại địa băng liệt. Hắn đông nhiên một quyền, che đậy thiên linh, không khí chung quanh đột nhiên co lại, như tu di sơn ấn đẻ hướng Diệp Mặc. Cái sau rên lên một tiếng, toàn thân bị ép tới không thể động đậy, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Thật đáng sợ, đây chính là bổ nguyên cảnh lực lượng sao. Căn bản không phải một cái cấp độ, thiên sinh địa dưỡng, đã không phải phàm tục có thể so sánh với. Đồ thần công hội lần này xong đời rồi, còn phải bị góc ngoan cố chống lại. Quá không biết tiến thối. Đám người cảm thán, đối với thương xã thất công tử thực lực có một nhận thức mới. Nhanh chóng lui. Đệ nhất hoàn khố nghiêm nghị nói. Không. Lui. Diệp Mặc cắn răng. Hắn toàn thân xương cốt bị ép tới kéo kẹt rung động, ánh mắt vẫn ý như cũ kiên nghị vô cùng. Chủ nhân công hội. Từ chiến. Không lui. Diệp Mặc thấp giọng nói. Đột nhiên, hắn ánh mắt biến, nguyên bản kiên nghị ánh mắt bên trong thoáng hiện một vệ thu lệ. Ầm ầm. Điểm điểm tinh quang hội tụ, ở trên đỉnh đầu hắn phương hội tụ, hóa thành mãnh liệt phong bạo. Kia phong bạo tựa như tinh hà pháp phối, truyền lại ra huyền diệu ba động. Sát na ở giữa, thiên địa xoay tròn, nhật nguyệt vô quang, tất cả mọi người cảm giác đại náo run lên bần bật. Cái này nhất khắc, hắn nhóm tựa hồ mất đi quyền khống chế thân thể, ánh mắt tăng dã, như rơi xuống vực sâu, còn lại đến chỉ có đối ba đại cao thủ sát ý ngút trời. Tâm linh phong bạo. Thương xã thất công tử sắc mặt đổi biến. Hắn tầm mắt sao mà cao tuyệt, mặc dù hắn nhìn không ra Diệp Mặc năng lực. Có thể cái này nhất khắc, tất cả mọi người tựa hồ cũng biến thành Diệp Mặc khôi lỗi, hắn nhóm mất đi năng lực suy tư, thậm chí mất đi đối thân thể quyền chi phối. Đại não dừng lại, Diệp Mặc thì triệt để thành vì đầu mối, thành vì bọn họ thần. Thật đáng sợ năng lực. Thương xã công tử ánh mắt biến. Trong mắt hắn, lúc này Diệp Mặc giống như yêu ma, mặc dù hắn cảnh giới cũng không tính cái gì, mặc dù hắn còn lộ vẻ non nớt, có thể loại năng lực này cũng đã hiển lộ ra kia kinh khủng tương lai, vẹn vẹn một góc liền để người sợ hãi. Nếu để cho ngươi trưởng thành, còn đến mức nào? Thương xã thất công tử sát cơ đại thịnh, hắn muốn làm ngược sát cử chỉ, tại Diệp Mặc nội tâm lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Ầm ầm. Thương xã công tử xuất thủ lần nữa, kim quang tụ hợp, tại trước người hắn hóa thành nhất tôn vàng óng ánh bản tính. Tính toán. Hắn nhẹ nhàng một nhóm, kim quang lấp lóe, trực tiếp gọt qua Diệp Mặc đỉnh đầu. Sát na ở giữa, tâm linh phong bạo đống nhiên tiêu giảm, uy năng cơ hồ xuống đến cực hạn. Rất nhiều người đều thanh tỉnh qua đến, mắt bên trong mờ mịt, không biết phát sinh cái gì. Tiểu quỷ, đời này kiếp này ngươi đều hội ghi nhớ ta. Thương xã thất công tử cười lạnh. trong tay hắn hàn quang lấp lóe, trực tiếp xuyên thủng Diệp Mặc cánh tay, nhẹ kình búng ra, đem hắn gân mạch đấm nát. Cái này mặc dù không phải chân thực thế giới, có thể loại đau khổ này cùng tuyệt vọng lại cùng chân thực không khác nhau chút nào. Diệp Mặc cắn răng, chỉ phát ra kêu rên. Xương cốt ngược lại là cứng. Thương xã thất công tử cười lạnh, hàn quang lại lần nữa lấp lóe. Diệp Mặc hai chân bị sinh sinh xuyên thủng, như thế máu me đầm địa, để đệ nhất hoàn khố đều nhìn đến ánh mắt đại khiêu. Hắn nghĩ muốn cứu viện, làm gì được Đường Môn đại thiếu cùng Lãnh Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm, đã sớm đem hắn khóa chặt. Thương xã, hôm nay cái này cửu đoán ta nhóm kết xuống. Đệ nhất hoàn khố trầm giọng quát. Thì tính sao? Thứ nay về sau, đồ thần công hội đem vĩnh cửu xóa tên. Thương xã thất công tử cười lạnh. Hắn nhìn xem đã sớm bị tiên huyết xâm nhuộm Diệp Mặc rốt cuộc mất đi hứng thú, con người bên trong hiện ra một vệt tàn nhẫn. Ông! Kia một vệt đoạt mệnh hàn quang bắn mạnh mà ra, đâm về Diệp Mặc đầu lâu. Tất cả mọi người biết rõ, hết thể đều kết thúc. Phanh! Đột nhiên, một trận đao ngâm vang vọng, tựa như nghiệt long sợ hai giống, chấn động nhân tâm. Ánh đao màu đen trực chạm mà xuống, ngăn trở kia xâm nhiên hàn quang. Đồ chó con, hôm nay có một cái tính một cái, tất cả đều phải chết. Xâm nhiên âm thanh quanh quẩn tại mọi người bên hai, Diệp Mặc thân trước, một thân ảnh ngạo nghệ đứng lặng, tay bên trong hắc đao trường ngầm không dứt, không phải Vương Khung là ai? Chu! Chủ nhân! Diệp Mặc nhìn người tới, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cả cái người sủi lơ trên mặt đất. Người động đến hắn. Vương Khung ánh mắt lạnh đến đáng sợ, đảo qua Đường Môn đại thiếu, lại đem Thương xã thất công tử khóa chặt. Ngươi chính là đồ thần công hội hội trưởng. Lừa lời lấy tiếng, thiên vong bại hoại, hôm nay ta chờ chủ trì chính nghĩa. Đem u ác tính triệt để bỏ đi. Thương xã thất công tử hiên ngang lẫm liệt, nói năng có khí phách. Vừa dứt lời, lập tức dẫn tới thiên hô vạn hoán, từ đạo nghĩa đến nói, ba đại cao thủ quả thực đứng ở thế bất bại, hắn nhóm là vì đại nghĩa mà đến, vì bị lừa bịp người lấy lại công đạo, mênh mông đại thế, không có kẽ hở. Đệ nhất hoàn khố sắc mặt khó coi, muốn nói điều gì, lại nhìn xuống. Như này thế cục, đã không thể phản bác. Ngươi nói ta lừa đời lấy tiếng, lừa bịp thế nhân. Vương Khung cười lạnh. Hắn bước ra một bước, khí phách như thiên giống như hải. Sát na ở giữa, trên đỉnh đầu hắn phương kim quang lấp lánh, biểu hiện ra chân chính thân phận tới. Đồ phu. Vinh dự, quang minh bảng thứ 5. Một màn này thạch phá thiên kinh, chấn động ánh mắt. Tại chỗ tất cả mọi người sửng sốt. Trừ Đường Môn đại thiếu ánh mắt ngưng lại, bao quát Thương xã thất công tử, Lãnh Nguyệt Thiền, thậm chí là đệ nhất hoàn khố tại bên trong tất cả mọi người không dám tin tưởng. Ta chính là đồ phu. Vương Khung ba khí tuyên ngôn. Hắn tiếng như kinh lôi mênh ngông, chấn động bát phương. Chương 160, thế lớn như thiên cũng có thể đổ. Ta chính là đổ phu. Đơn giản một câu lại như bình địa kinh lôi rung động tất cả mọi người. Thương xã thất công tử, Lãnh Nguyệt Thiền bỗng nhiên ghé mắt, nhìn về phía Đường Môn đại thiếu, hắn nhóm mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Ngươi cùng ta chém đinh chặt sắt nói hắn là giả mạo. Thương xã thất công tử sắc mặt khó coi. Nếu như không phải Đường Môn đại thiếu mời, hắn tuyệt đối không hội ra mặt. Ở trong mắt hắn xem ra, bán Đường Môn đại thiếu một cái nhân tình, diệt trừ một cái lừa đời lấy tiếng công hội, bất quá tiện tay mà thôi, thậm chí còn có thể chiếm được một ít mỹ danh. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều cần phải xây dựng ở đồ thần công hội hoàn toàn chính xác là giả cơ sở bên trên. Mới vừa hắn có thể là lời thề son sắt, đánh cược Thương xã tín dự cùng hắn cái người hy vọng, chỉ giáo đồ thần công hội là lừa đời lấy tiếng. Nhưng mà, một màn trước mắt lại làm cho Thương xã thất công tử triệt để mộng bức. Đừng nói là hắn, liền liền đệ nhất hoàn khố đều mắt tròn váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cùng hắn hùn vốn sáng lập công hội, lợi dụng đồ phu chi danh vòng tiền gạt người ra hỏa là thật liền là đồ phu bản tôn. Cái này hàng hung ác lên, ngay cả mình đều lợi dụng. Bất quá, lúc này đệ nhất hoàn khố không có nửa phần khó chịu, ngược lại kích động đến khó có thể tin. Cái này ra hỏa, thật đúng là kinh hỉ a. Đồ thần công hội hội trưởng là thật là đồ phu bản tôn, kia trước đó lời đồn. Thậm chí ba đại cao thủ trước đến mục đích cũng quá có giá trị hoài nghi. Ai cũng không phải người ngu, thậm chí không cần Vương Khung nói chuyện, hướng gió liền triệt để chuyển. Đồ phu uy danh còn tại, thêm ba đại cao thủ mới vừa vênh váo hung hăng dáng vẻ, một thời gian, đồ thần công hội thành vì người bị hại. Tê dại, nguyên lai hắn nhóm mới là lừa đảo, lừa đời lấy tiếng, nghĩ muốn chu diệt ta nhóm đồ thần công hội. Thảo hắn nhóm tổ tông 18 đời, ta xếp số một cái, nghĩ muốn dội nước bẩn, phân hóa ta nhóm đồ thần công hội, một bang tiện hóa. Cao thủ gì, đấu kỵ đồ phu thiên phú, như muốn bóp chết trong trứng nước, dụng tâm sao mà âm hiểm, còn đánh cược Thương xã tín dự, ta nhô vào mẹ ngươi, có cái trứng tín dự. Chửi rủa phía trên liên tục, mới vừa phản chiến đồ thần công hội thành viên ngược lại thành vì hung mãnh nhất tiên phong. Trong bọn họ tâm ấy nấy, nghĩ muốn vì chính mình chính danh, hắn nhóm vận ý như cũng là đồ thần công hội thành viên. Đây chính là nhân tâm. Thương xã thất công tử, Lãnh Nguyệt Thiền sắc mặt khó coi tới cực điểm, từ một loại nào đó độ đến nói, hắn nhóm là bị Đường Môn đại thiếu cho hố. Đồ phu. Thương xã thất công tử mở miệng nói. Đối hắn mà nói, đối mặt mình rốt cuộc không phải một cái lừa đảo, mà là thanh danh không hề yếu hắn Quang Minh bảng cao thủ. Trước mặt cái này vị, nhưng là chân chính đồ phu. Cái này là hiểu lầm. Thương xã thất công tử nhìn chuẩn danh tiếng không đúng, lập tức nói y. Hiểu lầm mẹ ngươi. Vương Khung quát to một tiếng, trực tiếp móc ra đại uy thiên long pháo. Ầm ầm. Pháo hỏa kinh thiên, hung lệ quang mang xuyên thủng đường đi, hướng Thương xã thất công tử kích xạ mà đi. Đỉnh phong cấp bảo khí uy năng khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là tại Vương Khung đạp vào đổ nguyên cảnh sau đó, cái này bảo khí uy lực đến mức triệt để bạo phát. Thương xã thất công tử sắc mặt đột biến, thân hình lấp lóe. Sát na ở giữa, phía sau hắn mấy đạo thân ảnh bị hỏa lực thôn phệ, hóa thành bụi trần. Pháo ngươi tê liệt. Vương Khung lạnh lùng, hắn huy động đại uy thiên long pháo, nhất đạo đạo hỏa lực bắn ra, cơ hồ không có khoảng cách, như này mật độ hoành sát làm cho tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Vô hạn lấp đạn. Kia có thể là đỉnh phong cấp bảo khí, hắn chân nguyên hùng hậu như vậy. Ngoa tạo, cũng đã thả hơn 20 pháo rồi. Quá mạnh rồi. Đám người hãi nhiên, liền liền Đường Môn đại thiếu đều đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn 3 ngày, Vương Khung là liền đạp vào đổ nguyên cảnh, nếu như vẹn vẹn cái này dạng cũng coi như. Có thể Vương Khung lực lượng để hắn kinh nghi. Phải biết, liền xem như bổ nguyên cảnh cường giả cũng không có khả năng như này tiêu xài sử dụng đỉnh phong cấp bảo khí. Giống Vương Khung chưa hề đạp vào bổ nguyên cảnh trước đó, nhiều nhất thả cái 2-3 pháo, hỏa chủng năng lượng liền hội hao hết. Nhưng bây giờ, hắn cơ hồ đem đại uy thiên long pháo phát huy đến cực hạn, vô hạn lấp đạn, không có suy kiệt dấu hiệu. Đây chính là cựu chuyển hỏa đàn công chỗ cường đại, chân nguyên thứ nhất, như giang hải không kiệt. Ầm ầm. Rốt cuộc Thương xã thất công tử thân hình trì trệ, bị đại uy thiên long pháo bắt giữ đến, kinh khủng hỏa lực đem hắn thôn phệ. Nhưng đối phương dù sao cũng là bổ nguyên cảnh cao thủ, dùng thân ngạnh kháng đều chưa hề lập tức vẫn lạc. Ông! Nhưng vào lúc này, Vương Khung thân hình lấp lóe, xuất hiện tại trước người hắn. Thương xã thất công tử bị thương nặng, đống nhiên ngẩng đầu, vừa vặn cùng kia hung lệ ánh mắt đối mặt. Đồ phu, ngươi! Gọi ngươi cha! Vương Khung xuất thủ vô tình, hắc long đao đống nhiên chém xuống, cái sau hai tay ứng thanh bay lên. Tê tâm liệt phế âm thanh quanh quẩn tại trên đường phố. Vương Khung chưa hề dừng tay, vang bảo khí dâng lên mà ra, vậy mà tại cứu chữa Thương xã thất công tử. Hắn đây là tại làm gì? Đồ phu thật đáng sợ, cái này là không muốn hắn đứng khắc chết hết, như muốn ngược sát. Không thẹn đồ phu chi danh, sát phạt vô kỵ, tàn nhẫn vô tình. Quá mạnh, đây chính là Quang Minh bảng thứ 5 cao thủ sao. Đám người nhìn đến sợ run tim mất mật, Thương xã thất công tử tại đồ phu hoành sát phía dưới, đã không còn hình người. Lúc này, hắn liền dị năng đều không thể thi triển. Thê tâm liệt phế âm thanh như là tới từ địa ngục. Có thể tưởng tượng, một trận chiến này, tất sẽ tại hắn nội tâm lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, nhấc lên đồ phu, nhất định sợ hãi. Đồ chó con, ngươi mới vừa không phải ủng hộ phách lối sao. Vương Khung một chân, trực tiếp đạp nát Thương xã thất công tử đầu lâu. Cái sau một tiếng hét thảm, tiêu thất tại thiên vong bên trong. Đường đi bên trên, yên tĩnh như chết. Đám người nhìn về phía Vương Khung. Ánh mắt lấp lóe, tràn ngập kính sợ. Nếu như nói trước đó khiêu chiến Quang Minh bảng đặt vững đồ phu cường đại, kia một trận chiến này thì làm cho tất cả mọi người kiến thức đến hắn bá đạo cùng hung tàn. Đồ phu chi danh, danh phủ kỳ thực. Một ngày trọc, tựa như cái thất gỗ heo dạng, mặc cho sâu xé, sinh tử lưỡng nan. Lúc này, Vương Khung đằng đằng sát khí, khí thế như nộ hải thao thiên. Ứng đối ba đại cao thủ hắn cũng hào không tránh né. Đại thế cuồn cuộn, như thiên mà lâm, thì tính sao? Đối với đồ phu mà nói, thế lớn như thiên cũng có thể đổ. Quá hung, khó trách hắn có thể bước lên Quang Minh bảng trước năm, liền Thương xã thất công tử đều dám giết, quả thực không gì kiêng kỵ. Ta rất hỉ hệ Uki, hắn chân chính thân phận rốt cuộc là người khác. Thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không phải vô danh trí bối. Nhất chiến thành danh, đồ phu uy danh phải tiếp tục để thăng. Đám người lòng mang kinh sợ, lần lượt lui lại, tựa hồ bị cái này cố khí thế đáng sợ chấn nhiếp. Vương Khung ánh mắt nhẹ nhàng. Đem Lãnh Nguyệt Thiền cùng Đường Môn đại thiếu khóa chặt. Đồ phu, hôm nay chuyện này là hiểu lầm. Lãnh Nguyệt Thiền sắc mặt khó coi, khẽ cắn răng. Hiểu lầm ngươi tê liệt. Lúc này Vương Khung tựa hồ chỉ sẽ cái này một câu. Đại uy thiên long pháo lại lần nữa phát động, hỏa lực bay tán loạn, trực tiếp bắn về phía Lãnh Nguyệt Thiền. Ông! Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lấp lóe, trực tiếp ngăn tại cái trước người, lực lượng mãnh liệt như tinh quang ngực dòng, đem pháo hôi đánh tan. Cái này nhất khắc. Quang Minh bảng xếp hạng đệ tam cao thủ, Đường Môn đại thiếu xuất thủ. Chương 161, tối cường chiến kỹ. Quang Minh bảng không hư danh. Trừ thần bí nhất xuyên Việt giả bên ngoài, Kiếm Đạo Tông, Đường Môn Đại Thiếu, La Kinh Quẩn cùng với Đồ Phu đều là hung danh dậy sóng. Bốn người này giống như vương giả, đứng tại đám người phía trên, lẫn nhau ở giữa từ không phân tranh. Cái này nhất khắc, xếp hạng đệ tam Đường Môn Đại Thiếu rốt cuộc xuất thủ, đối mặt xếp hạng đệ ngũ Đồ Phu. Trận chiến đấu này giây lát ở giữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đem chờ mong cảm kéo đến tối cao. Long tranh hổ đấu, đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Quang Minh bảng trước năm tên, trừ xếp hạng đệ nhất xuyên Việt giả bên ngoài, bốn người khác chênh lệch kỳ thực cũng không lớn, hôm nay thật đến đúng rồi. Đường Môn Đại Thiếu thật xuất thủ, cũng không biết hôm nay rốt cuộc ai thắng ai thua. Mặc kệ ai thắng ai thua, đây tuyệt đối được xưng tụng là thiên võng sự kiện lớn. Bất quá theo ta thấy Đường Môn Đại Thiếu phần thắng lớn hơn một chút. Một thời gian, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không dám bỏ lỡ mảy may. Một trận chiến này thịnh huống chưa bao giờ có, xưa nay ít có. Dù sao Quang Minh bảng trước năm cao thủ có thể đủ gặp nhau đều đỉnh điểm hiếm thấy, chớ đừng nói chi là một trận sinh tử. Bất quá nhìn tốt Đường Môn Đại Thiếu người nhiều hơn một chút, dù sao cái trước đã đạt đến bổ nguyên cảnh tam trọng, mà Đồ Phu Phương mới đạp vào bổ nguyên cảnh mà thôi. Phải biết, mỗi một trọng cảnh giới cách nhau đều không thể dùng số mà tính toán. Đồ Phu, ngươi làm một sai lầm quyết định. Đường Môn Đại Thiếu lạnh giọng nói. Nói nhảm. Vương Khung quát to một tiếng, lười nhác cùng hắn toái ngữ, trực tiếp xuất thủ. Hắn như là cầu long thăng thiên, thân hình nhanh, như điên phong càn quét, lực lượng mạnh mẽ, tựa như sơn nhạc sụp đổ. Chưa hề vận dụng dị năng, có thể khí thế loại này lại làm cho người ngạt thở. Đạp vào đổ nguyên cảnh sau đó, hắn nhục thân đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Một quyền phía dưới, hữu tử vô sinh. Người còn quá non. Đường Môn Đại Thiếu lật tay một trường, quét ngang mà tới. Phanh. Hai thân ảnh đụng vào nhau, cương phong kình lên, dư ba như gợn sóng vạn đạo, càn quét bát phương. Kinh khủng lực lượng dọc theo Vương Khung quyền phong nở rộ, trực tiếp xé rách da thịt. Đường Môn Đại Thiếu sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy bàn tay phảng phất muốn bị đánh nát, kia gần như cuồng loạn lực lượng theo cánh tay tập sát mà đến, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hở đều theo chi sôi trào. Ngươi! Đường Môn Đại Thiếu rên lên một tiếng, nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn không nghĩ tới, Vương Khung bất quá mới vừa đạp vào bổ nguyên cảnh, nhục thân mới sơ bộ nhận thiên địa linh khí tầm bổ, là cất giấu như này đáng sợ lực lượng, sinh sinh đem hắn ép xuống. Người còn quá non. Vương Khung trầm giọng quát, đem Đường Môn Đại Thiếu lời nói y nguyên không thay đổi còn trở về. Cùng lúc đó, hắn quyền thế một ngày mở ra, liền lại không ngừng, giống như mưa rông gió bão quanh sát mà tới. Đường Môn Đại Thiếu từng bước lui lại, chỉ cảm thấy kình phong gào thét, giống như một bức tường hoành ngăn thân trước, ép tới hắn không thở nổi. Hai cánh tay của hắn dần dần chết lặng, huyết nhục phân liệt, lâm ly tiên huyết tiên vẩy một chỗ. Một màn này thạch phá thiên kinh, làm cho tất cả mọi người đều kinh đến trợn mắt hốt mồm. Không ai từng nghĩ tới, cảnh giới chiếm cư ưu thế Đường Môn Đại Thiếu lại bị áp chế đến mức độ này, hoàn toàn là bị bạo ngược. Đồ Phu quá kinh khủng, hắn lực lượng thế nào mạnh như vậy? Hắn nhục thân có vấn đề, trọn vẹn không giống như là bổ nguyên cảnh nhất trọng, trực tiếp đè ép Đường Môn Đại Thiếu đánh. Đồ Phu liền là Đồ Phu, quả nhiên là ngang ngược cùng bá. Cả cái đường đi đều theo chi sôi trào. Một trận chiến này vừa mới bắt đầu liền đã kinh tâm động phách. Lãnh Nguyệt Thiền, đệ nhất hoàn khố chợt đều nhìn mắt choáng váng. Vương Khung cảnh giới quả thực không thể tưởng tượng, rõ ràng chỉ có bổ nguyên cảnh nhất trọng, nhưng chân nguyên chi hùng hồn, như giang hải tràn lan, khói sóng đột khởi, cơ hồ không ngừng không nghỉ, áp chế gắt gao lấy Đường Môn Đại Thiếu. Viêm Hổ. Đột nhiên, một tiếng sợ hãi giống vang vọng. Nhất đạo đạo hỏa diễm từ chung quanh lầu các bên trong bay ra, ngưng tụ thành đoàn, hóa thành một đầu liệt hổ, đạp nát đại địa, hoành ngăn tại Đường Môn Đại Thiếu trước người. Đầu kia hỏa diễm liệt hổ cao lớn vô cùng, viêm quang bốc hơi, cực nóng nhiệt độ để chung quanh hết thảy đều bốc cháy lên. Cái này là Đường Môn Đại Thiếu năng lực. Có người kinh hô, nhận ra được, mặt thoáng hiện vẻ kính sợ. Tại Thiên Võng, Đường Môn Đại Thiếu uy danh thậm chí còn tại Đồ Phu phía trên, mấu chốt nhất chính là năng lực của hắn. Hô hình hát tượng. Vương Khung ánh mắt ngưng lại, loại năng lực này hắn đã từng nghe thấy, chỉ cần niệm tụng tên thật, liền có thể ngưng pháp thành tượng, hiển hóa chân hình. Cái này là siêu năng lưu bên trong đỉnh điểm hiếm thấy một loại năng lực. Giết. Viêm Hổ gào thét tờ, đáng sợ ngọn lửa dâng lên tứ phương, loại kia nhiệt độ, liền xem như bổ nguyên cảnh cường giả cũng không chịu nổi. Tất cả mọi người sắc mặt đột biến, lần lượt hướng nơi xa bỏ chạy, sợ bị càn quét trong đó. Chủ nhân. Diệp Mặc cảm nhận được Viêm Hổ đáng sợ, nghẹn ngào kêu lên. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tiếng sấm rền vang vang vọng, nhất đạo đạo lôi quang tại Vương Khung trên cánh tay phải nổi lên, lẫn nhau xen lẫn. Cánh tay của hắn bỗng nhiên chấn động, truyền lại ra đáng sợ tần suất. Cơ hồ cùng lôi quang hỏa làm một thể. Cái này, cái này là cái gì? Đồ phu năng lực. Đây coi là cái gì? Thần binh lưu. Còn là siêu năng lưu. Đám người kinh dị, lần lượt mở to hai mắt nhìn. Đồ phu năng lực, lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người trước đó, liền xem như Đường Môn đại thiếu đều cảm thấy mơ hồ cảm giác các bách. Hắc Long đao một tiếng trường âm, cùng cánh tay phải đồng hóa, lôi quang trùng thiên, chém về phía Viêm Hổ. Ông! Đáng sợ lôi quang trực tiếp đem Viêm Hổ xé rách, lôi hỏa xen lẫn, cái sau một tiếng sợ hãi giống, hóa thành viêm quang tán loạn. Thiết sư! Đường Môn đại thiếu lại lần nữa giống. Lập tức, mọi người chung quanh binh khí trong tay phóng lên tận trời, hỗn tạp vì một đoàn, hóa thành cương thiết hùng sư, đạp phố nát nói, thẳng hướng vương cung. Phanh! Cùng bạo lôi quang chạm rơi tại hùng sư đầu lâu phía trên, hỏa quang vạn đạo, lại không thể đem hắn chằn đoạn. Đồ phu, ta nói qua, ngươi còn quá non. Đường Môn đại thiếu cười lạnh nói. Hắn nhất thủ chỉ thiên, nhất thủ chỉ địa, trầm giọng quát. Thiên địa pháp hội, đều hóa vực sâu. Vừa dứt lời, vương khung chân hạ đại địa băng liệt, đỉnh đầu thiên không phảng phất sụp đổ, hình thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Nội ngoại chấn động, như hãm vực sâu, đảo mắt ở giữa, thân hình của hắn càng phát mơ hồ. Mắt thấy là phải bị cái này kỳ hình vực sâu nuốt mất. Thiết sư cuồng hống, cắn hắc long đao, hạn chế vương khung động tác, lôi quang dũng động, cũng không có thể đem chém rách. Đám người kinh dị, nhìn về phía Đường Môn đại thiếu thần sắc cũng khác nhau. Hô hình hắc tượng, không hổ là siêu năng lưu bên trong dị số, là có thể thao túng thiên địa linh khí, hóa thành giống như vực sâu chân không mang, thôn tính tiêu diệt hết thảy, tán diệt sinh linh. Loại năng lực này quả thực kinh khủng. Đồ phu trung quy kém một bậc. Đám người thổn thức. Không khỏi lắc đầu. Hai người dù sao tồn tại chênh lệch về cảnh giới, Đường Môn đại thiếu năng lực lại quá mức quỷ dị, thắng bại cũng là hợp tình lý. Chủ nhân. Diệp Mặc cắn răng, muốn xông tới. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, lôi vân cuồn cuộn, từ bát phương tụ tập mà đến, treo ở thiên khung phía trên, đáng sợ lôi quang giống như long chảo xé rách trường không, nhất đạo đạo làm người ta sợ hãi. Lôi đỉnh. Một tiếng khẽ nói từ kia vực sâu bên trong truyền ra. Sát na ở giữa, phong vân biến sắc, kinh khủng lôi quang phóng lên tận trời, rung động tâm linh của mỗi người. Cái này là tối cường chiến kỹ. Đường Môn đại thiếu đống nhiên biến sắc. Chương 162, xuyên việt giả. Quang Minh học cung bên trong ẩn giấu một bộ cổ lão tuyệt học tên là Thiên Tượng Cửu Đạo, trong đó ghi chép chi nở loại chiến kỹ, danh xưng tối cường. Thiên Hỏa, Địa Tạng, Phong Môn, Triều Tịch, Diệu Linh, Xương Thiểm, Hắc Quyên, Long Trạch cùng với Lôi Đỉnh. Ngày đó Phí Lao cấp cho vương khung xích viêm cấp tuyệt phẩm chiến kỹ Lôi Đỉnh chính là trong đó một trong. Nghĩ muốn luyện thành cái này môn chiến kỹ, liền muốn cảm thụ Lôi Đỉnh vĩ lực, dùng thân tương dung. Đối với những người khác mà nói, nghĩ muốn tu luyện này thuật, muôn vàn khó khăn lưu một, cùng chết không khác. Có thể hết lần này tới lần khác vương khung nắm giữ lôi quang thí, đối hắn mà nói, tu luyện này thuật, căn bản không có bất kỳ cái gì sinh tử huyền quan có thể nói. Rốt cuộc, hắn tại đạp vào đổ nguyên cảnh sau đó. Luyện thành cái này môn chiến kỹ. Thiên tượng từ lâm. Cái này là cái gì chiến kỹ? Lại có thể dẫn tới thiên tượng dị biến. Đám người kinh hô, quả thực không thể tin được. Lúc này, lôi vân tụ tập, nhất đạo đạo lôi đỉnh rủ xuống, cùng vương khung cánh tay cơ hồ luyện thành nhất thể. Hắc long đao đảo mắt ở giữa liền hóa thành dài hơn 2 mét lôi đao, tiếng oanh minh nhói nhói màng nhĩ, rung động nhân tâm, đáng sợ uy năng lộ ra cuồng bạo cùng hung lệ. Ông! Vương khung cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái. Trực tiếp đem vực sâu xé rách. Cái này. Đây không có khả năng. Đường Môn đại thiếu sững sờ xuất thần, căn bản không thể tin được. Dùng hắn thân phận, đối với thiên tượng cửu đạo quá quen thuộc. Cái này cửu môn chiến kỹ danh xưng tối cường, không chỉ là bởi vì uy lực của nó bá đạo thông huyền, càng là bởi vì tu luyện độ khó cơ hồ đạt đến lệnh người giận sôi tình trạng. Quang Minh học cung, thế hệ này truyền nhân bên trong còn chưa nghe nói qua có mấy người luyện thành bên trong chiến kỹ. Phanh. Hắc Long đao nhẹ nhàng vạch một cái. Đáng sợ lôi đỉnh từ khung thiên thượng rủ xuống, trực tiếp chém về phía đầu kia thiết sư. Lực lượng cùng bạo như kinh long tàn phá bờ bãi, đảo mắt ở giữa liền đem đầu kia thiết sư phân giải. Lôi đỉnh mênh mông, mượn ngự thiên uy, đây chính là này chiến kỹ trô đáng sợ. Vào giờ phút này, tất cả mọi người nín thở, mắt bên trong đầy tràn vẻ kính sợ. Chiến lực như vậy cùng thiên phú, để trận chiến đấu này đã triệt để mất đi lo lắng. Đồ phu thật đáng sợ, năng lực của hắn vượt qua tưởng tượng, hắn thiên phú càng là có 102 quần luân. Lúc này, trôi này hóa thành lôi quang đồ đao rốt cuộc chém về phía Đường Môn đại thiếu đầu lâu. Không có khả năng, ta không bị thua. Đường Môn đại thiếu ngửa mặt lên trời gào thét. Ứng đối hoàng hoàng thiên uy, hắn kêu gào trung quy bị bao phủ. Lôi quang lấp lóe, hắc đao một chạm, hắn đầu lâu bay lên cao cao, tiên huyết tiên vẩy, xâm nhuộm trường không. Bại. Đường môn đại thiếu là bại rồi. Trên lệch hai cái tiểu cảnh giới, hắn là thua ở đồ phu tay bên trong. Hoành không xuất thế, che đậy cùng thế hệ, đây chính là chân chính đồ phu sao. Khó trách có thể đủ lực lượng mới xuất hiện, tung hoành thiên võng. Bất khả tư nghị, người này thân phận chân chính tuyệt không đơn giản. Một lát tĩnh mịch sau đó, đám người bên trong lập tức nhấc lên giống như thủy triều tiếng than thở. Hắn nhóm cảm thán đường môn đại thiếu bị đánh bại. Kinh tại đồ phu cường đại. Cái này nam nhân thiên tư tuyệt đại, thực lực có 102 của luân, thủ đoạn càng là bá đạo tàn nhẫn, giết người bất dung tình, hành sự không gì kiêng kỵ, nhưng mà bằng nội tâm thù hận. Đồ phu. Lãnh Nguyệt Thiền thân thể mềm mại run rẩy, nàng mặc dù cũng là bổ nguyên cảnh, có thể thực lực lại còn tại đường môn đại thiếu phía dưới, lúc này nhìn đến vương khung kia không thể địch nổi lực lượng sớm đã dọa đến sợ vỡ mật, hoa dung thất sắc. Nàng muốn rời khỏi thiên võng, có thể vương khung căn bản không cho nàng cơ hội. Yêu hương tích ngọc loại sự tình này cũng phải nhìn đối với người nào. Còn nghĩ chạy. Hắc Long đao một tiếng trường âm, lôi đình mênh ngông, từ khung thiên rơi xuống, trực tiếp đem Lãnh Nguyệt Thiền chém thành kiếp cho, thảm thương cái này vị đại mỹ nhân liền kêu thảm đều chưa kịp, liền vẫn lạc. Hội trưởng vô địch, hội trưởng vô địch. Lập tức, một trận như núi kêu biển gầm tiếng hô hoán tại đồ thần công hội môn trước vang lên. Thanh âm kia cuồn cuộn mà tới, truyền khắp bát phương, lôi cuốn lấy cuồng nhiệt cùng kích động. Tất cả mọi người biết rõ, một trận chiến này triệt để đặt vững đồ thần công hội địa vị, cũng đặt vững đồ phu huy danh. Từ nay về sau, không còn có người dám khinh thường cái này tòa công hội. Bởi vì sau lưng của nó là đồ phu. Cái này một ngày, thiên vong chấn động. Đường môn đại thiếu, thương xã thất công tử, Lãnh Nguyệt Thiền ba đại cao thủ cùng nhau mà tới, uy hiếp đồ thần công hội, cuối cùng lại bị đồ phu dùng một địch ba, giết đến đại bại thua thiệt, tuyệt diệt thiên vong. Tin tức này như gió lốc càn quét, chấn động tất cả mọi người. Liên quan tới đồ thần công hội các loại lời đồn cũng bởi vì một trận chiến này triệt để tan thành mây khói. Nói đùa, hiện tại ai không biết đồ phu hung tàn cùng kinh khủng. Cái này cấp bậc cao thủ người khác dám trọng. Hắn liền thương xã thất công tử mặt mũi cũng không cho, trực tiếp đem hắn oanh sắt thành tạt bã. Lãnh Nguyệt Thiền mỹ nhân như vậy đều không có được đến nửa phần thương tiếc, tử trạng thảm liệt vô cùng. Đến mức đường môn đại thiếu, càng là thảm bại tại đồ phu thủ hạ. Cũng chính là cái này một ngày, quang minh bảng xếp hạng phát sinh biến hóa. Đồ phu nhảy lên thăng đến đệ tam vị, đến mức đường môn đại thiếu thì rơi xuống đến đệ ngũ vị. Thật có ngươi, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới. Đệ nhất hoàn khố trăm mối cảm xúc nổn ngang, giống như đặt mình vào mộng cảnh. Cái này một ngày, vương khung mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cùng hắn cùng một chỗ mượn danh nghĩa đồ phu danh hào hồn bốn gạt người là thật đồ phu bản tôn. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đâu. Vương khung nết miệng cười nói, đồ thần công hội sẽ hội ngày càng lớn mạnh. Về sau đến toàn bộ nhờ ngươi. Hắn đã cho thấy thân phận, liền không có dự định triệt để đem đồ thần công hội xem như cây dụng tiền, đã sáng lập, còn là hảo hảo đi kinh doanh đi. Từ lúc ngươi thân phận chứng thực về sau, nghĩ muốn gia nhập ta nhóm công hội người quả thực không thể tưởng tượng. Đệ nhất hoàn khố cười nói. Còn là đến chân tuyển một lần, lựa chút hữu dụng người. Vương khung đột nhiên nói. Hắn nhìn xem đệ nhất hoàn khố, hình như có thâm ý. Có ngươi tại, có lẽ đồ thần công hội có thể trở thành thiên võng đệ nhất đại công hội. Thậm chí, vương khung mỉm cười, vỗ vô bờ vai của hắn. Có lẽ có một ngày, hắn nhóm có thể trở thành ta nhóm trong hiện thực trợ lực, sóng to lực kéo, này sẽ là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Đệ nhất hoàn khố nghe nói, ánh mắt đại thịnh, trong mắt lóe lên một vệt không dễ dàng phát giác cực nóng. Đồ thần công hội liền giao cho ngươi, tiếp xuống, ta khả năng không có cái gì thời gian. Vương khung đột nhiên nói, sơ vương tế mắt thấy cũng nhanh bắt đầu, hắn muốn toàn lực bắn vọt, lợi dụng sau cùng thời gian tăng thực lực lên. Đồ phu, ngươi có muốn hay không biết rõ ta trong hiện thực thân phận? Đệ nhất hoàn khố đột nhiên nói. Vương khung bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn ghé mắt nhìn đến, mỉm cười. Ngươi muốn nói sao? Đệ nhất hoàn khố cũng cười, nàng phất phất tay, tính là cáo biệt. Vương khung quay người, đi ra đồ thần công hội. Đến đại môn trước, hắn quay đầu lại nhìn một chút kia mang tính tiêu chí huy văn, đồ đao hắc hắc, có thể chạm thần minh. Có lẽ có một ngày, đồ thần công hội danh hào thật có thể đi ra thiên võng, dưới trời này nâng lên. Thành vì kia không rời quan huy. Người A, luôn phải có chút tưởng niệm. Vương khung cười cười, quay người rời đi. Người tốt. Đột nhiên, một thân ảnh ngăn lại đường đi của hắn. Vương khung ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị thanh niên chậm rãi đi tới, hắn phục sức đỉnh điểm quái dị, ngắn tay quần dài, hình dạng bình bình vô kỳ, con ngươi đen nhánh lại như ấm dạng, để người nhìn xem liền phảng phất muốn rơi vào đi. Đồ phu. Thanh niên kia mỉm cười nói. Ngươi là. Vương khung khẽ giật mình. Mở miệng hỏi. Ngươi có thể gọi ta xuyên việt giả. Chương 163, mục nát vương tọa. Thiên Vong bên trong có rất nhiều truyền thuyết, kéo dài không suy. Trong đó thần bí nhất chính là Hùng Bá Quang Minh Bảng, không thể tranh cãi đệ nhất cường giả xuyên việt giả. Vương Khung đối với cái này vị xuyên việt giả vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì đối phương so hắn còn muốn thần bí, cơ hồ không có người thấy hắn, Thiên Vong bên trong không có liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì. Hắn như cùng tuổi giữa tháng mê vụ, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, chỉ để lại kia bước lên đỉnh cao vết tích, sừng sững như sơn, không thể dung chuyển. Nhân vật như vậy, sẽ có như thế nào phong thái? Vương Khung tưởng tượng quá ngàn trăm lần, có thể hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, truyền thuyết bên trong xuyên việt giả cứ như vậy đường hoàng xuất hiện tại trước người của mình, một điểm dấu hiệu đều không có. Tán gẫu hai câu đi. Xuyên việt giả khẽ mỉm cười. Vương Khung còn không tới kịp phản ứng, cái sau bàn tay liền rơi tại đầu vai của hắn, quang ảnh biến hóa, hai người liền rơi xuống một con sông lớn trước. Cái này là Thiên Vong bên trong nhất dài hà lưu, huyền hoàng như hỗn, cựu khúc 18 loan, sông thủy hạo lay động, như vạn mã buôn đẳng, hướng chạy phương xa. Tục truyền, con sông này là căn cứ tần hoàng bệ hạ mộng cảnh sáng tạo mà sinh. Nó có không có danh tự? Ai cũng không biết, có lẽ chỉ có tần hoàng biết rõ. Chỉ bất quá, con sông này tại Thiên Vong bên trong rất có thanh danh, tiền nhiệm có cao thủ tại này ngộ đạo, luyện thành hại thế thần thông. Con sông này liền như là cổ lão Táng Viêm Hà đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, không biết vươn hướng phương nào, chỗ đó liền là Thiên Vong phần cuối. Xuyên Việt giả khẽ nói. Vương Khung trong lòng khẽ động. Táng Viêm Hà là thế giới cổ xưa nhất hà lưu, danh xưng tổ sông. Hắn bắt nguồn từ thiên địa chi cực, xuyên qua cấm khu, một mực đạt đến thế giới phần cuối. Từ xưa đến nay, chỉ có 3000 năm đệ nhất cường giả Lâm La Thiên tiền nhiệm đạt đến qua Táng Viêm Hà phần cuối, tại đó cất giấu cái gì? Ai cũng không biết. Lâm La Thiên đem hết thể đều mang đi. Xưa nay thánh hiển giai tịch mịch. Cho dù cái thế cường giả, một ngày nào đó cũng hội giống cái này bọt nước, táng diệt tuế nguyệt, bị thời gian chiếm đoạt. Xuyên Việt giả yếu ớt thở dài. Vương Khung dương mắt, nhịn không được nói, nhưng chúng ta sống tại hiện tại, chỉ luận đương kim thiên hạ, còn để ý chết sau thanh danh. Chỉ luận đương kim thiên hạ, còn để ý chết sau thanh danh. Xuyên Việt giả suy ngẫm lấy Vương Khung lời nói, mặt tái hiện tiếu dung. Đồ phu, ngươi rất có ý tứ. Là người ta muốn tìm. Người ngươi muốn tìm. Vương Khung hơi nhíu mày, có chút không rõ. 40 năm trước, Lao Tần Hoàng chính làm thịnh niên, hắn dưới gối nhiều tử, hiện nay Tần Hoàng tại trước kia chỉ là cái không có tồn tại cảm cựu hoàng tử mà thôi. Lúc đó khoảng cách Tần Hoàng đỉnh viện nghiên cứu sáng lập còn có 13 năm. Xuyên Việt giả chậm rãi nói tới. Vương Khung ngơ ngác, không biết rõ đối phương vì cái gì nói với hắn những chuyện này. Cũng chính là vào năm ấy, một cái cỡ nhỏ tổ chức lặng yên thành hình. Mới đầu hắn chỉ có 3 người, năm đó cựu hoàng tử chính là trong đó một trong. Tổ chức này thành lập mục đích không người biết được, hắn nhóm hành sự cũng đỉnh điểm quỷ đo, hết thảy tùy tâm, hắn nhóm hành tẩu thiên hạ, tìm đồng bạn, theo không ngừng lớn mạnh, cái này thế giới chung quy là chú ý tới tổ chức này tồn tại. Lạc Yêu Cốc một chiến, tổ chức này đại bại Bát Đại Vương Thành, chém giết Vương Thành đệ tử đến ngàn người, nhất chiến thành danh, kinh động thiên hạ. Ngày đó, Lạc Yêu Cốc tựa hồ thành vì hắn nhóm lên ngôi thánh địa, hắn nhóm tắm rửa vương huyết, đăng lâm tuyệt đỉnh, dùng vương tọa làm hiệu, cộng hữu 12 người. Xuyên Việt giả chậm rãi mà nói, không có chút nào ba động tâm tình. Thập nhị vương tọa. Vương Khung nội tâm gợn sóng đột nhiên phát sinh, khó mà bình phục. Thập nhị vương tọa, kia là trăm năm ở giữa, thần bí nhất, tổ chức đáng sợ nhất. Tổ chức này chỉ có 12 người, có thể mỗi một vị đều có kinh thiên động địa thực lực. Hắn nhóm ẩn thân mê vụ, ẩn vào thế gian, mạnh mẽ chi chỗ lại làm cho thiên hạ sợ hãi. Vương tọa vì nhớ ý là bao trùm hoàng quyền phía trên, đứng lặng chúng sinh chi đỉnh. Hắn nhóm mới là thế gian này chân chính vương. Vương Khung không biết, thập nhị vương tọa còn có như này đáng sợ đi qua. Dùng Bát Đại Vương Thành huyết mạch đặt vương hắn nhóm chấn động thiên hạ hung danh. Cái này là bực nào bá đạo cùng cường đại. Vương Khung phảng phất trông thấy, tại kia hắc ám mê vụ bên trong, 12 đạo thân ảnh sừng sững đứng lặng, hiển lộ rõ ràng vô địch. Cũng là một năm kia, cửu hoàng tử đơn thương độc mã, vào cung giết huynh, chu diệt thái tử nhất mạch. Tất cả phụ thượng hạ 361 miệng, không một sống sót, cái này có huyết án chấn động đế đô, bất quá, Lao Tần Hoàng một cách lạ kỳ bảo trì trầm mặc. Xuyên Việt giả yếu ớt nói. Vương Khung ánh mắt run rẩy, hắn không nghĩ tới đương kim Tần Hoàng bệ hạ lại vẫn có như thế hắc ám đi qua, giết chóc thân huynh, chu diệt đồng tộc, cái này dạng huyết án để thiên hạ đều là động. Trên thực tế, cái này cọc bản án cũ đến hôm nay, căn bản không người còn dám nhắc tới kịp, lịch sử đã sớm bị che giấu. Nhưng mà Xuyên Việt giả không gì kiêng kỵ. Chậm rãi mà nói, một năm kia, lão Tần Hoàng đem cửu hoàng tử đuổi tới Bắc Cảnh Tuyết Mạc, tại kia nghèo nàn chỗ, hắn gặp phải một cái người. Nói đến đây, Xuyên Việt giả có chút dừng lại, nhìn về phía Vương Khung. người kia cùng bên cạnh ngươi thiếu niên rất giống. Diệp Mặc. Vương Khung trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xuyên Việt giả quay đầu, nhìn xem chạy xiết mênh mông nước sông, tiếp tục nói, người kia sau đến thành vì Tần Hoàng Đình viện nghiên cứu viện trưởng. Vương Khung ánh mắt rung động, một bức gợn sóng quỷ quyệt hoành đồ hình ảnh tựa hồ ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai, kia là dấu trong năm tháng truyền kỳ, trói lọi tuế nguyệt, hiện nay chậm rãi nói đến, vẫn ý như cũ kinh tâm động phách. Cũng chính là một năm kia, thập nhị vương tọa chính thức bắt đầu hắn nhóm ngắn ngủi lại truyền kỳ xuất trinh. Xuyên Việt giả thở dài. Hắn nhóm đi vào Bắc Cảnh Tuyết Mạc miếu cổ, đạp vào Thập Vạn Đại Sơn thần đàn, xâm nhập Tứ Hải Đại Dương mênh mông long cung, thậm chí quét ngang thiên hạ yêu huyệt. Cọc cọc kiện kiện, chấn động thiên hạ, thập nhị vương tọa thành vì vô địch cùng bất hủ ký hiệu, mà hắn nhóm đi đến một bước này, chỉ dùng thời gian 10 năm. Một năm kia, lão Tần Hoàng Băng Hà, cựu hoàng tử giết trở lại đế đô, sát hại đồng tộc hơn 6800 người, liên lụy kẻ lưu vong vượt qua 10 vạn. Hắn tắm rửa hoàng huyết, đăng cơ làm đế, cùng năm sáng lập Tần Hoàng Đình viện nghiên cứu. Cũng chính là một năm kia, thập nhị vương tỏa mai danh nhận tích, không còn có xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Vương Khung cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Những bí ẩn này xâm nhuộm máu và lửa, thả hưởng vinh quang, thân khoác sát phạt, sớm đã hóa thành truyền kỳ, bao phủ tại thời gian bên trong. Có thể cho dù cái này dạng, hiện nay nghe tới vẫn y như cũ làm cho lòng người thoải mái. Vương Khung không biết rõ Xuyên Việt giả là làm thế nào biết những này. Cũng không biết đối phương vì sao muốn nói với hắn những chuyện này. Xuyên Việt giả tựa hồ nhìn Xuyên Vương Khung tâm tư, hắn cũng không quay đầu lại, nhìn xem lao nhanh mênh mông nước sông, thản nhiên nói. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, ngày xưa vương tọa đã mục nát, triệt để mất đi quan huy. Ta muốn sáng lập một tổ chức, liền như trước kia thập nhị vương tọa, hoành tuyệt thiên hạ chư địch, bao trùm người trên đời. Thanh âm bình tĩnh quanh quẩn tại Vương Khung bên hai, như kinh lôi loe sáng, chấn động gợn sóng. Chương 164, Cửu Đỉnh. Đồ phu, ngươi có tư cách thành vì đồng bọn của ta. Xuyên Việt giả nói thẳng. Hắn hướng Vương Khung vươn cành ô liu. Thời thế tạo anh hùng, lúc này không giống ngày xưa. Vương Khung khẽ nói, hắn chưa hề tỏ thái độ, vừa ý nghĩ lại rất rõ ràng. Thời đại này đại tinh óng ánh, thả rượu trường không. Giống thập nhị vương tọa như thế tồn tại, mong muốn mà không thể kịp. Là thời đại này thành tựu hắn nhóm, cũng là bọn hắn để thời đại này biến càng thêm đặc sắc truyền kỳ. Nghĩ muốn đạt đến như thế độ cao thực tại quá khó. Huống hồ giống thập nhị vương tọa như thế tồn tại, không chỉ phải có thiên hạ vô địch khí phách, càng phải có thiên hạ vô địch thực lực, hắn nhóm nhấm nháp cô tịch, du tẩu sát phạt, gánh vác thế gian ác độc nhất nguyền rủa cùng cứu hận. Ở đỉnh cao nhất, tất nhận hắn hàn, tại hiện nay, nếu là lại xuất hiện thập nhị vương tọa như thế tổ chức, tất thành chúng mũi tên chi, thiên hạ đều có thể thảo sát. Chân chính anh hùng có thể tạo thời thế. Xuyên Việt giả nhìn xem lao nhanh nước sông, chậm rãi thu hồi ánh mắt, bất quá ngươi tâm ý đã quyết, ta không hội cưỡng cầu. Ông. Đột nhiên, Xuyên Việt giả thân hình biến càng trột dạ huyễn, hắn dần dần liền muốn rời khỏi thiên võng. Ngươi. Vương Khung đột nhiên kêu lên, lại không biết nên nói cái gì. Hắn đối với cái này vị quang minh bảng đệ nhất cao thủ vô cùng hiếu kỳ, người này không chỉ chiến lược kinh thiên, ý nghĩ càng là kinh thế hai tục, nghĩ muốn tái hiện trước kia thập nhị vương tọa huy quang cùng vinh quang, thậm chí nghĩ muốn bao trùm hắn bên trên, triệt để siêu việt. Ý tưởng như vậy rộng lớn to lớn, tuyệt không phải nhân vật bình thường có thể gánh chịu. Đồ phu, ta nhóm còn hội gặp lại. Xuyên Việt giả khẽ cười nói. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hoàn toàn biến mất. Thập Vạn Đại Sơn, lùi bại miếu cổ trước. Một vị thanh niên mặc áo đen tỉnh lại, lấy xuống kính mắt. Bên cạnh, một vị tóc đỏ thiếu nữ đi tới, mi tâm của nàng có lấy một đoàn hỏa diễm lạc ấn. Như thế nào? Hắn cự tuyệt. Thanh niên khẽ cười nói, tựa hồ cũng không thèm để ý. Ngược lại là tóc đỏ thiếu nữ hơi hơi nhíu mày, ngươi nhìn chúng người, không có cách đỉnh thiên hạ dũng khí. Càng không có cùng thế gian là địch đám phách. Không, hắn cùng chúng ta là người một đường, chỉ bất quá thời cơ chưa tới, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành đồng bọn của chúng ta. Thanh niên đối với cái này kiên định không thay đổi, hắn đứng dậy, ánh mắt ném đi. Cách đó không xa, là một tòa cổ xưa thôn lạc. Một vị mù mắt thiếu niên quỳ gối cửa thôn lục lọi cái gì, bên cạnh một đám cùng hắn hải tử cùng lứa vây quanh hắn, cười đùa, trêu cợt lấy hắn. Mù mắt thiếu niên cắn răng, cứ việc thân bên trên đều là thường. Có thể hắn lại thủy chung chưa hề cúi đầu. Đột nhiên, chung quanh vui cười tiếng biến mất. Mù mắt thiếu niên hơi ngẩn ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vẫn ý như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Có thể là một trận khinh mạn âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Ngươi nguyện ý thành vì đồng bọn của chúng ta sao? Đồng bạn. Mù mắt thiếu niên một mặt mờ mịt. Ngươi xác định hắn là ta nhóm muốn tìm người sao? Tóc đỏ thiếu nữ đột nhiên nói. Sẽ không sai, cái này là thất lạc huyết mạch, luyện yêu đồng. Thanh niên nhẹ gật đầu. trong con ngươi đen nhánh toát ra khác dị sắc. Cổ lão năm tháng bên trong, cái này cường đại huyết mạch phách tuyệt thiên địa, để bầy yêu kiêng kỵ, để phong vân biến sắc. Tại nhân loại dài dằng dặc lịch sử trường hà bên trong, cái này đôi mắt lưu lại không thể xóa nhòa hiển hách hung danh. Ngươi nhóm là
người khác.
Mú mắt thiếu niên cứng cổ nói y.
Cựu đỉnh.
Thanh niên khỏe môi khẽ mở, phun ra hai chữ. Xuyên Việt giả. Hắn rốt cuộc là ai? Đối tần hoàng bệ hạ bí mật hiểu rõ như vậy. Trên đường trở về, vương khung não hải bên trong vẫn y như cũ chiếm cứ xuyên Việt giả thân ảnh. Cái này người quá thần bí để hắn đều tự khó bình. Trên người hắn tựa hồ có chồng vô biên ma lực, có thể hấp dẫn hắn người, khí chất như vậy vương khung trước đây chưa từng gặp. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, quả nhiên vẫn là không thể quá tự ngạo. Vương khung thì thào tự nói. Thông qua mới vừa tiếp xúc ngắn ngủi, hắn có thể cảm giác được, coi như dùng hắn thực lực bây giờ, coi như vận dụng toàn bộ át chủ bài, chỉ sợ cũng không phải. Xuyên Việt giả đối thủ. Quang minh bảng thứ nhất, đường chi không thẹn. Khoảng cách sơ vương tế còn có 3 tháng, ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Vương khung cũng định tốt, dùng hắn thực lực bây giờ, lại tiếp tục lưu tại quang minh học cung, thực lực cũng sẽ không có quá lớn để thăng. Bởi vậy, hắn chuẩn bị rời đi quang minh học cung, nhìn xem có thể không ở bên ngoài có chút cơ duyên. Huống hồ, hắn hiện nay đã là bổ nguyên cảnh cao thủ, tam viện bên trong có thể đủ làm đối thủ của hắn liền càng thêm không có. Tiếp tục chờ đợi, chỉ sẽ cảm thấy an nhàn, đối với tu hành ngược lại không có trợ lực. Chỉ bất quá, vương khung còn không có nghĩ xong đi địa phương nào đó. Thiên hạ chư thành, vô tận sa vực, thập vạn đại sơn, tứ hải đại dương mênh mông, quần tinh hòn đảo, bắc cảnh tuyết mạc. Những địa phương này đều là lựa chọn tốt, chỉ bất quá có chút nguy hiểm, có chút thì tương đối an toàn. Vương khung một bên suy nghĩ, một bên tại thiên võng đường đi dạo. Hoàng kim vương kim giới chỉ, cơ bá vương thập toàn đại bổ đàn vương, lam mị ma nữ thiếp thân quần áo. Nguyên chấp nguyên vị, hàng thật giá thật, đều đến xem. Thượng cổ di tích địa đồ, cổ chiến trường bảo vật, thượng cổ hiền giả bản chép tay. Vạn kim khó mua, chỉ có duyên người có thể đến. Gọi ngươi mô mỗ, ngươi âm thanh cái này lớn, có phải là cùng ta đoạt mối làm ăn? Mã Đức, ngươi không lớn bao nhiêu âm thanh, ta sẽ lớn như vậy tiếng sao? Đường đi bên trên, bày biện không ít hàng vỉa hè, tiếng giao hàng không dứt bên tai. Có thời điểm, vì tranh đoạt sinh ý, lên chút xung đột không thể tránh được, thậm chí, đại đánh xuất thủ, mấy trăm người bên đường sống mái với nhau đều tiền nhiệm phát sinh qua. Vương khung rất thích cái này trồng không khí, cho dù là tu sĩ. Lại rất có trợ búa khí tức. Mấu chốt nhất là, tại nơi này có hàng thật, cũng là giả hàng, còn có thể có kẻ mặc cả. Cái này là hắn nhất hưởng thụ sự tình. Có một lần, hắn tại một chỗ quán nhìn chúng một kiện ngọc phách lưu ly cái thất gỗ, chủ quán chào giá 300 vạn, sau cùng quả thực là bị hắn còn đến 30 lượng, liền thành giao. Ừm. Đột nhiên, vương khung mí mắt hơi nhảy, tại một chỗ trước sạp ngừng chân. Cùng cái khác hàng vỉa hè bất đồng, cái này vị chủ quán đỉnh điểm yên tĩnh. Tướng mạo cũng rất thanh tú, cùng Diệp Mặc ngược lại là có chút giống, bất quá càng thêm trắng nõn. Nhất làm cho Vương Khung cảm thấy đặc biệt là, cái này quầy hàng chỉ đặt vào một quyển hoa trụ, bị phong tồn tại trong hộp ngọc, cái khác cái gì cũng không có. Chủ quán, cái này là cái gì? Vương Khung hiếu kỳ nói. Cái này là Tây Hành Đồ, từ cổ di tích bên trong thu hoạch, chí ít cũng có 3.000 năm. Kia tiểu bạch kiểm giới thiệu nói. Tây Hành Đồ. Thứ gì? Vương Khung hỏi. Cái này bức cổ họa hoàn nguyên Lâm La Thiên xuyên Việt Táng Viêm Hà, đi về phía tây vừa tở qua cấm khu sự tích. Tiểu Bạch Kiểm nhìn từ trên xuống dưới vương khung, tiến tới nói, cái này là cô thành thật dấu vết, không biết hàng đều cho là ta là lừa đảo. Lâm La Thiên. Vương khung trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này vị danh xưng 3.000 năm nay đệ nhất cường giả, lưu truyền thế gian truyền thuyết cũng không tính nhiều, tựa hồ là lọt vào hữu tâm che giấu. Cái này họa bán thế nào? Vương khung thuận miệng hỏi một câu. 100 vạn. Tiểu Bạch Kiểm nhìn xem vương khung, trong mắt sáng nổi lên ánh sáng, cười hì hì dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cái này họa giá trị 100 vạn. Quá đắt đi. Vương khung cau mày nói. Tiểu Bạch Kiểm lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, là 100 vạn lượng nhìn một chút. Thứ độ gì? Vương khung nghe nói, một tiếng giống, kêu lên như giết heo đau lòng cùng dãy rủa. Chương 165, Bạch Lư. Một bức cổ họa, nhìn một chút liền muốn 100 vạn. Đây chính là thiên võng, hết thảy đều là giả lập. Cái gì họa như này quý giá? Là dấu kinh thiên đại bí, còn là cái thế công pháp. Vương khung mắt choáng váng, hắn cho là mình đã đủ hắc, không nghĩ tới lại vẫn có người so hắn càng đen. Hiện tại đoạt tiền đều không cần chi phí sao? Liền đầu góc đều không cần động. Vương khung nhếch miệng, quay đầu bước đi. Cái này ra giá, đồ đần mới hội mua. Đừng đi a, cái này đồ vật bảo đảm thật, đồ chơi hay. Tiểu Bạch Kiểm vội vàng ngăn lại Vương khung. Vương Khung liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi này chỗ nào là bán hàng, ngươi cái này là ăn cướp à, 100 vạn nhìn một chút, ngươi tại nơi này ngồi một đời, nhìn xem có thể chờ hay không đến mệnh trung chú định cái kia đồ đần. Tại thương nói thương, ngươi tốt xấu còn cái giá cả, ta nhìn vừa vặn nói không chừng liền đáp ứng. Tiểu Bạch Kiểm vội vàng nói, trả giá. Vương Khung nội tâm cười lạnh. Đối phương ra giá 100 vạn, vẫn chỉ là nhìn một chút, cái này giá cả thế nào còn. 100 lượng, ngươi có thể đáp. Thành giao. Vương Khung lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Bạch Kiểm liền vượt lên trước đáp ứng, tựa hồ sợ hắn đổi ý. Vương Khung mắt tròn váng, lập tức cảm giác có chút mơ hồ. Hiện tại làm ăn đều là cái này trùng sáo lộ rồi. Mã Đức, nhìn Tiểu Bạch Kiểm kia mặt mày hớn hở bộ dáng, 100 lượng hắn đều báo cao. Hiện tại những này chủ quán con đường cực kỳ ngang tàng, giao giá trên trời, quản ngươi thế nào trả, hắn một lời đáp ứng, đem ngươi nghẹn đến si tờ sao, làm gì đều là kiếm. Đi dạo hàng vỉa hè có cái quý củ, ngươi đã ra giá cả, chủ quán công nhận, cái này mua bán coi như thành, không thể đổi ý. Tê liệt, ta liền làm mở mắt. Vương Khung cắn răng, chuyển 100 lượng đi qua. Quý khách thật là biết hàng. Tiểu Bạch Kiểm lấy ra 8 lăng hình chìa khóa, cắm vào trong hộp ngọc. Lập tức, hộp ngọc nội bộ chuyển động, đột nhiên phân vì 36 nói, lẫn nhau chuyển động, dần dần tách ra, lộ ra dấu tại nội bộ cổ họa. Vương Khung nhìn xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nói trước họa thế nào, liền hộp ngọc này ngược lại là kiện bảo bối, làm công đỉnh điểm tinh xảo. Hộp ngọc này không sai. Vương Khung nhịn không được nói. Quý khách hảo nhãn lực, cái này là cổ vật, ta ném mấy tòa mộ. Tiểu Bạch Kiểm nhịn không được nói. Bất quá lời đến một nửa, đống nhiên ngừng lại. Mấy tòa cái gì? Vương Khung hỏi. Nhìn họa, nhìn họa. Tiểu Bạch Kiểm cười khăn nói. Nói chuyện, hắn đem cổ họa cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, từ từ mở ra. Ố vàng bức tranh đã đánh quyển, thậm chí có hơn phân nửa đã chóc ra vỡ vụn, chỉ bất qua cái này họa cũng không biết là dùng đến cái gì thuốc màu, màu sắc vẫn ý như cũ tiên diễm sáng tỏ. Thương sơn đại trạch, bầu trời xanh treo ngày. Hết thể rực rỡ như thật. Tốt họa. Vương Khung nhịn không được khen. Coi như hắn không thông họa đạo, có thể cái này cổ họa tươi sống như thật, thương cổ ý cảnh đập vào mặt, thiên địa rộng rãi, biển lớn tinh thần, vạn vật trung linh đều bị bức họa này bắt dư tuyên khắc. Càng trọng yếu đến là, cái này bức cổ họa có lấy một cỗ hoang cổ nguyên bắt đầu khí tức, hỗn loạn vô tự, sát phạt chinh chiến, huyết cùng loạn bên trong quật khởi văn minh đặc hữu vị đạo. Dùng Vương Khung hiện nay tài đại khí thô, hoa 100 lượng nhìn cái này dạng một bức họa cũng là không tính là lãng phí. Cái này bức Tây Hành Đồ hoàn toàn chính xác có kia một tia vị đạo. Lâm La Thiên danh xưng 3000 năm nay đệ nhất cường giả, từ xưa đến nay, hắn là một cái duy nhất xuyên qua cấm khu, đi đến Táng Viêm Hà bờ bên kia, tìm được chân trời nhân loại. Tiểu Bạch Kiểm nhìn xem trong tay họa, em hay nói. Dùng hắn vì phân giới, Lâm La Thiên trước đó thời đại được xưng vì thượng cổ, kia thời điểm nhân loại còn không giống hiện tại như vậy phồn vinh hưng thịnh, cùng yêu thú chiến tranh cũng chưa từng đoạn tuyệt. Vương Khung nhẹ gật đầu. Lâm La Thiên mở ra nhân loại vinh quang thời đại, nhân loại quang huy cùng lực lượng đạt đến đỉnh phong, hoàng triều mở ra, văn minh truyền bá, hỏa chủng quang huy chiếu rọi tại thiên hạ mỗi một tấc đất phía trên. Có thể tại trước đó, vẫn ý như cũ hỗn loạn vô tự, chiến tranh không ngừng. Thượng cổ nhiều chinh phạt, rất nhiều cổ họa nhan sắc đều là dùng yêu thú hải cốt điều chế mà thành. Gây yếu chủ quán kiến thức đỉnh điểm liên bác. Hắn chỉ họa xích nhật nói, cái này là chu hồng sắc là dùng cổ yêu liệt không xích diễm hạc lỗ huyết luyện chế mà thành. Liệt không xích diễm hạc là một chủng cổ lao yêu thú, tin đồn cái này chủng yêu thú thân khoác hỏa diễm, thích dùng hỏa sơn xây tổ, dương cánh bay cao, có thể xé rách thương khung, phần diệt thanh thiên. Tại thượng cổ thơ ý điểm, cái này chủng yêu thú tiền nhiệm mang cho mọi người sợ hãi thật sâu, vì đem hắn chu diệt, nhân loại cũng bỏ ra trầm thống đại giới. Đến hôm nay, liệt không xích diễm hạc đã triệt để diệt tuyệt. Bất quá thanh danh của nó vẫn y như cũ rất lớn, không chỉ là bởi vì đáng sợ quá khứ. Cũng bởi vì cái này chủng yêu thú lô huyết có thể xương trọng bảo. Bởi vì xí dương thể chất, dẫn đến đầu lâu tinh huyết ẩn tàng đỉnh điểm năng lượng tinh thuần, một giọt máu có thể dưỡng ngàn người thân, dùng đến điều chế thuốc màu, càng là cực phẩm, coi như trải qua ngàn năm cũng không hội phai màu. Bởi vậy, hiện nay lưu thế liệt không xích diễm hạc lô huyết giá cả cực cao, rất nhiều đại tộc bán đến đều là cất giữ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng. Nếu như cái này bức cổ họa thật dùng đến cái này chủng cấp bậc thuốc màu, đừng nói họa sĩ như thế nào, vẹn vẹn dùng tài liệu liền có giá trị không nhỏ. Cái này cổ mộc nhan sắc là dùng bích thủy hàn đằng sợi dễ mài đi ra. Đại địa nhan sắc là dùng hoàng long sư xương ngực mài luyện chế mà thành. Nước sông nhan sắc là dùng địa tâm long con mắt luyện chế mà thành. Theo Tiểu Bạch Kiểm giới thiệu, cái này bức dài rằng giặc cổ họa từ từ mở ra, rốt cuộc triệt để hiện ra tại Vương Khung trước mặt. Thần bí Táng Viêm Hà hùng trì đại địa phía trên, trùng trùng điệp điệp hướng chạy phương xa, tại kia phần cuối là hư vô thương khung cùng hắc ám. Vô số hỏa quang tại trong nước sông lấp lóe. Đây chính là nhân loại cổ xưa nhất Hà Lưu. Tin đồn, tại cổ xưa nhất Tuyết Nguyệt, hỏa chủng phương pháp tu hành mới vừa sinh ra, nhân loại bắt đầu phản kháng yêu thú thống trị cùng nô dịch. Cũng chính là tại cái này tổ sông bên bờ, mấu chốt nhất một tràng chiến dịch khai hỏa. Bao nhiêu nhân loại khẳng khái chịu chết, nhiều ít cao thủ máu nhuộm trường hà. Từng mai cổ xưa nhất hỏa chủng tại con sông này bên trong dập tắt, vĩnh cửu địa mất đi quang huy. Táng Viêm Hà danh hào từ này mà tới. Cổ họa bên trong, Táng Viêm Hà bờ, có lấy một thân ảnh, khoan bào phần phật, dùng lưng mà đúng, mặt hướng thiên tri phần cuối. Đạo thân ảnh kia giống như điểm mắt chi bút, để cả bức cổ họa đều biến tiên hoạt. Thiên địa rộng rãi, tổ sông không ngừng, tựa hồ cũng thành vì đạo thân ảnh kia phụ trợ. Hắn chính là trung tâm, chính là nhân vật chính. Bất kể là người khác, lần đầu tiên bị hắn hấp dẫn. Lâm La Thiên. Vương Khung trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này quyển cổ họa hoàn toàn chính xác bất phàm, phảng phất ẩn tàng ma lực, để ánh mắt của hắn đều khó mà rời. Trong bức họa, đạo thân ảnh kia lẻ loi một mình, chỉ có một con ngựa trắng làm bạn, dọc theo mênh mông Táng Viêm Hà đi tới. Ừm. Vân vân. Đột nhiên, Vương Khung cảm giác có chút không đúng. Hắn xích lại gần xem xét, mới phát hiện, con ngựa trắng kia bị khắc họa đến đỉnh điểm cổ quái, lỗ thai thật dài, đuôi cũng không đúng, chỉ có cuối đuôi chỗ mới có lông. Làm đến nghề nghiệp đồ phu, Vương Khung cơ hồ dây lát ở giữa liền có phán đoán. Đây không phải mã, mà là lư. Chương 166, Trúc Cơ. Thương thiên như mạc, xích nhật treo cao. Tại cổ lao Táng Viêm Hà bờ, một người một lư, hướng tây mà đi. Hình ảnh như vậy ở trong mắt Vương Khung lộ ra đỉnh điểm quỷ dị. Bởi vì đầu kia con lừa thực tại là quá nhìn quen mắt, cái kia thân hình, kia tư thái, kia thần sắc, cái kia trương dương lỗ thai, kia cuồng duệ đuôi. Quả thực cùng La Bàn Tử bên cạnh đầu kia nhất mao đồng dạng. Cái này là giả đi. Vương Khung nhịn không được nói. Hắn có thể không tin thế giới bên trên sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi nói bậy. Tiểu Bạch Kiểm kêu ầm lên. Lâm La Thiên cưới con lửa, chính ngươi không cảm thấy quỷ dị sao? Vương Khung chỉ vào cổ họa nọ y. Tiểu Bạch Kiểm niết miệng, bất đắc dĩ nói, liền là cái này họa, ta có biện pháp nào? Họa hoàn toàn chính xác là thật, liền liền tần hoàng bệ hạ đều tiền nhiệm ngự lãm. Vương Khung im lặng, chủ sạp này quả nhiên so hắn còn không có điểm mấu chốt, liền tần hoàng bệ hạ đều rời ra ngoài. Ngươi không tin? Phía trên có tần hoàng bệ hạ ngự bút đề tử. Trắng non chủ quán lực lượng 10 phần, chỉ vào cổ họa nọ y. Vương Khung ánh mắt đảo qua, tại này họa quyển bên trên, quả nhiên có một hàng chữ nhỏ, trên đó viết: Bạch Mao Lư, vó về phía tây, con lấy Lâm La Thiên, thân sau không có đồ vật, Tây Thiên chứng đạo đại lộ, một đi liền là mấy van ở đàm mở. Thứ đồ gì? Cái đồ chơi này có thể là tần hoàng bệ hạ viết. Vương Khung chửi ầm lên. Hắn phát hiện cái này Tiểu Bạch Kiểm quả thực đem hắn xem như đồ đần. Đương đương tần hoàng bệ hạ, thiên tung thần vũ, tài tình tung hoành cổ kim, cách đỉnh thiên hạ, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Như này nhân vật cái thế viết ra đồ vật hội như này cho đùa, quả thực cùng đồng dao không khác. Cái này, đây quả thật là tần hoàng bệ hạ viết. Tiểu Bạch Kiểm kiếm đỏ mặt no y. Hắn liền vội vàng đem bức tranh thu hồi. Ngươi làm gì? Ngươi cũng không biết hàng, không cho ngươi nhìn. Tiểu Bạch Kiểm đem cổ họa cuốn lên, thu nhập trong hộp ngọc. Ngoa tạo, còn có ngươi cái này làm ăn. Vương Khung kêu lên. Nói tốt nhìn một chút, ngươi đều nhìn mấy lần rồi. Tiểu Bạch Kiểm làm cái mặt quỷ, ôm lấy hộp ngọc, là trực tiếp rời đi thiên võng. Ngoa tạo, gian thương. Vương Khung nhịn không được mắng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới trên đời này lại vẫn có như thế mặt dày vô sỉ chi đồ, bán hàng giả hắn nhẫn, sáo lộ hắn cũng nhẫn, đánh lấy tần hoàng cờ hiệu hắn lại nhận, ma đức, bị vạch trần là trực tiếp hạ tuyến. Rác rưởi. Vương Khung hùng hùng hổ hổ, cũng rời khỏi thiên võng. Hắn lấy mắt kiếng xuống, cả cái người khẽ run rẩy, giật nảy mình. Một đôi như là như chuông đồng trong mắt đang theo dõi hắn, thanh hôi khẩu khí dâng lên mà ra, một đôi dài nhỏ lỗ tai hơi rung nhẹ. Tiểu Bạch. Vương Khung nhìn rõ ràng trước mặt lắc lư thân ảnh, kém chút không có nhảy dựng lên, thật đúng là nói cái gì đến cái gì, vừa mới tại bức kia giả họa bên trong nhìn đến một đầu không sai biệt lắm, lúc này là liền xuất hiện tại trước mặt. Ngươi thế nào ở chỗ này? Vương Khung đứng lên, tránh đi Tiểu Bạch ánh mắt. Ta nghe bản tử nói ngươi luyện thành nhất môn truyền thế cổ kinh, đến ngó ngó. Tiểu Bạch hứng hở no y. Bản tử đứng tại cửa vào, hướng về Vương Khung nết miệng cười cười. Ừm. Vương Khung nhãn tình sáng lên. Nhiều ngày không thấy, bàn tử phảng phất biến thành người khác, thân hình mặc dù không có nhiều đại biến hóa, tựa hồ còn mập một ít, bất quá một cỗ như có như không uy áp từ thể nội truyền ra, lập lòe, bị Vương Khung bắt giữ đến. Ban tử, nhìn đến ngươi cái này đoạn thời gian lớn có tinh tiến a. Vương Khung nhịn không được nói. Dùng hắn ánh mắt nhìn ra được, ban tử hiện nay đã là hỏa chủng cảnh cựu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp vào độ nguyên cảnh. Mấu chốt nhất là, hắn cũng không phải là bình thường hỏa chủng cảnh cựu trọng, thể nội chân nguyên hùng hồn vô cùng, hắn mỗi một tấc máu thịt tựa hồ cũng cất giấu mãnh liệt đáng sợ lực lượng. Cái này vẹn vẹn chỉ là biểu tượng, nếu như chân chính bạo phát, hẳn là so Vương Khung dự đoán còn đáng sợ hơn. Rõ ràng như thế biến hóa, coi như dùng thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không đủ. Tiểu tử, ngươi cho rằng tự mình tu luyện truyền thế cổ kinh liền vô địch rồi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch thẻ lưỡi, cười lạnh nói. Ta nói cho ngươi, tương lai hắn thành tựu tuyệt đối tại ngươi phía trên. Tiểu Bạch. Bàn tử nghe nói, nhíu mày, có chút bất mãn, vội vàng mở miệng á chỉ, nói chuyện không muốn cái này thành thật. Bàn tử cười híp mắt ôm lấy Vương Khung bả vai, ngươi nhìn, Tiểu Bạch đều cái này nói, tu hành không có tiền đồ, còn là cùng ta mở nhục chẳng đi. Ông. Đột nhiên, Vương Khung xuất thủ, chỉ tay điểm vào bàn tử ngực. Đây là thuần túy nhục thân lực lượng, cũng không có sử dụng hỏa trùng. Nhưng mà bổ nguyên cảnh lực lượng không phải chuyện đùa, nhất chỉ chi uy đủ dùng xuyên kim liệt thạch, cho dù Vương Khung khống chế lực đạo, cũng không phải bình thường huyết nhục chi khu có thể tiếp nhận. Nhưng mà, một chỉ này rơi tại bàn tử trước ngực, giống như đá chìm đáy biển, không hơi thở. Sóng thịt chập trùng, hơi hơi rung động, bàn tử hoàn toàn không phát hiện. Ngoa tạo, bàn tử, thân thể ngươi mạnh như vậy. Vương Khung kinh nghi bất định. Bàn tử nhục thân cường độ cơ hồ đạt đến bổ nguyên cảnh cánh cửa. Hắc hắc, mánh không mánh. Bàn tử đắc ý cười nói. Thế nào luyện? Vương Khung truy hỏi. Ngươi mặc dù luyện thành truyền thế cổ kinh, lại không cách nào phát huy ra hắn uy lực chân chính. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch nói tiếng người. Có ý tứ gì? Vương Khung nhíu mày, không tứ hỏi. Nhục thân là dung lô, hỏa chủng là hỏa diễm, hỏa năng đốt nhiều vượng quyết định bởi tại lò mạnh bao nhiêu. Truyền thế cổ kinh là nhóm lửa chi pháp, lại không phải đúc lô chi đạo. Tiểu Bạch nói đến mơ hồ, bất quá Vương Khung lại nghe minh bạch. Truyền thế cổ kinh là tu luyện hỏa chủng pháp môn, cực hạn thì quyết định bởi tại nhục thân. Quang Minh học cung chân quý nhất cũng không phải là truyền thế cổ kinh, mà là trúc cơ pháp. Tiểu Bạch con ngươi ngưng lại, trầm giọng nói. Trúc cơ pháp. Không tệ, truyền thế cổ kinh, bác đại tinh thâm, dựng dục vô biên chân ý, thử hỏi có thể có bao nhiêu người có thể tu luyện. Trúc cơ pháp liền không giống, hắn mới là quyết định một cái người thành tựu không có con đường thứ hai, liền xem như tầm thường, dùng này trúc cơ, hắn thành tựu vẫn ý như cũ bất khả hạ lượng. Mấu chốt nhất đến là trúc cơ pháp cụ có phổ biến tính, người người đều có thể tu luyện. Tại cổ lao tuyến nguyệt, nhân loại là dựa vào trúc cơ pháp, để thăng cả một tộc quần thể chất, từ đó bắt đầu thích ứng hỏa chủng tu hành thể hệ, có thể nói là trúc cơ pháp cải biến nhân loại vận mệnh. Đến mức truyền thế cổ kinh bất quá là dạy hoa trên gấm, làm cho nhân loại nhiều chút đỉnh tiêm chiến lược mà thôi. Vương Khung bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, Diệp Thiên vì cái gì có thể đủ thân phụ thất đại siêu năng lưu, có thể khống chế tự nhiên. Tên mắt con này khẳng định tu luyện trúc cơ pháp, nhục thân siêu phàm, dựng dục hỏa chủng, hắn cực hạn đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Như này nhìn đến, hắn cùng Diệp Thiên chênh lệch còn thực không nhỏ, hàng bắt đầu liền không giống. Trúc cơ pháp, thần thông đạo, truyền thế cổ kinh luyện tiên dược. Chỉ có tu luyện trúc cơ pháp, có thể đạp lên thần thông con đường, mượn trợ truyền thế cổ kinh luyện thành tiên dược, từ đó siêu phàm nhập thánh, sừng sững đỉnh cao nhất. Bằng không mà nói, hết thể tựa như không trung lâu cát, hư mà không thật, tùy thời huyễn diệt. Bạch gia, ngươi hiểu trúc cơ pháp. Vương Khung toát miệng, nhìn về phía Tiểu Bạch, hai mắt tỏa ánh sáng, liên xưng hô đều biến. Chương 167, Nguyên Linh Đoàn Cốt Pháp. Luận thể phách, yêu thú là thế giới chủng tộc mạnh nhất. Chúng nó thiên sinh địa dưỡng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cảm thụ sơn hà vận chuyển, phun ra nuốt vào tinh thần chi lực, huyết nhục thành thật, dựng dục bất hủ. Tại hỏa chủng tu hành thể hệ chưa hề sinh ra trước đó, nhân loại tiên hiền liền dùng yêu thú làm nguyên mẫu, ngày đêm quan sát, sáng tạo ra vô thượng trúc cơ chi pháp. Loại pháp môn này có thể cải biến thể chất, lớn mạnh nhục thân, đem tự thân vật chứa tu luyện đến vô pháp vô tướng, bất hủ không xấu cảnh giới. Nhục thân vì lô, thể nội hỏa chủng cũng là thu hoạch được thuế biến. Tiểu tử, ngươi muốn học? Tiểu Bạch nết miệng cười, không có hảo ý đánh giá Vương Khung. Vương Khung sắc mặt siết chặt, hắn nhìn ra được, trúc cơ pháp vô cùng chân quý, tại cổ lão tuế nguyệt là chủng tộc hưng khởi hy vọng, nó chân quý độ cũng không thua kém truyền thế cổ kinh. Bạch gia, nếu vì khó khăn lời. Lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch là đứng lên, móng rơi tại Vương Khung trên bờ vai, ôm lấy hắn cười nói. Không khó xử, không khó xử, ngươi muốn học ta dạy cho ngươi a. Vương Khung nghi ngờ nhìn xem Tiểu Bạch, cái này đầu con lừa đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại để hắn có chút bất an. Tại nhân loại dài dằng dặc lịch sử bên trên, đã từng xuất hiện nhiều lần tuyệt tự, cho dù trúc cơ pháp truyền đến hôm nay, cũng không phải người người đều có thể tu luyện, hơn nữa rất nhiều chủng tộc diệt tuyệt, cần thiết vật liệu cũng không chắc chắn có thể góp đủ, bởi vậy, ngươi rất may mắn, bằng không mà nói. Tiểu Bạch đột nhiên nói, nếu không cái gì? Vương Khung không từ hỏi. Bằng không mà nói, Quang Minh học cung cao thủ muốn so hiện tại nhiều gấp bội, thậm chí gấp trăm lần. Vương Khung sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, có thể là có người tu luyện trúc cơ pháp. Lúc này, trong đầu của hắn hiện lên Diệp Thiên thân ảnh. Cái này tể tử nhất định đồng thời tu luyện trúc cơ pháp cùng truyền thế cổ kinh. Bên ngoài luyện nhục thân, bên trong luyện hỏa chủng, tính mệnh giao tu, đây mới là cổ xưa nhất tu hành chi đạo. Vương Khung có thể đủ đi đến hôm nay, tung hoành bất bại, hoàn toàn là dựa vào hắc sắc hỏa chủng bất hắc. Tại tu hành phương diện nội tình, muốn so Diệp Thiên cái này chủng người kém rất nhiều. Có thể nói, nếu như bổ túc phương diện này nhược điểm, hắn thực lực sẽ hội đột nhiên tăng mạnh, tương lai cũng càng thêm bất khả hạn lượng. Dùng Quang Minh học cung nội tình, mỗi một thời đại coi như cung cấp nuôi dưỡng mười mấy tên đệ tử tu luyện trúc cơ pháp cũng không phải là việc khó. Tiểu Bạch trầm giọng nói, bất quá như thế quá lãng phí, hắn nhóm chỉ sẽ chọn lựa nghịch thiên chi tư, truyền thụ bí pháp, đem hắn bồi dưỡng thành vì cao thủ cái thế, truyền thừa Quang Minh, tân hỏa không dứt. Nói đến đây, Tiểu Bạch như chuông đồng trong con ngươi hiện lên một vẻ hàn mang. Đề cập Quang Minh học cung, coi như từ hắn lư mặt đều có thể nhìn ra một tia nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Cái này tôn quái vật khổng lồ, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, so lên thế gian bất kỳ một thế lực nào đều muốn cổ lao thần bí. Trúc cơ pháp cùng với truyền thế cổ kinh, cái này là hai đại truyền thừa mạch lạc, cũng là cổ xưa nhất trí cao tu hành chi thuật. Chỉ có Quang Minh học cung chân chính truyền nhân mới có thể thu được như này truyền thừa. Quang Minh học cung, mỗi một thời đại đều sẽ dùng loại giống như dưỡng cổ phương thức bồi dưỡng ra một vị đủ dùng chấn nhiếp người thế tuyệt đỉnh cao thủ. Tiểu Bạch trầm giọng nói, đó là chân chính tung hoành vô địch, vẹn vẹn danh hào, liền đủ để cho thiên hạ rung động, không xuất thủ, liền đứng bất bại. Vương Khung trong lòng khẽ động, nhìn ra được, Diệp Thiên nhất định là bị xem như đời sau bồi dưỡng. Bất quá đã là dưỡng cổ, ấn lý thuyết nhân tuyển không chỉ có hắn một cái. Bạch gia, ngươi biết rõ đến thật đúng là nhiều. Quang Minh học cung đệ nhất cao thủ, là Cung Chu sao? Vương Khung nhịn không được hỏi. Nếu quả thật thành vì Quang Minh học cung đệ nhất cao thủ, ấn lý thuyết là có thể kế thừa Cung Chu chi vị. Như thế tồn tại, có thể là không thua kém Tần Hoàng bệ hạ. Tiểu Bạch lắc đầu nói, không phải, lịch đại trước nay, Quang Minh học cùng Cung Chu cùng người hộ đạo cho tới bây giờ đều không hội một cái người, đây cũng là để bảo đảm truyền thừa không dứt. Nói đến đây, Tiểu Bạch con mắt hơi hơi nheo lại, dài nhỏ lỗ thai nhẹ nhàng lắc một cái. Thế hệ này, Quang Minh học cung đệ nhất cao thủ danh hào Thần Cương. Thần Cương. Vương Khung khẽ giật mình. Liên liên bàn tử đều lộ ra vẻ tò mò, cái này nghe cổ quái, không giống danh tự, cũng là xưng hào. Hán tiền nhiệm là thập nhị vương tọa một trong. Tiểu Bạch lại lần nữa nói lời kinh người, để Vương Khung mi tâm cũng nhịn không được nhảy một cái. Quang Minh học cung người hộ đạo là tiền nhiệm cũng là thập nhị vương tọa một thành viên. Cứ việc từ xuyên Việt giả chỗ đó, hắn đã biết thập nhị vương tọa không ít bí ẩn, có thể lúc này, hắn vẫn ý như cũ cảm thấy kinh nghi. Tân Hoàng bệ hạ, Quang Minh học cung người hộ đạo. Thân phận của những người này cái nào không phải kinh thiên động địa, hãi nhiên thế gian, từng có lúc, hắn nhóm tiền nhiệm tụ tập cùng một chỗ, dùng đồng bạn tư thái hành tẩu thiên hạ. Thập nhị vương tọa, tổ chức này hoàn toàn chính xác thần bí so lên. Vương Khung thực tại hiếu kỳ, rốt cuộc là bực nào cơ duyên, có thể đủ góp đủ cái này 12 người. Thần Cương danh xưng trong vòng 500 năm, Quang Minh học cung tối cường người hộ đạo, hắn tu luyện trúc cơ pháp, chính là Quang Minh học cung bí mật bất truyền, Quang Minh đoán cốt pháp. Đoán cốt. Xương có thể sinh huyết, huyết có thể dưỡng sinh, cái này là đạo lý đơn giản nhất. Tiểu Bạch giải thích nói. Huy hệ tờ di cờ hờ du tẩu toàn thân, chư đại kinh lạc. Người mang ra, huyết đủ, ngũ tạng, lục phủ các loại đều chết dựa vào huy hệ tờ di cờ hờ tầm bổ. Huyết dịch lực lượng càng cường đại, nhục thân cũng liền càng cường đại. Nhưng mà, huyết từ xương sinh, cái này là căn bản. Tại cổ lao tuyến nguyệt, phân biệt một cái người tư chất như thế nào, cũng sẽ dùng căn cốt để hình dung. Bởi vậy, trúc cơ pháp căn bản chính là đoán cốt. Nhân loại cùng yêu thú khu hoạch tâm đường một trong, cũng là tại xương. Lịch đại trước nay, yêu cốt đều là nhân loại từ không từ bỏ nghiên cứu ngành học một trong, thậm chí rất nhiều người cất giữ lao yêu cốt, cũng là hy vọng từ bên trong rình mò ra không có con đường thứ hai. Dù sao, càng cổ lao yêu thú, hắn nhóm xương liền càng cường đại. Quang Minh đoán cốt pháp, là cổ xưa nhất trúc cơ pháp một trong, danh xương thân cho vô lượng Quang Minh, diệt ức vạn thần thông. Này pháp nhất thành, mỗi khối xương đều ẩn tàng vô lượng tinh hoa, như thế gian Quang Minh, ma ha vô lượng, phối hợp chuyển thế cổ kinh, có thể đem hỏa chủng uy năng phát huy đến lớn nhất. Nói đến đây, Tiểu Bạch nhìn Vương Khung một mắt, lạnh lùng nói. ngươi tu luyện cửu chuyển hỏa đàn công danh xưng chân nguyên thứ nhất, theo lý thuyết, năng lượng to lớn như biển, số lượng nhiều đến hội dò gì ra tới. Tiểu Bạch lắc đầu, cổ nhân tu luyện huyền công, nhất định thể sinh dị tượng, nhìn ngươi không hề có động tĩnh gì, biết rõ kém đến quá xa. Nói chuyện, cặp kia như chuông đồng lư trên mắt hạ đánh giá đến Vương Khung đến, lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Vương Khung há to miệng, sau đó lại nhắm lại. Tại cái này đầu như là đại gia con lửa trước mặt, hắn tựa hồ thật vô pháp phản bác, cái sau kiến thức vượt qua hắn quá nhiều. Nhìn xem là đầu tọa kỵ, nhưng trên thực tế, nhân gia lại là bản tử lão sư, mà lai lịch cực kỳ thần bí. Bạch gia, ngươi cảm thấy có thể cứu giúp một lần sao? Vương Khung hỏi. Tiểu Bạch vẫn ý như cũ đầu lấy giá đỡ, trầm mặc không nói, nhìn đến Vương Khung cũng nhịn không được sờ nhiều lần hắc long đao. Hắn đột nhiên có điểm muốn ăn thịt lửa hỏa thiêu. Ta có một phần trúc cơ pháp, ngược lại là thích hợp ngươi tu luyện. Tiểu Bạch trầm ngâm mấy phần, đột nhiên ngưng trọng nói. Vương Khung nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, cái gì? Nguyên Linh Đoàn Cốt Pháp. Chương 168, Khai Cốt. Tiểu Bạch thần sắc biến vô cùng trịnh trọng, không còn có mới vừa chỉ điểm vui cười, liền liền dài nhỏ lỗ thai cũng hơi rũ. Bản này trúc cơ pháp. Cái gì? Vương Khung gặp hắn muốn nói lại thôi, liền truy hỏi. Tiểu Bạch có chút dừng lại, lắc đầu nói, không có cái gì, ngươi chỉ cần biết, bản này trúc cơ pháp không phải bình thường, thải bổ thiên địa sinh linh, dùng hắn nhóm linh tính, đúc thành nguyên khí của ngươi, vạn vật quý nhất, như thiên như đạo. Cái gọi là trời sinh vạn vật, thiên dùng tự thân nguyên khí, tầm bổ dựng dục vạn vật sinh linh. Bản này trúc cơ pháp, thì nghịch thiên mà đi, thải bổ vạn vật sinh linh, phản bản quy nguyên, đúc lại thượng thương nguyên khí. Nguyên Linh Đoán Cốt Pháp có 5, vạn vật có linh, hôn nguyên quý nhất. Thải vạn vật chi linh phách, thôn thiên địa chi linh khí, cho chư pháp chi linh tính, dùng thành nhục thân nguyên khí, phàm này thần thông, hào viết nguyên linh. Bạch gia, Nguyên Linh Đoán Cốt Pháp cùng Quang Minh Đoán Cốt Pháp ai mạnh một ít? Vương Khung nhịn không được hỏi. Hắn quyết tâm muốn đổ Diệp Thiên cái kia bắt con, tự nhiên chỗ chỗ đều mạnh hơn hắn. Hai cao y này không phải cùng một loại đồ vật, không tốt so. Tiểu Bạch đột nhiên nói. Vương Khung khẽ giật mình, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Không phải đều là trúc cơ pháp sao? Có cái gì bất đồng? Ngươi có học hay không? Tiểu Bạch rắc cuống học hỏi. Học, ta đương nhiên học, cái đồ chơi này luyện thế nào? Vương Khung hư tâm thỉnh giáo. Ngươi, ra ngoài. Tiểu Bạch chỉ bản tử nói y. La bản tử ngây ra một lúc, vì sao ta muốn đi ra ngoài? Pháp bất truyền lục nhĩ, ngươi biết cái gì, xéo đi nhanh lên. Tiểu Bạch móng tại đất mài cọ lấy, thanh âm kia rơi tại bản tử hai bên trong liền như là tới từ địa ngục, dọa đến hắn sắc mặt đột biến, lộn nhào chạy ra ngoài. Bản tử cái này là thế nào rồi? Vương Khung ngơ ngác hỏi. Tiểu Bạch nhếch miệng, lộ ra một cái răng vàng, chờ một lúc ngươi biết rõ. Vương Khung cười lạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, đối với Tiểu Bạch điều giáo, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn liền hỏa chủng đều bị phế qua, lão bản tam tinh khẩu phục dịch đều từng uống qua, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Bản tử năng lực chịu đựng quá kém. Vương Khung lắc đầu, đối với bản tử khịt mũi coi thường. Ầm ầm. Tiểu Bạch phải móng trước tại đất xé ma tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Mặt đất rung chuyển, từng vết nước hướng về bốn phía khuếch tán, hừng hực hỏa hoa vang khắp nơi bay vụt. Đột nhiên, một cỗ thần bí thật lớn khí tức từ Tiểu Bạch thể nội bay lên, không kiệt giống như giang hải vận chuyển, rộng lớn như tinh thần chật quỹ, huyền diệu như nhật nguyệt giữa trời. Sát na ở giữa, Tiểu Bạch phải móng trước toát ra kim sắc quang huy, trang nghiêm to lớn. Vương Khung trong lòng rung động, con mắt chừng đến căng tròn. Tại cái này vốn cổ phần sắc quang huy chiếu dọi xuống, hắn thể nội hắc sắc hỏa chủng đều đống nhiên nhảy lên, cảm ứng trước nay chưa từng có mãnh liệt. Cái này là... cái gì? Vương Khung trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Kim quang kia bên trong phảng phất dựng dục bất hủ ánh sáng, mặt trời lơ lửng, quán thông tuyến nguyệt, vô tận tờ ơ y lê phía dưới phương mới đản sinh ra này trở quang minh. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn qua tầng tầng kim quang, liền nhìn đến Tiểu Bạch móng trên có khắc nhất đạo đỉnh điểm cổ lão văn tự, giống như họa không phải họa, giống như phù không phải phù, vào pháp không huyền, diệu không thể nói. Người. Vương Khung ngạc nhiên. Hắn cũng không nhận ra cái kia ký hiệu, bất quá ẩn ẩn cảm thấy, kia tựa hồ là cái người chữ. Ma Đức, liền cho La Hó Tư lưu lại tam đạo pháp ấn. Tiểu Bạch một mặt khó chịu. Hắn phải móng trước giống như bốc cháy lên, kim quang óng ánh, lửa cháy hừng hực, đem kia mai cổ lão tự phù tôn lên càng thêm thần bí to lớn. Tu luyện Nguyên Linh Đoán Cốt Pháp một bước mấu chốt nhất chính là khai cốt. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Vương Khung, không có hảo ý cười. Khai cốt? Có ý tứ gì? Nhân thể có 361 khối xương, cái gọi là khai cốt, liền là tại ngươi mỗi khối xương bên trên khắc ấn bí lục phù văn, dùng thân vị trợ, cảm ứng thiên địa, dựng dục cấm dương. Một ngày thành công, nhân thể tự chủ vận chuyển, có thể đủ đem yêu thú xương tinh hoa tất cả đều dung nhập trong xương ngươi, dựng dục vô thượng nguyên khí, đúc lại đỉnh lô. Tiểu Bạch nói đến mơ hồ, Vương Khung sắc mặt lại triệt để biến. Muốn tại hắn mỗi khối xương đều khắc ấn bí lục phù văn. Cái này làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ muốn đem xương cốt của hắn toàn bộ móc ra? Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Yên tâm, ngược lại là không đến mức quét xương, quá đau đớn nguyên khí. Tiểu Bạch cười nói. Vương Khung nghe nói, nội tâm an tâm một chút, có thể là truy hỏi, kia muốn làm như thế làm. Tiểu Bạch lén lút cười một tiếng, đột nhiên nói, ngươi có biết hay không Tần Hoàng Cung bên trong có một kiện chân phẩm, gọi là Mã Đạp Phi Yến. Vương Khung khẽ giật mình, căn bản nghe không hiểu. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, chỉ cần tiếp nhận ta trả đạp liền có thể. Lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch trực tiếp đá bay mà đến, hắn phải móng trước kim quang đại thịnh, thần bí chữ cổ nở rộ vô lượng huyền quang, trực tiếp giẫm tại Vương Khung trước ngực. Ông! Kim sắc gợn sóng như gợn sóng tản ra, lực lượng thần bí trực tiếp xuyên thấu qua Vương Khung huyết nục, chấn động hắn xương ngực. Một tia nhỏ bé đường vân tại xương ngực chỗ tái hiện. Sát na ở giữa, Vương Khung chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép đến cùng một chỗ, một cỗ lực lượng mãnh liệt ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi, cơ hồ giải đến toàn thân, bay thẳng thiên linh đầu mối. Tại cái này cố đáng sợ lực lượng xung kích hạ, Vương Khung trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp rơi xuống. Nhưng mà hắn còn chưa kịp bỏ dậy, Tiểu Bạch đơn vò rơi xuống, trực tiếp giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Phải móng trước kim quang đại thịnh, thần bí chữ cổ nổi lên gợn sóng, trực tiếp xuyên thấu qua huyết nục, đánh thẳng vào xương ngực. Trước đó nổi lên vết rạn càng rõ ràng, nhưng mà đây cũng không phải là chân chính vỡ ra, giống như nham tương kim quang tại vết rạn bên trong chảy xuôi. Bạch gia, ngươi! Vương Khung sợ hãi, cái này chủng phương pháp tu luyện chưa từng nghe thấy, quả thực nghe rợn cả người, lệnh người giận sôi. Bất quá Tiểu Bạch căn bản là không cho hắn thở dốc cơ hội nói chuyện, trực tiếp tại trước ngực hắn nhảy lên đại dây thừng. Tiểu Bạch phải móng trước tràn ngập lực lượng, dầu có tiết tấu không ngừng rơi xuống. Lập tức, từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trong phòng luyện công truyền ra. La Bản Tử ở bên ngoài nghe đến ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, khoe miệng nhịn không được địa run rẩy. Dị vãng kia không phải người ký ức giống như ác mộng tái hiện. Hắn tu luyện trúc cơ pháp mặc dù không phải nguyên linh đoán cốt pháp, bất quá cũng muốn khai cốt. Là cấn phủ văn bất đồng, có thể qua lại cơ bản giống nhau, vẫn ý như cũng phải được nhận Tiểu Bạch điên cuồng trà đạp. Một cái giờ trôi qua, 2 giờ đi qua, 3 giờ đi qua, trời tối. Trong phòng luyện công tiếng trà đạp rốt cuộc đình chỉ, tiếng kêu thảm kia cũng lộ ra hưu khí vô lực, về tại trầm mặc. Lúc này, Vương Khung quỳ dạp trên mặt đất, sắc mặt từng hồng, hắn xương ngực chỗ, nhất đạo huyền ảo phù văn nhược như ngầm hiện, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, lưu chuyển ở giữa giống như nham tương, thoáng qua tức thì. Vương Khung chỉ cảm thấy chỗ ngực hơi hơi nóng lên, hủy hệ tờ di cờ hờ đều biến ấm áp, tim đập có lực, trong lúc mơ hồ như tiếng sấm mênh ngông, bắp thịt lực lượng đều theo chi tăng vọt. Là có chủng thoát thai hoán cốt cảm giác. Vương Khung chân kinh. Bị giẫm đạp mấy giờ, đột nhiên đình chỉ, hắn là cảm thấy có điểm thoải mái, không, là đặc biệt thoải mái đến hắn là có chủng muốn để Tiểu Bạch lại trà đạp mấy giờ xúc động. Chương 169, Đồ Long Thuật. Vương Khung huyết dịch cả người giống như bị rèn luyện qua. Ẩn ẩn có đan hà dâng lên, toàn thân huyết nhục đều rực rỡ như sống. Vẹn vẹn mở khối thứ nhất xương, là liền có như thế thần hiệu, quả thực không thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng, nếu là 361 khối xương toàn bộ triển khai, Vương Khung nhục thân sẽ đạt tới loại cảnh giới nào. Khai cốt chỉ là tu luyện nguyên linh đoán cốt thiên bước đầu tiên, thành công về sau, ngươi liền có thể bắt đầu thải bổ, triệt để đúc lại đỉnh lô. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Vương Khung, mắt bên trong rực rỡ hào quang. Thế nào thải bổ? Vương Khung hỏi. Trên đời này có gì sinh linh xương có thể thắng được yêu thú? Tiểu Bạch trầm giọng nói. Thải bổ yêu thú. Vương Khung sắc mặt cổ quái. Hắn cùng yêu thú thật đúng là duyên phận thâm hậu. Thức tỉnh dị năng yêu cầu yêu thú tinh khí thần, hiện tại tu luyện trúc cơ pháp cũng muốn thải bổ yêu thú xương. Khai cốt thành công về sau, liền có thể đem yêu thú xương tinh hoa toàn bộ dung nhập trong xương ngươi. Vạn yêu hội tụ, hóa nguyên vị một, thành tựu nguyên linh. Tiểu Bạch càng nói càng hưng phấn, hai con lỗ tai cũng nhịn không được rung động lên đến. Vương Khung ánh mắt ngưng lại, hắn ẩn ẩn cảm giác Tiểu Bạch cảm xúc có chút không bình thường, có chút quá. Hưng phấn. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều phải tiếp nhận ta trả đạp. Tiểu Bạch tuyên bố. Mỗi ngày. Vương Khung hai mắt trừng trừng. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc biết La Bàn Tử trước đó mắt bên trong sợ hãi tại sao mà đến. Mỗi ngày đều muốn bị cái này đầu con lừa trả đạp mấy canh giờ, cái này người khác chịu được. Bàn Tử cũng cái này dạng. Vương Khung nhịn không được hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu. Hắn cùng ngươi tu luyện trúc cơ pháp không giống, chỉ cần mở 36 khối xương liền có thể. Ngoa tạo, dựa vào cái gì? Vương Khung vô ý thức kêu ầm lên. Ngươi biết cái gì? Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, đều chẳng muốn cùng hắn giải thích, trực tiếp hất đầu liền đi, thích luyện không luyện. Ta luyện, ta luyện. Vương Khung vội vàng từ phía sau kêu lên, ngày mai còn là lúc này, ta chờ ngươi. Đừng quên đến dâm ta. Vương Khung âm thanh như do xuân phất qua xích long hồ, gợn sóng nổi lên, cuồn cuộn đẩy ra. Minh Thanh Sa vừa vặn đi vào học xá, nghe đến cái này phiên ngôn ngữ, nhìn một chút Tiểu Bạch, nhìn một chút Vương Khung, tiếu mỹ mặt khó nén kinh ngạc chi sắc. Cuối cùng nàng đôi mắt đẹp rung động, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu chấn kinh, quay người rời đi. Cáo tử. Chờ một chút, thế nào không tiến vào ngồi một chút? Ừm. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta thế nào khả năng hèn mọn đến có cái này trùng đam mê? Không đúng, ta căn bản không hèn mọn. Vương Khung vội vàng đuổi theo. Bắt đầu từ hôm nay, Vương Khung bắt đầu một đoạn không dô nở dê bình thường nở dê tu luyện hành trình. Mỗi ngày đi ngang qua hắn học xá, đều có thể nghe đến kia giống như giết heo tiếng gào thét chấn thiên động địa. Loại kia thảm liệt, liền như là heo mẹ nằm tại cái thất gỗ bên trên, sinh tử lưỡng nan lại không thể kháng cự. Mô heo người, người vĩnh viễn phải giết, đây chính là đổ phu số mệnh. La bàn tử canh giữ ở cửa vào, ý vị thâm trường lát nữa nhìn thoáng qua, nhịn không được yêu ớt thở dài. Cái này nam nhân trời sinh liền là mô heo mệnh, hắn là nhất định thành vì đồ tể vương nam nhân. Tại khai cốt qua bên trong, Vương Khung hoàn toàn chính xác có vô số lần trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, tu đạp mã làm, còn không bằng theo bản tử về nhà mở hàng thịt. Bất qua ý nghĩ thế này thoáng qua tức thì, tại Tiểu Bạch trà đạp hạ, hắn căn bản không có suy nghĩ thời gian, cũng không có hối hận chỗ trống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một ngày này, xích long thành bầu trời, nhất đạo hắc mang phá vỡ thương khung, xuất hiện đang cuộn trào xích long nước sông phía trên. Hắc sắc đại kiếm như là dài toa, ngự không phi hành, phía trên bất ngờ ngồi xếp bằng tam đạo thân ảnh. Dẫn đầu là một vị trung niên nam tử, thân xuyên hắc y, trước ngực có lấy một mai huy trường, phía trên khắc ấn lấy một thanh trường kiếm màu đen, chung quanh có hắc khí quấn quanh. Bên cạnh thì ngồi một nam một nữ, niên kỷ cùng Vương Khung không sai biệt lắm. Lão sư, tin đồn tại cổ lao tuyến nguyệt, xích long thành vốn là một đầu chân long xào huyệt, là thật sao? Mặc kiếm trạch ngồi xếp bằng trên đại kiếm, cảm thụ không trung vân khí, nhìn xuống xích long đại hà, nhìn phía xa kia cổ lao thành trì, không khỏi nghĩ lên liên quan tới nó truyền thuyết. Chân long, cho dù tại yêu thú bên trong đều được xưng tụng là truyền thuyết bên trong vô thượng tồn tại. Thậm chí có người hoài nghi, nó là không là tại yêu thú hàng ngũ. Hắc y trung niên nam tử nhìn phía xa xích long thành từ chối cho ý kiến. Sư đệ, ngươi tại La Vương thành cũng chờ qua một hồi, hẳn phải biết La gia tiên tổ đã từng nói, trên đời vốn không long. Bên cạnh, La Lưu Vận mỉm cười nói. Nàng vị sư đệ này, thiên phú kinh người, say mê kiếm đạo. Bất quá đối với thiên hạ kỳ văn dị ghi chép lại đỉnh điểm cảm thấy hứng thú, thậm chí có chút chấp nhất. Có lẽ cũng là bởi vì cái này trùng chấp nhất, mới khiến cho nàng sư tôn cũng nhịn không được thu hắn vì đồ. Phải biết, cho dù tại La Vương Thành, nghị muốn bái tại sư tôn của nàng môn hạ lại không duyên người cũng không biết phàm ấy, chứ đừng nói là một cái họ khác. Liền xem như La Vương Thành thế hệ trẻ tuổi cái thế thiên kiêu La Kinh Cuồng, cũng chỉ là từng thu được chỉ điểm mà thôi. Liền xem như tiên tổ chi ngôn cũng không chắc chắn vì thật. Hắc y trung niên nam tử mở miệng. La Lưu Vận nghe đến líu lưỡi, cái này chủng đại nghịch bất đạo ngôn luận cũng chỉ có nàng lao sư dám nói. Hắc kiếm ma, La Vương Thành tuyệt đại cao thủ, bách đại dị năng giả danh sách kinh khủng tồn tại. Dùng hắn danh hảo cùng hy vọng, coi như đại nghịch quần bội, cũng không người nào dám chỉ trích nửa chữ không. Người khác cũng sẽ không nghĩ tới, cái này vị vang danh thiên hạ vô thượng cao thủ, hội lặng yên rời đi La Vương Thành, đích thân tới Xích Long Thành. Lao sư, chẳng lẽ trên đời thật có long? Mặc kiếm trạch lại lần nữa hỏi. Hắc kiếm ma thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, 3.000 năm trước, cái này thiên hạ gia vị người điên, hắn đi khắp thiên hạ, tìm khảo tờ cổ tịch, nghĩ muốn học tập truyền thuyết bên trong đồ long chi thuật. Đồ long chi thuật. Mặc kiếm trạch, La Lưu Vận đều khẽ giật mình. Hắn nhóm đã từng ở trong sách cổ gặp qua cái này môn kỳ thuật ghi chép, bất quá là truyền thuyết mà thôi, vài ba câu mang qua. Lão sư, trên đời thật có đồ long chi thuật. Mặc kiếm trạch nhịn không được mở miệng hỏi. Hắc kiếm ma nhẹ gật đầu, căn cứ tộc bên trong ghi chép, hắn khổ tu 10 năm, cuối cùng cũng có tạo thành, luyện thành đồ long chi thuật. Nhưng mà, hắn luyện thành đồ long chi thuật sau lại phát hiện trên đời lại không long có thể đồ. Hai vị tiểu gia hỏa ngạc nhiên, đây thật là quá mức châm trọng, không phụ đồ long chi thuật, có thể thế gian lại không long có thể đồ, cả đời khát vọng cùng hy vọng trùng quy hóa diệt. Thực tế như vậy quả thực có chút tàn nhẫn. Thẳng đến có một ngày, tên điên kia gặp phải một cái người. Một cái có thể làm cho hắn thi triển đồ long chi thuật người. Hắc kiếm ma âm thanh biến thâm trầm lạnh lùng, nam nhân kiếp như thế gian chân long, ứng đối đồ long chi thuật vẫn ý như cũ vô địch bất bại. Đồ long thuật đều không thể đem hắn đổ diệt. La Lưu Vận ngạc nhiên nói. Hắc kiếm ma nhẹ gật đầu, cái gọi là chân long có lẽ là tiền nhiệm tồn tại qua một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ, người người đều có thể thành vì chân long. Liên như trước kia nhân loại kia, hoành tuyệt thiên hạ chư địch, mạnh như đồ long thuật trước mặt hắn cũng muốn ảm đạm phai mờ, đây mới thực sự là cái thế cao thủ, có thể so với chân long. Nói đến đây, hắc kiếm ma ánh mắt ngưng lại, thản nhiên nói, thiên hạ rất lớn, người người đều có đăng lâm tuyệt đỉnh hy vọng, nhưng là cũng không phải là người người đều có thể hóa thành cửu thiên chi thượng chân long. Kia lão sư thật sao? La Lưu Vận nhịn không được hỏi. Hắc kiếm ma sắc mặt tảm đạm, lắc đầu, có lẽ ta còn có hy vọng. Lão sư, ngươi nói cố sự là thật sao? La Lưu Vận hiếu kỳ nói. Đương nhiên là thật, liên quan tới đồ long thuật, Tần Hoàng Đỉnh có càng thêm ghi chép tỉ mỉ. Thậm chí Tần Hoàng nhất mạch đến nay bí truyền trúc cơ pháp long khí đoán cốt phương pháp đều cùng chi có đại liên quan. Hắc kiếm ma nói. Long khí đoán cốt pháp. La Lưu Vận tiếu Mỹ khuôn mặt dâng lên một vệ ngưng trọng chi sắc, nghe nói kia là đường kim trên đời còn sót lại khai cốt bí thuật trúc cơ pháp. Chương 170, Hắc kiếm ma. Tin đồn cổ xưa nhất trúc cơ pháp có một bộ phận trí cao bí thuật, tên là khai cốt. Loại bí thuật này có thể đủ thâu thiên hóa nhật, đánh cắp tạo hóa, đem thiên địa linh tính lạc ấn tại xương bên trong. Tiến hóa ra tân hình thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại bí thuật này là tại sáng tạo sinh linh, hoàn toàn thay đổi vốn có sinh mệnh hình thái. Chỉ bất quá, nắm giữ khai cốt bí thuật trúc cơ pháp đỉnh điểm hiếm thấy. Cái này chủng trúc cơ pháp thần bí, cường đại, kinh khủng. Thậm chí có chút không thể khống chế. Từ nhân loại tu hành thể hệ sinh ra trước nay, loại này trúc cơ pháp liền bị coi là cấm kỵ, xưa nay sẽ không tùy tiện truyền thụ. Về sau, đi qua tuế nguyệt tờ y lê. Nắm giữ khai cốt bí thuật trúc cơ pháp cơ bản tản mát đánh rơi. Lâm La Thiên thời đại, là cái này chủng trúc cơ pháp sau cùng vết tích, đến bước này sau đó triệt để tuyệt diệt. Chỉ có Tần Hoàng Đình truyền thừa long khí đoán cốt pháp hư hư thực thực nắm giữ khai cốt bí thuật. Khai cốt bí thuật cực kỳ thần bí, coi như long khí đoán cốt pháp bên trong nắm giữ này chờ bí thuật, cũng không chắc chắn có thể tu luyện. Hắc kiếm ma lạnh nhạt nói. Vì sao? Mặc kiếm trạch, La Lưu Vận trăm miệng một lời hỏi. Hắc kiếm ma lắc đầu, không có giải thích. Trên thực tế, liên quan tới khai cốt bí thuật, hắn biết đến cũng không phải rất nhiều, chỉ là ngầm trộm nghe nói, loại bí thuật này tu luyện yêu cầu truyền thừa cùng chúc phúc. Tại cổ lao tuyến nguyệt, chỉ có một số người phương mới nắm giữ, bọn hắn lực lượng cực kỳ thần bí, tựa hồ bà tờ ngộ nở tư hỏa chủng tu hành thể hệ trước đó. Đây cũng là loại này trúc cơ pháp diệt tuyệt nguyên nhân chủ yếu một trong. Kiếm trạch, người tu luyện kiếm vương đoán cốt pháp đã là trên đời nhất lưu trúc cơ pháp, cho dù tiểu thành, cũng đủ dùng ngạo nghệ cùng thế hệ. Hắc kiếm ma nhìn về phía trước càng ngày càng gần xích long thành, mắt bên trong lấp lóe dị sắc. Đệ tử của hắn không coi là nhiều, có thể mạc kiếm trạch thiên phú tuyệt đối là cao nhất. Sớm tại đạp vào đổ nguyên cảnh trước, liền tu thành kiếm vương đoán cốt pháp, hiện nay càng là đạt đến tiểu thành chi cảnh. Như thực lực này, tại cùng thế hệ bên trong tuyệt đối coi là đỉnh tiêm nhất lưu. Đây cũng là hắn mang mạc kiếm trạch đến xích long thành nguyên nhân. Phía trước liền là quang minh học cung. Hắc kiếm ma đột nhiên nói. Trước kia, hắn thở thiếu thời. Cũng từng ở nơi này tu hành qua một đoạn thời gian, tuế nguyệt xanh thẳm, đã thành quá khứ. Đều nói Quang Minh học cung là thiên hạ học phủ cao nhất, dấu tận kỳ tài, hôm nay rốt cuộc có thể gặp biết một lần. Mặc kiếm trạch ánh mắt biến vô cùng lăng lệ, cùng mới vừa quả thực tưởng như hai người. La Lưu Vận mỉm cười, nàng biết mình vị sư đệ này chiến ý đã sinh. Ngươi quá mức xuất sắc không phải chuyện tốt, bất quá xích long thành bên trong, không có người có thể ngăn trở phong mang của ngươi. Hắc kiếm ma đối với mình cái này vị đệ tử lòng tin mười phần. Dù sao có thể dùng kiếm vương đoán cốt pháp trúc cơ, bước vào bổ nguyên cảnh, loại thực lực này coi như tại sơ vương tế đều có thể rực rỡ hào quang, hơn xa bình thường cao thủ. Ầm ầm. Đại kiếm màu đen trực tiếp phá vỡ trường không, xuyên qua quang minh học cung kết giới, trực tiếp xuất hiện tại Tam Đại Viện. Kinh khủng kiếm ý mênh mông như nộ hải tuôn ra. Sát na ở giữa, nhất đạo đạo lăng lệ khí tức phóng lên tận trời, hoành ngăn tại đạo kiếm ý kia trước đó. Cái gì người? Dám xâm ta quang minh học cung? Kỷ Nguyên Thần bước ra một bước, xuất hiện tại trên bầu trời. Hắc kiếm trước đó, cái này vị đại chấp giáo đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra ngưng trọng chi sắc. Ngươi, Kỷ Nguyên Thần, nhiều năm không thấy. Hắc kiếm ma. Kỷ Nguyên Thần sắc mặt hơi trầm xuống. Nam nhân trước mắt này hung danh dậy sóng, thiên hạ đều biết. Hắn không chỉ là La Vương thành huyết mạch, càng là vị đủ để khiến sóng gió ngập trời, nhật nguyệt biến sắc vô thượng cao thủ. Cái này chủng tồn tại không duyên im lặng giá lâm quang minh học cùng. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Mau nhìn, đó là cái gì? Hắc Minh Ma Kiếm. Ngoa tào, cùng bách đại dị năng giả danh sách ghi lại giống nhau như lúc. Hắc kiếm ma. Nam nhân kia là hắc kiếm ma. Ta giọt mẹ a, hắc kiếm ma là đến ta nhóm Xích Long Thành. Kia có thể là thần tượng của ta, trước kia cái này nam nhân một người một kiếm chạm đoạn như a nước sông, quả thực giống như thần tích. Hắc kiếm ma đưa tới động tĩnh thực tại quá lớn, lập tức dẫn tới không ít đệ tử chú ý cùng vây xem. Danh hào của hắn quá vang dội, thiên hạ đều biết. Cùng thập nhị vương tọa cái này dạng nấp trong bóng ma bên trong quái vật khổng lồ bất đồng. Bách đại dị năng giả danh sách cao thủ hào quang lấp lánh, hiển thế thế gian, hắn nhóm chính là vị thế nhân dựng nên tấm bia to, ngưỡng mộ núi cao, không thể vượt qua. Đối với rất nhiều trẻ tuổi người đến nói, những người này truyền kỳ đủ dùng bị xem như thần tượng, quý bái. Hắc kiếm ma chính là trong đó một trong. Hán Vương vừa xuất hiện liền dẫn tới manh động, ánh mắt nóng bỏng theo chi quan tới. Thậm chí, ngay cả đứng ở bên cạnh hắn Mạc Kiếm Trạch, La Lưu Vận đều cùng có vinh quang, nhận nhìn chăm chú. Tam viện đệ tử đối bọn hắn thân phận đều cảm thấy hiếu kỳ. Những này liền là Quang Minh học cung đệ tử tinh anh. Mạc Kiếm Trạch ánh mắt đảo qua Hạ Phương, lộ ra một vẻ như có như không tiêu dung. Kỳ Nguyên Thần nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền cảm thấy trước mặt cái này vị thiếu niên ngạo nghễ. Bất quá cái này thiếu niên hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo, vẹn vẹn một mắt, Kỳ Nguyên Thần liền nhìn ra thiếu niên này bất phàm, huyết sinh bảo khí, thịt như linh trì, cái này là siêu phàm thoát tục, đạo cơ đã thành. Không luận chiến lược tu vi, chỉ luận căn cơ, chỉ sợ phóng nhãn Xích Long Thành, cũng tìm không ra một cái có thể so hắn còn phải thâm hậu ha tờ dô nờ dê. Hắc kiếm ma, ngươi hẳn phải biết, Quang Minh học cung không được thiện vào. Kỳ Nguyên Thần trầm giọng nói, ta là đến tìm Phí Lão. Hắc kiếm ma thản nhiên nói, Phí Lão. Vào giờ phút này, Vương Khung đối với động tĩnh bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Trong phòng luyện công, hắn như thường ngày nhận lấy tiểu bạch trà đạp. Kia nhóc nháy sinh huy móng vô tình giẫm lên thân thể máu thịt của hắn, thần bí chữ cổ nở rộ kim quang, từng lần một rơi xuống, oanh kích lấy hắn xương. Ông. Vương Khung nhục thân chấn động, thể nội từng khối xương tái hiện phù văn, ánh sáng màu vàng nóng lấp lánh, đan hà dâng lên, huyết khí như nước thủy triều, giống như long hổ giao thái. Đi qua nhiều ngày như vậy khổ tu, hắn xương sớm đã thủy biến, hóa thành bảo cốt. Vương Khung vận chuyển nguyên linh đoán cốt pháp, từng mai phủ văn thần bí nở rộ huyền quang, hắn nhục thân phảng phất triệt để kích hoạt, ba động khủng bố theo huyết khí chập trùng, hướng về bốn phía truyền lại. Cả cái phòng luyện công đều tại chấn động. Vương Khung khí tức càng phát kinh khủng, ánh mắt như điện, cử chỉ như sơn, uy năng giống như hải, quyền kinh như cương. Tại tiểu bạch điên cuồng trà đạp hạ, Vương Khung cắn chặt răng, cảm thụ được nhục thân biến hóa. Hắn bảo cốt đã sinh, đạo cơ đem thành, nhục thân đã có dị tượng sơ hiện. Đối với rất nhiều trúc cơ pháp mà nói, cái này là không thể tưởng tượng. Hảo tiểu tử, ra ra nguyện xưng xương cốt của ngươi vì nhất cứng, bị giẫm đạp thành cái này dạng lại vẫn mặt không đổi sắc. Tiểu Bạch nhịn không được một tiếng tê minh. Những ngày này, Vương Khung tựa hồ đã triệt để chết lặng, là đối hắn điên cuồng trà đạp thờ ơ. Vương Khung cười lạnh, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, căn bản cũng không có coi là chuyện to tát. Cái này để Tiểu Bạch càng là kinh nghi, hô to có gan, đồng thời đem bản tử tổ tông 18 đời chửi mắng một lượt, cùng Vương Khung so ra, kia hàng quả thực liền là hèn nhát, mỗi lần còn không có dẫm mấy cước liền gọi cùng như mổ heo. Tiểu Bạch lại là không biết, Vương Khung gọi một điểm không thể so bản tử kém. Kia trà đạp, quỷ chịu được. Sớm tại tiếp nhận trà đạp ngày thứ ba, Vương Khung liền thông qua Lý Thuần Phong quan hệ, mua Tần Hoàng Đỉnh viện nghiên cứu nội bộ một chủng bí dược, tên là Hoạt Tử Nhân. Cái này chủng siêu cường thuốc mê. Một ngày phục dụng, coi như đầu một nơi thân một nghe ho cũng không hội cảm giác được nửa điểm đau đớn. Bị giẫm hai cước tính cái gì? Quả thực liền là trò trẻ con. Vương Khung khịt mũi coi thường, Tiểu Bạch thấy thế, giẫm đến càng thêm hăng say. Quang Minh học cung, không gì hơn cái này. Đột nhiên, một trận lạnh lùng âm thanh vang vọng, quanh quẩn tại tam viện phía trên, thật lâu không ngừng. Chương 171, Tam Quyền. Quang Minh học cung, không gì hơn cái này. Hồng âm cuồn cuộn, chấn sợ tam viện. Như này của ngôn, tại Quang Minh học cung bên trong, đệ tử tinh anh hội tụ chỗ, vang vọng không dứt. Sát na ở giữa, võ viện, long viện, hoang viện đệ tử tất cả đều chấn kinh, lần lượt đi ra, theo tiếng mà đi. Trung ương quảng trường phía trên, một thân ảnh sừng sững đứng lặng, hán đại khai đại hợp, khí phách kinh người. Trực tiếp đem một cái cổ mộc rút lên, như là trường thương không múa, xinh xinh xuyên thủng Hoác Thanh Minh bụng dưới, đem hắn đính tại trung ương quảng trường phía trên. Một màn này, thạch phá thiên kinh. Giật mình động ánh mắt, quá mức có xung kích tính. Phải biết, tại Vương Khung hành không xuất thế trước đó, Hoác Thanh Minh có thể là tam viện đệ nhất cao thủ, một chân đã đạp vào bộ nguyên cảnh. Hiện nay, là giống như gà đất cho sành, bị nhân sinh sinh đính tại trung ương quảng trường phía trên, quả thực không hề có lực hoàn thủ. Cái này dạng hung tàn, cái này dạng ngang ngược, làm cho tất cả mọi người đều tâm phát lạnh ý. Kia người là người khác. Đáng sợ như vậy? Không là bình thường đáng sợ, hắn chưa hề vận dụng dị năng, thậm chí không có sử dụng hỏa chủng chân nguyên, trực tiếp bằng mượn nhục thân liền đem Hoắc Thanh Minh trấn áp. Cái này thế nào khả năng? Liền xem như bổ nguyên cảnh cũng không thể cường đại cái này chủng độ đi. Tam viện đệ tử cũng không phải là chưa từng gặp qua bổ nguyên cảnh cường giả, có thể là tính dùng thiên địa linh khí rèn luyện thân thể, cũng không có khả năng cường hãn đến cái này chủng độ, không sử dụng dị năng cùng chân nguyên, là liền đem Hoắc Thanh Minh đánh đến như vậy thảm liệt. Mặc kiếm thì sừng sững tại trung ương quảng trường phía trên, ánh mắt quét ngang, lộ ra bệ nghệ quần luân ngạo nghệ cùng cường đại. Ánh mắt mọi người lấp lóe, ai cũng không dám cùng tranh tài. Liên Hoắc Thanh Minh đều bại, hắn nhóm lại có thể thế nào? Lúc này, Minh Hạo Nhiên từ dưới đất bò dậy, trước đó hắn đã từng xuất thủ, nhưng đối phương ý chí cường đại, phô thiên cái địa, hắn niệm đồng căn bản không dùng, một cái đối mặt liền đem hắn theo xuống dưới đất, vùi vào trong hố sâu. Loại lực lượng kia quả thực không phải người sở hữu. Quá mạnh. Minh Hạo Nhiên thở hổn hển, khoe miệng chảy ra tiên huyết. Đối phương cũng vẹn vẹn đổ nguyên cảnh nhất trọng, có thể chỉ dựa vào nhục thân liền đem hắn chấn áp đến không hề có lực hoàn thủ, loại thực lực này quả thực biến thái. Sư đệ, nhìn đến ngươi là tìm không thấy đối thủ. La Lưu vận mặt giãn ra vui cười, khí ngược đảo qua quảng trường một đám đệ tử. Đám người nghe nói, xấu hổ giận dữ đan sen. Hắc Kiếm Ma, ngươi ngược lại là thu vị đệ tử giỏi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Kỷ Nguyên Thần, Hắc Kiếm Ma cùng với Phí Lao đều đi ra. Nhìn đến như này thảm liệt tình cảnh, thân vì đại chấp giáo Kỷ Nguyên Thần, khóe mắt cũng nhịn không được kéo ra. Thực tại quá mất mặt. Nhân gia đứng ở nơi đó, không cần dị năng, bất động chân nguyên đánh với ngươi, thế mà đều không có kẻ địch nổi. Cái này nếu là truyền đi, quả thực có tổn xích Long Thành danh dự. Thiếu niên này hẳn là tu luyện kiếm vương đoán cốt pháp, tư chất kinh người a, đã tiểu thành. Phí Lao thở dài. Hắn tuổi già thành tinh, ánh mắt so lên bất luận kẻ nào đều muốn độc ác. Kỷ Nguyên Thần nghe nói, chân mày hơi nhíu lại. Quang Minh Học Cung mặc dù cũng có chút cơ pháp, bất quá cho tới nay sẽ không dễ dàng ban tặng đệ tử, nghĩ muốn tu luyện, trước tiên nội tình liền muốn sạch sẽ, mà cần nhận nghiêm ngặt thẩm tra. Bất quá, có chút không có tu luyện qua chút cơ pháp như thường có thể chấn áp những cái kia thu hoạch được truyền thừa đệ tử. Nói cho cùng, còn là phải xem người. Đối với đại bộ phận người mà nói, chút cơ pháp chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Giống Mạc Kiếm Trạch cái này dạng đem chút cơ pháp tu luyện tới loại cảnh giới này, thực tại ít có, từ này cũng có thể thấy được hắn thiên phú hoàn toàn chính xác kinh khủng. Cái này tiểu tử chỗ nào đều tốt, liền là phong mang quá lộ. Hắc Kiếm Ma lắc đầu, nhìn như bất mãn, có thể là vẻ đắc ý lại vô cùng sống động, mặt thậm chí hiện lên tiếu dung. Phong mang quá lộ lại như thế nào? Phóng nhãn xích Long Thành chỉ sợ vẫn chưa có người có thể ngăn trở hắn phong mang. Thiếu niên Tiêu Duệ, liền nên hiển lộ trước người, hiển lộ rõ ràng uy danh. Kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, sơ vương tế nhất định rực rỡ hào quang. Phí Lao khe nói, cho ra cực cao khen ngợi. Hắc Kiếm Ma nghe nói, mặt ý cười càng đậm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một trận trầm trọng âm thanh từ xa chỗ truyền đến, đại địa run rẩy, như kinh lôi lắc lư. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một thân ảnh đi ra võ viện, đặt vào trung ương quảng trường. Vương. Vương Khung Sư huynh đến. Ngoa tạo, đại sát tinh rốt cuộc lộ diện. Ma Đức, ta nhóm tam viện còn có cao thủ, Vương Khung Sư huynh vô địch. Quảng trường bên trên, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm âm thanh. Mới vừa đổi phế chi thế theo Vương Khung xuất hiện quét sạch sành sanh. Đám người ánh mắt cũng biến nóng rực lên. Tam viện khí thế tăng lên đột ngột, để Mạc Kiếm Trạch cũng nhịn không được nhìn về phía vị kia người khởi sướng. Thần tượng. Minh Hạo Nhiên đi ra phía trước, vừa muốn nói chuyện. Vương Khung đưa tay, đem hắn đánh gãy, trực tiếp đi đến Hoắc Thanh Minh trước người, cánh tay hắn bắn ra, trực tiếp đem kia cổ mộc dung ra, cùng lúc đó, vàng bảo khí rung động, chữa trị lấy Hoắc Thanh Minh thương thế. Ai làm? Vương Khung lạnh lùng. Thanh âm hắn biến lớn, lại như bình địa kinh lôi tại mỗi người bên thai tạc lên. Hắn tài nghệ không bằng người, tự nhiên bị ta chấn áp. Mặc Kiếm Trạch đứng nạo nghễ trung ương quảng trường phía trên, thần sắc đạm mạc. Tốt, thừa nhận liền tốt. Vương Khung đứng dậy, sải bước, đi hướng Mặc Kiếm Trạch. Ừm. Lại tới một cái. Mặc Kiếm Trạch cười lạnh. Hắn nhìn ra được, Vương Khung là bổ nguyên cảnh cường giả, bất quá trong mắt hắn toàn bộ đồng dạng. Hắn trúc cơ đã thành, nhục thân có thể so với sát khí, không sợ bất luận kẻ nào. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Vương Khung ngang nhiên xuất thủ, một quyền khinh khủng như tu di sơn ấn hoành áp mà xuống, nghiền không khí chung quanh tầng tầng sụp đổ, ép tới đại địa băng liệt như văn. Mặc Kiếm Trạch sắc mặt đột biến, con người bên trong hiện lên một vẻ chấn kinh chi sắc. Nam nhân trước mắt này là giống như chưa hề vận dụng chân nguyên, cũng không tác dụng sử dụng dị năng, chỉ dựa vào nhục thân, kia cuồng bạo một quyền gào thét mà tới. Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Kiếm Trạch đưa tay liền là một quyền, đối diện cản lại. Phanh! Tiếng vang rung trời, Mạc Kiếm Trạch một tiếng hét thảm bay tứ tung ra ngoài, xương cánh tay của hắn ứng thanh đứt gãy, tiên huyết tiên vẩy. Hắn lực lượng. Giữa không trung, Mạc Kiếm Trạch trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Mới vừa kia một giây lát ở giữa, hắn lực lượng ở trước mắt cái này, trước mặt nam nhân quả thực giống như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Kia gào thét mà tới quyền phong giống như bài sơn đảo hải, giây lát ở giữa liền đem hắn bao phủ. Tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Vương Khung thân hình lấp lóe, liền đã xuất hiện tại phía sau hắn. Kinh khủng quyền phong lại lần nữa rơi xuống, Mạc Kiếm Trạch trực tiếp bị nện tiến địa bên trong, gắng gượng rung ra một cái hố to. Vương Khung bước ra một bước, kia đấm máu thân ảnh trực tiếp bị đánh bay đi ra. Hắn xuất thủ lần nữa, lại là một quyền, hủy hệ tờ di cờ hờ oanh minh, như kinh lôi mênh ngông. Đáng sợ lực lượng phảng phất hồng thủy nghịch loạn, đem Mạc Kiếm Trạch chiếm đoạt, cái sau rên lên một tiếng, trực tiếp bị nện tiến trong vách đá, ngất đi. Cái này nhất khắc, trung ương quảng trường triệt để lâm vào tĩnh mịch. Trên mặt mọi người đầy tràn ngạc nhiên, chấn kinh cùng không tin. Không ai từng nghĩ tới, chiến đấu là nhanh như vậy liền kết thúc. Chương 172, tuyến lệ đánh sụp đổ. Tam quyền. Vẹn vẹn tam quyền, Vương Khung liền đem Mạc Kiếm thì đánh đến bất tỉnh nhân sự, sinh tử lưỡng nan, trực tiếp ngã tại phế tích bên trong. Tất cả mọi người nhìn trận mắt hốt mồm. Dù sao Mạc Kiếm Trạch cường đại do như ban ngày, hắn không phải phổ thông độ nguyên cảnh cường giả, nhục thân cường độ muốn vượt qua cùng cảnh giới cao thủ quá nhiều. Tại không sử dụng chân nguyên cùng dị năng tình huống dưới đều có thể đủ quét ngang tam viện cao thủ, như san bằng địa. Hắn kinh khủng độ đơn giản là như nghiệt long xuất huyên, dung chuyển nhân tâm. Coi như Vương Khung xuất hiện, cũng không có người nghĩ tới cái sau có thể đủ tại nhục thân cùng lực lượng thắng qua đối phương. Nhưng mà, hết thể chính là như vậy ngoài dự đoán. Quá mạnh. Vương Khung sư huynh cắn thuốc rồi. Tam quyền liền đem kia không ai bị nổi hàng cho nện nằm xuống. Khó trách hung danh tại bên ngoài A, cùng bá khốc huyên A. Nhục thân mạnh thành cái này dạng. Hắn lại biến cường, cái này mới bao lâu. Trực tiếp đem bổ nguyên cảnh cao thủ nệ bất tỉnh rồi. Đám người hãi nhiên, hắn nhóm nhìn không ra bên trong quan thiếu. Nhưng mà mới vừa một màn kia quá mức có đánh vào thị giác, Vương Khung lớn tiếng dọa người, bộc phát ra lực lượng như sơn hô hải khiếu, trực tiếp là truy Mạc Kiếm Trạch đánh, cái sau trọn vẹn không có sức hoàn thủ, tam quyền bị đánh bại, sinh tử lưỡng nan. Như này ngang ngược rung động hình ảnh triệt để đem đám người thần kinh kích động lên đến, nhiệt huyết sôi trào. Khó tự kiềm chế. Vô địch, vô địch. Một trận tiếng hô to từ trong đám người bạo phát đi ra, đơn giản là như vạn mã buôn đằng, nhiệt huyết khuấy động. La Lưu Vận Hoa rung thất sắc, không thể tin được. Là. Bại. Cái này thế nào khả năng? Thân vì La Vương thành huyết mạch, nàng kiến thức so lên tất cả mọi người muốn cao. Mạc Kiếm Trạch có thể là tu luyện kiếm vương đoán cốt pháp, kiếm khí tận xương, rèn luyện lưu thật, nhục thân sớm đã thuế biến. Coi như so hắn cảnh giới cao độ nguyên cảnh cường giả cũng vô pháp cùng hắn so đấu lực lượng. Có thể là Vương Khung xuất hiện triệt để phá vỡ nàng nhận biết cùng dự đoán. Tam quyền. Coi như không địch lại, cũng không có khả năng tam quyền liền bại a. Hắn. La Lưu Vận nhịn không được đưa ánh mắt về phía Vương Khung. Cái này vị quang minh học cung đệ tử thiên tài, trong mắt của nàng biến vô cùng thần bí. Nàng bắt đầu hiếu kỳ Vương Khung thân phận. Thần tượng, ngươi quá mạnh. Minh Hạo Nhiên đi tới nhịn không được nói. Trong mắt hắn, bất kể gặp gỡ cường đại cỡ nào địch nhân, Vương Khung tựa hồ cũng có thể tùy tiện trấn áp, không có áp lực chút nào có thể nói, thần tượng quang hoàn càng phát sinh huy. Lao Vương, ngươi lại lộ mặt, cái này chủng làm náo động sự tình thế nào kia đều có ngươi a. La Bàn Tử nhịn không được nói. Vương Khung mỉm cười, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa trên bầu trời, đứng lặng lấy tam đạo thân ảnh, trong đó có nhất đạo hắn quá quen thuộc. Bách đại dị năng giả danh sách đã sớm bị hắn tràn lan. Kia hung danh rất cao vô thượng cao thủ, hắn sao lại không biết. Hiện nay trông thấy người sống, Vương Khung cũng nhịn không được có chút cảm xúc chập trùng. Hắc Kiếm Ma. Lúc này, cái này vị La Vương thành vô thượng cao thủ từ lâu đem hắn khóa chặt, ánh mắt yếu ớt, lộ ra một tia ngưng trọng. Ha ha ha, Hắc Kiếm Ma, để cho ngươi chê cười, cái này là ta nhóm Quang Minh học cùng đệ tử, chỗ nào đều tốt, liền là quá xúc động. Kỳ Nguyên Thần tâm tình thật tốt, rõ ràng biếm thực bao, dương dương đắc ý. Hắn nhìn về phía Vương Khung. Càng xem càng là thuận mắt. Cái này tiểu tử luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho hắn tăng thể diện. Mặc dù hắn cũng có chút chấn kinh, ngắn ngủi mấy ngày, Vương Khung thực lực lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh, bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, lúc này, hắn khó nén đắc ý, nở nụ cười, thỏa thích vu khống lấy Hắc Kiếm Ma. Kỳ Nguyên Thần, đệ tử như vậy ngươi là tuyệt đối giáo không đi ra. Hắc Kiếm Ma lạnh nhạt nói. Hắn ánh mắt huyền bí, thủy chung nhìn chằm chằm Vương Khung, dần dần sinh ra hứng thú. Có thể đủ cứng lay luyện thành kiếm vương đoán cốt pháp Mạc Kiếm Trạch, vẹn vẹn tam quyền đem hắn chấn áp, cái này không phải thiên phú cao liền có thể làm được. Thật là gặp quỷ, mới mấy ngày không gặp, cái này tiểu tử liền thoát thai hoán cốt rồi. Phí lão nhìn đến mi tâm đại khiêu. Dùng hắn cay độc một mắt liền nhìn ra, vương khung đại truy như long, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ triệt để kích hoạt, âm dương điều hòa, long hổ giao thái, gân như chân, xương như bảo, nhục thân thuế biến, siêu phàm thoát tục. Hắn tu luyện trúc cơ pháp. Phí lão kinh nghi bất định, coi như tu luyện trúc cơ pháp cũng không nên mạnh như vậy a. Kiếm vương đoán cốt pháp đã là đương thời đỉnh tiêm trúc cơ pháp, vương khung tam quyền liền giải quyết rồi. Cái này là luyện thế nào? Lúc này, liền xem như phí lao đều có chút hồ đồ. Phanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn chấn động. Mặc kiếm trạch từ đống đá vụn bên trong bò đi ra, hắn máu me khắp người, cánh tay, bụng dưới, phần lưng da thịt bong nứt ra. Hắn ánh mắt như hung, nhìn chằm chằm vương khung, phóng xuất ra lăng lệ chiến ý. Từ lúc hắn huyền công đại thành đã tới, cho tới bây giờ chưa hề tao ngộ qua như này thảm bại, đặc biệt là tại hắn đáng tự hào nhất nhục thân so đấu phía trên, quả thực liền là nghiền ép. Cái này chờ vô cùng nhục nhã triệt để phá hủy lòng tự tôn của hắn. Vào giờ phút này, hắn nội tâm chỉ có một cái ý niệm, đó chính là dùng chiến huyết xỉ. Chân nguyên, dị năng, bảo khí. Không tiếc hết thảy thủ đoạn, cũng muốn đem đối phương đánh bại, trà đạp, thậm chí là chém giết. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mặc kiếm trạch hai mắt kiếm đến đỏ bừng, tức giận quát. La Lưu vận mặt nhỏ khe run, cái này nhiều năm, nàng còn chưa bao giờ thấy qua nàng vị sư đệ này thái độ như thế, nổi giận đến giống như một đầu dã thú. Mặc kiếm trạch gầm thét tiếng quanh quẩn tại trung ương quảng trường phía trên. Dư âm không rơi, một con độ lượng đại thủ cũng đã như đầy trời chi che đậy tại mặc kiếm trạch mặt bên trên. Hắn ánh mắt rung động, trong điện quang hỏa thạch, thậm chí quên đi phản ứng, não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm. Lúc nào? Ầm ầm. Vương khung đại thủ nghiền ép, ấn lấy mạc kiếm trạch liền, trực tiếp đem hắn đầu nện vào trong hố sâu. Quảng trường bên trên, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Đã không phải là nghiền ép đi, trọn vẹn không phải một cái cấp bậc, thực lực cách xa thành cái này dạng. Cái này sẽ không là thương lượng song A, mạnh đến có điểm giả. Ngoa tạo, hắn. Hắn có phải hay không bị đánh khóc rồi? Có người kinh hô. Chỉ thấy mạc kiếm trạch chậm rãi từ hố sâu bên trong bò lên, khỏe mắt ẩn ẩn có huyết lệ trôi nổi. Vương khung lực lượng quá mức cường đại, trực tiếp đem hắn tuyến lệ cho đánh sụp đổ. Lúc này, mạc kiếm trạch nhìn qua liền giống bị khóc lớn đồng dạng, nước mắt ngăn không được hướng xuống trôi. Trước mắt bao người, là để người đánh khóc. Mạc kiếm trạch tâm thái triệt để sụp đổ, hắn nổi giận như diễm, không thể dập tắt, lăng lệ chiến ý triệt để hắn mất đi lý trí. Nếu không chết chiến, hôm nay hết thảy tất nhiên sẽ thành vì hắn tâm ma. Lui ra đi, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Hắc kiếm ma âm thanh như cùng ngày công án, để mạc kiếm trạch dây lát ở giữa bình tĩnh lại. Vương khung ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này vị cao thủ danh chấn thiên hạ đạp không mà đến, ánh mắt khoan thai, rơi tại trên người hắn. Trẻ tuổi người, ngươi tu luyện trúc cơ pháp rất có ý tứ, ta nhóm tới chơi cái trò chơi, thế nào? Hắc kiếm ma âm thanh quanh quẩn tại trung ương quảng trường phía trên, mang theo một tia mê hoặc. Chương 173, ký tên. Hắc kiếm ma, La Vương thành vô thượng cao thủ, bách đại dị năng giả danh sách trí cường tồn tại. Luận bối phận, hiện nay La Vương thành chi chủ là huynh trưởng của hắn, liền xem như cái thế thiên kiêu La Kinh Quẩn đều muốn gọi hắn một tiếng tộc thúc. Nhân vật như vậy, uy danh chấn động thiên hạ. Tại cái này quang minh học cung bên trong, trước mắt bao người, lại muốn cùng vương khung chơi một cái trò chơi. Tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ có kỷ nguyên thần cùng phí lao nhìn nhau, hắn nhóm nhìn ra được. Vương khung thiên phú đã triệt để câu lên cái này vị đại cao thủ hứng thú. Lao sư hắn. La Lưu vận thần sắc cổ quái, không khỏi nhìn về phía vương khung. Qua nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ thấy qua lão sư của mình như này đối đãi một vị hậu bối, lại muốn cùng hắn chơi cái trò chơi. Liền xem như mạc kiếm trạch đều không có cơ hội như vậy, cho tới nay đều là bị nghiêm ngặt đối đãi, quản giáo gần như trách móc nặng nề. Có thể làm cho lão sư của nàng như đây, chỉ có thể nói rõ người thiếu niên trước mắt này quá mức đặc biệt. Đặc biệt đến để hắc kiếm ma đều trái ngược trạng thái bình thường. Không chỉ là La Lưu vận, mặc kiếm trạch cũng phát giác được, trong mắt lóe lên một vẻ tạm đạm chi sắc, nội tâm không khỏi đối vương khung nhiều hơn mấy phần đấu kỵ cùng ao ước. Lúc này, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi tại vương khung thân bên trên. Cho dù trước mặt hắc kiếm ma, hắn vẫn ý như cũ thành vì tiêu điểm của mọi người. Vương khung nhìn trước mắt sống sờ sờ hắc kiếm ma, không khỏi có chút tâm thần khuấy động. Cái này tôn đại cao thủ tư liệu cùng cố sự hắn sớm đã đọc lầu lầu. Dù sao kia bộ bách đại dị năng giả danh sách làm đến hắn trước khi ngủ sách báo, đã sớm bị lật nát. Cái kia, ta có thể trước hết cái ký tên sao? Thứ độ gì? Mọi người ở đây chờ mong Vương Khung trả lời chắc chắn lúc, một câu nói của hắn làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Liên liên Hắc Kiếm Ma đều là sửng sốt một chút, chợt mỉm cười. Hắn phát hiện cái này trẻ tuổi người thật rất có ý tứ. Nếu như đổi lại người khác, đối mặt hắn mời, khẳng định kinh sợ, không nói không kịp chờ đợi hồi đáp, tối thiểu nhất cũng muốn kích động một lần. Có thể Vương Khung thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ, trực tiếp muốn ký tên. Cái này trùng não mạch kín thực tại để Hắc Kiếm Ma có chút ngoài ý muốn. Có thể. Hắc Kiếm Ma nhẹ gật đầu. Mã Đức, rốt cuộc bắt đến sống. Vương Khung nội tâm đang cuồng hống, quả thực có một ít kích động. Hắn đi đến Hắc Kiếm Ma trước người, từ hỏa giới bên trong móc ra một bản bách đại dị năng giả danh sách. Cái này bản thư hiển nhiên đã quá cũ nát, trang bìa cũng đã không có, trang sách động bung ra, trang sừng đánh lấy quyển, theo trong đống rác nhặt được đồng dạng. Khó xử nhất là, mấy trang nhân vật đều bị vẽ xấu. Hoàng Kim Vương mặt bị họa hai tròng râu, trong lô mũi hình ảnh lông mũi. Hai khách đầu bị vẽ thành đầu trọc, nguyên bản sóng lớn bối cảnh phía dưới hoa một cái buồn cầu. Vương Khung ngượng cười hai tiếng, vội vàng đem cái này bản phế phẩm hàng thu vào. Tiền bối chế cười, cái này là phổ thông bản, không quá dám chắc. Vương Khung giải thích tái nhợt vô lực. Trước mắt bao người, hắn lại lấy ra đến một bản, đen nhánh trang địa, thiếp vàng thể chữ. Cái này là bìa cứng bản. Vương Khung lại lấy ra một bản, vàng trang địa, lưu bạc thể chữ, bất quá phía trên có lấy một khối dầu thủ ấn, ẩn ẩn còn có mỡ heo cặn bã vị đạo bay ra. Sa hoa bản. Vương Khung lại từ hỏa giới móc ra một bản. Chân tàng bản, kim cương trắng bản, hắc kim bản, vinh quang bản. Chốc lát công phu, Vương Khung xuất ra mấy chục bộ bất đồng phiên bản bách đại dị năng giả danh sách. Lúc này, đừng nói là Tam viện đệ tử, Mặc Kiếm Trạch, La Lưu Vận, liền liền Hắc Kiếm Ma đều nhìn mắt tròn váng. Thần tượng hứng thu thật đúng là rộng khắp. Minh Hạo Nhiên nhịn không được nói. Bách đại dị năng giả danh sách là đỉnh điểm nổi danh một quyển sách, tiền nhiệm liên tục vinh đăng vị lai tiểu báo bình chọn tần hoàng hướng thập đại bán chạy thư bảng xếp hạng trước 10. Cái này bản thư cũng bị hết lần này đến lần kha cờ đi ra bất đồng phiên bản. Bởi vì phiên bản quá nhiều, cho nên liền có một bộ phận người dùng thu thập này thư làm vui, dần ra liền hình thành một cái cố định vòng tròn. Giống Vương Khung cái này trùng nhau bức, tay bên trong là có nhiều như vậy phiên bản bách đại dị năng giả danh sách hoàn toàn chính xác để Minh Hạo Nhiên đỉnh điểm kinh nghi, phải biết, trong đó có chút phiên bản hắn đều không có gặp qua, xem xét liền là chân phẩm. Ngoa tạo, kia là 10 năm tròn hạn lượng điển tàng bản. Có người kinh hô, cơ hồ khó có thể tin, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Lập tức, một trận không nhỏ bạo động trong đám người khuyết tán ra tới. Nhất đạo đạo ánh mắt nóng bỏng lần lượt rơi tại Vương Khung trong tay. Hắn từ hỏa trong nhẫn móc ra một bộ không dô NG bình thừa NG bách đại dị năng giả danh sách, toàn thân là dùng tinh thạch chế tác mà thành, trang bìa thể chữ đều là dùng ngàn luyện hỏa sơn kim khảm nạm mà thành, toàn bộ thư thậm chí hiện ra nhàn nhạt linh khí. Cái này nhất khắc, không ít người đều chấn kinh. Liên liên Mạc Kiếm Trạch bọn người lộ ra sắc mặt khác thường. Đây cũng không phải là phổ thông phiên bản, bách đại dị năng giả danh sách 10 năm tròn phát hành hạn lượng điển tàng bản, nghe nói bên trong chân dung đều là mời tần hoàng đỉnh danh thủ quốc gia. Dùng tài liệu càng là cực hạn xa hoa, mỗi một cái văn tự đều là dùng linh thạch mài thành liệu, khắc ấn đi lên. Thiên hạ 49 thành, chỉ phát hành 99 bộ mà thôi. Hiện nay 10 năm tròn hạn lượng điển tàng bản bách đại dị năng giả danh sách tại Hắc Thị sớm đã bán đến giá trên trời. Rất nhiều đều nắm giữ tại thâm niên người thu thập tay bên trong, phổ thông người bây giờ muốn gặp một chút cũng không thể. Không ai từng nghĩ tới, hôm nay có thể đủ tại nơi này nhìn đến cái này trùng cứng hàng. Phải biết, Tam viện bên trong rất nhiều đều là đại tộc đệ tử, trong đó cũng không ít là hôn sách báo cất giữ vòng. Giống bách đại dị năng giả danh sách cái này chủng bán chạy thư tính là năm gần đây đỉnh điểm đứng đầu, bất quá bởi vì không phải cổ tịch, cái khác phiên bản cất giữ giá trị có hạn. Có thể là bộ này 10 năm tròn hạn lượng điển tàng bản liền không giống. Cái đồ chơi này có thể không phải có tiền liền có thể mua được. Trên thực tế, Vương Khung cái này vốn cũng là người khác tạo. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn đến cái này bảo bối a, ngoa tạo. Lần trước tại Hắc Thị ta nhìn thấy có người dập đi ra, còn chưa kịp ra giá liền bị người mua đi. Một tên Long Viện đệ tử kích động không thôi, nhìn về phía Vương Khung ánh mắt đều không đúng vị, ẩn ẩn hiện ra lục quang, nhìn trồn nhìn thấy gà mái đồng dạng. Trước đó liền nghe người ta nói Vương Khung sư huynh thân phận không phải bình thường, hiện tại xem ra truyền ngôn không phải hư a. Nghe nói hắn là Vương Thành huyết mạch, hiện tại xem ra 89 phần 10, nếu không thế nào hội nắm giữ này các loại cứng hàng. Người chớ nói lung tung. Liền là loại người như ngươi suốt ngày tung tin đồn nhảm sinh sự, không có chứng thực qua sự tình ở bên ngoài loạn truyền, cái gì Vương Thành huyết mạch. Vương Khung sư huynh rõ ràng là tần hoàng bệ hạ con tư sinh. Ánh mắt của mọi người biến cùng nhiệt, Vương Khung trong lòng bọn họ hình tượng biến càng thêm hùng vĩ cao quý. Lúc này, Vương Khung rốt cuộc đem hắn hàng nội tình toàn bộ chuyển đi ra, khoảng chừng 7-8 chục bản, chồng chất hai người cao bao nhiêu. Kỳ Nguyên Thần lộ ra vẻ xấu hổ. Hắc Kiếm Ma ngược lại là đỉnh điểm tha thứ, cười cười, trẻ tuổi người có chút hứng thú yêu thích rất bình thường, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng có một chút sở thích đặc biệt. Vương Khung xuất ra nhất chi tinh bút đưa tới. Hắc Kiếm Ma tiếp nhận, hỏi, ký nào một bản? Tất cả ký. Vương Khung rất là tự nhiên nói y. Liền một câu nói kia, Hắc Kiếm Ma bút trong tay đột nhiên dừng ở giữa không trung, khóe miệng tiếu dung dần dần ngưng kết, mí mắt mất tự nhiên kéo ra, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khung. Chương 174, chân huyết. Đường đường Hắc Kiếm Ma, tung hoành thiên hạ tuyệt đại cao thủ, nhiều ít người vì cầu gặp một lần mà không được, hắn mực bảo tuy không phải đương thời danh thủ quốc gia, có thể giá trị nhưng lại xa xa vượt qua, cả thế gian muốn nhờ mà hiếm thấy. Có thể đủ thu hoạch được Hắc Kiếm Ma thân bút ký tên, đủ dùng khoe khoang một đời. Vương Khung làm đến. Có thể hắn nghĩ muốn không chỉ là Hắc Kiếm Ma thân bút ký tên. Hắn nghĩ muốn là một giỏ Hắc Kiếm Ma ký tên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều mắt tròn váng. Không ai từng nghĩ tới, Vương Khung có thể đủ như này mặt dày vô sỉ, siêu phàm thoát tục, ứng đôi Hắc Kiếm Ma cũng dám công phu sư tử ngoạm, xuất ra mấy chục bản thư đến để hắn ký. Phải biết, dùng Hắc Kiếm Ma huy danh, người khác cầu một cái ký tên đều cầu không đến, chứ đừng nói là một giỏ. Như loại này thân phận người chú trọng nhất thanh danh, nhân gia cùng ngươi muốn một cái ký tên là tôn trọng, ngươi cùng người ra muốn một đống ký tên, cái này là làm ra xúc sai sự, Hắc Kiếm Ma ký tên liền hèn như vậy. Theo dõi cho. Lúc này, đừng nói là vây xem đệ tử nhìn mắt tròn váng. Liên liên Hắc Kiếm Ma biểu tình đều ngưng kết, khóe miệng mất tự nhiên kéo ra. Vương Khung có thể đủ cầu đến ký tên. Thứ nhất là bởi vì Hắc Kiếm Ma đã từng cầu học Quang Minh học cùng, Lưu Hương Hỏa tình đồng môn. Thứ hai là bởi vì Hắc Kiếm Ma cảm thấy Vương Khung rất có ý tứ, đối cái này vị hậu bối sinh ra hứng thú, cho nên mới phá lệ, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Hương Hỏa chi mời thêm dịu dắt chi ý, đổi lại những người khác đã sớm kinh sợ, ma ơn, thế nào khả năng còn hội được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng gặp thanh kho đại bán phá giá giống như. Hắn coi lão sư là cái gì rồi? Cái này người. Đầu óc nghĩ cái gì? Mặc Kiếm Trạch, La Lưu Vận đều nhìn ngộng, hắn nhóm chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này tựa hồ không chỉ là thực lực cường đại, nghĩ đường cũng là vô cùng thanh kỳ, cùng người thường bất đồng. Hắn nhóm lao sư mực bảo A, cùng tiến chợ bán thức ăn khoái cải trắng đồng dạng, luận cân cầm. Kỳ Nguyên Thần nhìn ở trong mắt, hai tay nắm chặt, cố gắng khắc chế. Nếu như nơi này không có người, hắn khẳng định cất tiếng cười to, chụp nát đùi. Hắc Kiếm Ma, ngươi cũng có hôm nay, để cho ngươi làm dáng. Cùng ta cái này sĩ diện. Kỳ Nguyên Thần nội tâm mừng thầm, càng xem Vương Khung càng là thuận mắt. Hiện nay Hắc Kiếm Ma là đâm lao phải theo lao, hắn kim khẩu một câu, thế nào hội cùng một tên tiểu bối co kẻ mà cả, chỉ có thể kiên trì, cố nén chụp chết Vương Khung xúc động, tại trước mắt bao người bắt đầu ký tên. Vào giờ phút này, Vương Khung căn bản là mặc kệ những người khác là nghĩ cái gì, tính toán nhỏ nhặt đã 333 vang lên. Có Hắc Kiếm Ma ký tên, cái này giá trị liền không giống, đặc biệt là những cái kia không xuất bản nữa thư. Nếu như ta có thể đem bách đại dị năng giả danh sách sở hữu cường giả ký tên đều tập hợp. Ngoa tạo, đây chẳng phải là phát tài. Vương Khung đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Một cái Hắc Kiếm Ma ký tên đã có thể làm cho một bản bách đại dị năng giả danh sách giá trị bạo tăng. Nếu như tập hợp sở hữu cường giả ký tên, đây quả thực là thiên hạ đệ nhất không xuất bản nữa thư, nếu như phóng xuất, tất nhiên sẽ dẫn tới phong thưởng. Đặc biệt là kia bộ 10 năm tròn hạn lượng điển tăng bản, vốn là giá trị không phải phàm. Nếu như phối hợp bách đại dị năng giả ký tên. Ngoa tạo, chỉ là suy nghĩ một chút, liền không nhịn được có chút kích động. Bất quá nghĩ muốn tập hợp bách đại dị năng giả danh sách sở hữu cường giả ký tên, nhìn có chút xa không thể chạm. Dù sao phổ thông người, một đời đều chưa chắc có thể đủ nhìn thấy bên trong một vị. Bất quá, Vương Khung cũng là mang hy vọng. Thực lực mạnh, vòng tròn cũng liền không giống. Giống như trước, hắn cũng không có nghĩ qua chính mình có thiên có thể đủ gặp phải Hắc Kiếm Ma, có thể cũng đến hắn ký tên. Hơn nữa còn là một giỏ ký tên. Tiểu tử, ta đến đổi với ngươi một cái cách chơi. Hắc Kiếm Ma ký song cao ý củ ồ ý củ nở dê danh tự, đột nhiên nói. Hắn nhìn xem Vương Khung, cố nén chụp chết hắn xúc động, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nguyên bản, hắn chỉ là nghĩ kiểm tra một chút thiếu niên trước mắt này tư chất, bất quá bây giờ, hắn đổi chủ ý, chơi cái lớn. Vương Khung không có trả lời, hắn tại thu thập ký song tên thư. Hắc Kiếm Ma khỏe mắt lại lần nữa run rẩy. Tiền bối. Đợi lâu. Vương Khung thi lễ một cái. Ta đổi lại cái cách chơi. Hắc Kiếm Ma trầm giọng nói. Hắn quyết định, hôm nay không phải đem cái này mặt dày vô sỉ tiểu tử cho đặt xuống cái này một bên. Kỷ Nguyên Thần phát giác không đúng, hướng Vương Khung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Khung ngầm hiểu, nhẹ gật đầu. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận ba động khủng bố từ Hắc Kiếm Ma thể nội truyền ra. Hắn ngón trỏ gảy nhẹ, một giọt xích huyết phù lên, như là mặt trời lơ lửng, hào quang dọn ra nhưng phóng thích ra đáng sợ nhiệt độ. Giọt máu kia phảng phất dựng dục kinh khủng, đáng sợ lực lượng khiến cho không khí chung quanh đều theo chi thiêu đốt. Chân huyết. Kỷ Nguyên Thần hơi biến sắc mặt. Con đứa nở dê tu hành kỳ thực liền là tiến hóa chi lộ, linh lâu cảnh cường giả không thể nghi ngờ là bên trong người nổi bật, tính mạng của bọn hắn hình thái sớm đã cùng nhân loại tầm thường bất đồng. Nếu như nói hỏa chủng, bổ nguyên, dung khí cái này ba đại cảnh giới là tiến hóa trước đó chuẩn bị. Kia linh lâu cảnh thì chân chính đạp lên tiến hóa chi lộ, bắt đầu thuế biến. Hóa thành linh lô, bắt đầu dựng dục chân chính bất hủ. Cái gọi là thân này không phải kia thân, mượn giả dùng tu chân, thân hóa âm dương lô, thiên địa chủng linh căn. Cái này tòa linh lô bên trong, hết thảy đều giống như thiên địa linh căn, kết xuất đều là không phải hư đến thật thật quả. Huyết, xương, thịt, tất cả đều là bảo, giống như nhân thể đại dược. Cho nên thế gian truyền ngôn, nếm một cái linh lô cảnh thịt kéo dài tuổi thọ, uống một ngụm linh lô cảnh huyết sống lâu trăm tuổi. Đối với thế nhân mà nói, chân huyết là vô thượng trí bảo. Chỉ bất quá này các loại trí bảo, người bình thường căn bản là không có cách tiêu thụ. Bởi vì tại tôn kia linh lô bên trong dựng dục ra đến đều là thiên địa đại đan, vẩn tàng năng lượng mạnh mẽ như nộ hải, cuồng bạo như núi lửa. Một giọt chân huyết, có thể trấn sát yêu thú. Đây chính là linh lô cảnh chỗ đáng sợ. Hắc Kiếm Ma, ngươi muốn làm gì? Kỷ Nguyên Thần trầm giọng quát. Hắc Kiếm Ma mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn xem Vương Khung. Ngươi trúc cơ pháp tựa hồ tương đương thần diệu, nhục thân siêu phàm, liền kiếm vương đoán cốt pháp đều ép không được ngươi, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi huyết nhục chi khu, có thể hay không tiếp nhận giọt này chân huyết. Lời vừa nói ra, thạch phá thiên kinh. Trên mặt của mọi người dâng lên một vệt vẻ ngạc nhiên. Liên Liên Mạc Kiếm Trạch cũng nhịn không được nhíu mày, nhìn mình lão sư. Hắn cũng từng mượn trợ qua chân huyết tu luyện, dù sao loại bảo vật này thích hợp nhất trúc cơ pháp luyện hóa. Chỉ bất quá một giọt chân huyết, Hắc Kiếm Ma dùng dược tề pha loãng thành 20 phần, hắn mới trước mặt có thể đủ hấp thu luyện hóa. Một giọt chân huyết, đủ dùng đem bổ nguyên cảnh no bạo. Ngươi điên rồi. Kỷ Nguyên Thần thấp giọng quát nó y. Đây quả thực là cầm Vương Khung tính mệnh tại nói đùa. Nếu như ngươi sợ hãi, có thể cự tuyệt. Hắc Kiếm Ma cười nói. Hắn tràn đầy tự tin, nhìn xem Vương Khung, trong lời nói lộ ra thật sâu mê hoặc. Cái này dạng thiên chi tiêu tử, lòng dạ lớn, khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là tại trước mắt bao người, như thế nào lại cự tuyệt. Ta cự tuyệt. Hắc Kiếm Ma tiếu dung ngưng kết, hắn phát hiện, chính mình là thật thấy không rõ trước mặt cái này vị trẻ tuổi xáo lộ. Chương 175, dị tượng sơ hiện. Không khí xấu hổ đến có chút quỷ dị, liền như là trước kia Vương Khung bán thịt bơm nước bị người vạch trần bình thường xấu hổ. Hắc Kiếm Ma trưởng bên trong lơ lửng giọt kia chân huyết tại thời khắc đều lộ rõ đến có chút dư thừa. Cái này vị đại lão tâm niệm cấp chuyển, chính nghĩ đến tìm cho mình cái bậc thang. Vương Khung mở miệng. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Hắc Kiếm Ma tiếp lời nói. Trừ phi tiền bối lại cho ta tìm 5 vị. Không, 10 vị cường giả ký tên, ta liền thử xem. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Hắc Kiếm Ma không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Bách đại dị năng giả danh sách cao thủ đều thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ. Bản thân lì hệ nờ là một vòng, trong đó có không ít lẫn nhau đều có giao tình. Hắc Kiếm Ma bản thân lại là La Vương thành người, mời mấy vị hảo hữu, ký cái tên, quả thực liền là dễ dàng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, sẽ không có người bác hắn thể diện. Bởi vậy, Vương Khung thỉnh cầu đối hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Hắc hắc, cái này có 10 cái. Vương Khung nhếch miệng cười. Tập hợp bách đại dị năng giả ký tên, vậy liền coi là hoàn thành 1/10, suy nghĩ một chút còn là ủng hộ dễ dàng. Vương Khung, đừng hồ nháo. Kỷ Nguyên Thần thấp giọng quát nó y. Bản thân hắn cũng là linh lô cảnh cường giả, một giọt chân huyết uy năng khó có thể tưởng tượng, tiểu tiểu đổ nguyên cảnh căn bản không chịu nổi. Bất quá Hắc Kiếm Ma căn bản là không cho hắn ngăn cản thời gian. Chân huyết bắn ra, trực tiếp bay vào Vương Khung thể nội. Ầm ầm. Vương Khung nhục thân dây lát ở giữa phản ứng, hủy hệ tờ di cờ hờ quần quận sôi trào, gân cốt chấn động, đáng sợ tiếng oanh minh đột khởi. Xích sắc vũ khí từ Vương Khung toàn thân lỗ chân lông dâng lên mà ra. Cái này là nhục thân nhận cực lớn áp bách, máu trong cơ thể bốc hơi hình thành. Đảo mắt ở giữa, hung lệ mùi máu tanh tràn ngập cả cái không khí, áp lực kinh khủng từ huyết nhục chi khu bên trong truyền ra ngoài. Giọt kia chân huyết như là một vòng mặt trời, lơ lửng tại Vương Khung thể nội, tản ra cực nóng nhiệt độ. Ngũ tạng lục phủ của hắn, thậm chí kinh mạch cốt tủy đều phảng phất nhận chân hỏa thiêu đốt luyện. tại như này mật độ cao năng lượng phía dưới, từng sợi tiên huyết mới vừa thẩm thấu ra, đảo mắt liền biến thành vũ khí. Lực lượng thật đáng sợ, linh lô cảnh chân huyết, khả năng số lượng lớn dùng đem bình thường sinh linh đốt bị thương. Chân huyết như lửa đốt, cho dù đổ nguyên cảnh cũng chịu không được, hắn quá lô mãng. Linh lô cảnh chân huyết có nhiều bá đạo, đủ dùng đem hắn hỏa trùng phân diệt, đây quả thực là tìm chết. Đám người kinh hãi, không khỏi lên vẻ lo lắng. Chân huyết đáng sợ, nhìn xem đều làm người ta kinh ngạc. Nay bằng với là đem một đoàn khó mà dập tắt hỏa nguyên nuốt nhập thể bên trong, cái này người khác chịu được. Tất cả mọi người tại vì Vương Khung lo lắng, cái này nhất khắc đối hắn mà nói, như sinh tử huyền quan, tiến thối lưỡng nan, hơi không cẩn thận, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Nhưng mà, Hắc Kiếm Ma, Kỷ Nguyên Thần cùng với Phí Lao lại là khác một phen cảm thụ, hắn nhóm mở to hai mắt nhìn, dị sắc liên tục, có chút ngạc nhiên. Đặc biệt là Hắc Kiếm Ma, thần sắc hơi rung, có chút không thể tin tưởng. Cùng là linh lô cảnh cường giả, có thể cảnh giới của hắn thậm chí so Kỷ Nguyên Thần còn muốn cao. Hắn nhìn tới là rất nhiều người không nhìn thấy đồ vật. Tiểu tử này nhục thân rốt cuộc là cái thứ gì? Là đem chân huyết cầm cố lại rồi. Hắc Kiếm Ma thì thảo tự nói. Chân huyết lực lượng bá đạo tuyệt luân, nhìn như liền muốn đem Vương Khung chiếm đoạt. Có thể trên thực tế, Vương Khung huyết nhục biến đỉnh điểm phát triển, mỗi một tấc đều đang nhảy nhót, cái kia đáng sợ tần suất tại làm hao mòn lấy chân huyết lực lượng. Giống như mài nước từng chút một luyện hóa. Điều này nói rõ cái gì? Coi như tại nhục thân không chế độ bên trên, Vương Khung cũng đã vượt qua Mạc Kiếm Trạch. Nhưng mà, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Tiểu tử này nhục thân. Lập tức, Kỷ Nguyên Thần cùng Phí Lao nhìn nhau, đều từ đối phương mắt trông được đến vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, hắn nhóm nghĩ đến cùng một chỗ. Đương kim trên đời, có thể đủ dùng huyết nhục chi khu triệt để tiếp nhận chân huyết chi huy, đánh cắp tạo hóa, thôn phệ tinh khí, trở về phát quy nguyên, lớn mạnh nhục thân. Có thể đủ đạt đến một bước này, chỉ có một loại khả năng. Đạo cơ sơ thành, không lậu chi thân. Hắn nhóm có thể đủ nghĩ đến, Hắc Kiếm Ma tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng mà cái này chủ người, vạn người không được một, đừng nói La Vương Thành không có, coi như phóng nhãn thiên hạ cũng không tìm ra được vài cái. Không có khả năng. Hắc Kiếm Ma trầm giọng nói. Hắn ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Vương Khung, tựa hồ như muốn nhìn xuyên. Trong cổ tịch ghi chép, tại cổ lão tuyết nguyệt, có kinh tài tuyệt diễm chi sĩ, có thể đủ đem thiên địa trung linh lạc ấn vào chính mình căn cốt bên trong, tạo hóa thần kỳ, vô hạn tương lai. Lúc này, nhục thân của bọn hắn mới vừa đúc thành căn cơ, ở vào đỉnh điểm đói trạng thái, có thể đủ hấp thu hết thể tinh hoa năng lượng, dung nhập huyết đủ, lớn mạnh bản thân. Như đây, chính là không lậu chi thân. Cái này chủng người một ngày tu hành, tất có đại khủng bố, thực lực che đậy quần luân. Những ngày này, Vương Khung khổ luyện nguyên linh đoán cốt pháp, tại tiểu bạch điên cuồng trà đạp hạ, hắn tiến bộ thần tốc. Toàn thân 361 khối xương, đã mở hơn phân nửa. Hắn nhục thân như là một cái giếng cạn, đói khát khó nhịn, yêu cầu điên cuồng đổ vào. Một giọt chân huyết hiển nhiên là không đủ. Ầm ầm. Đột nhiên, Vương Khung xương sống như đại long chập trùng, hắn thể nội xương hơi hơi nổi lên đan hà, mở mịt sôi trào, che đậy một phương. Ba động khủng bố từ hắn thể nội truyền ra, càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đổi sắc mặt, hắn nhóm thân thể khẽ run, chỉ cảm thấy chân có chút như nhũn ra. Tại cái này cố cường đại khí tức gáp bách dưới, hắn nhóm gần như không thể chính mình. Sinh mệnh tiềm năng triệt để bạo phát, tiểu tử này sinh mệnh hình thái đều nhanh cải biến. Hắc Kiếm Ma mắt bên trong tinh mang đại thịnh. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có cái nào trẻ tuổi người có thể đủ giống Vương Khung như vậy để hắn tâm động. Bộ thân thể này cơ hồ hoàn mỹ, đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới, khó trách có thể chỉ dựa vào lực lượng liền quét ngang Mạc Kiếm Trạch, không có nửa phần lo lắng có thể nói. Ầm ầm. Vương Khung quanh thân huyết khí sôi trào, như nắng sớm đột khởi, trong lúc mơ hồ có lấy một luồng vàng nhạt sắc quang huy cùng quang huy màu trắng ngà tại lẫn nhau giao hòa. Dị tượng sơ sinh. Hắc Kiếm Ma đều giật lên đến. Nhục thân thành dị tượng, cái này là cổ tịch bên trong mới có ghi chép, đến giờ này ngày này sớm đã tuyệt tích. Mặc dù, Vương Khung tuyệt không sinh ra chân chính dị tượng, chỉ là sơ sinh, như phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng mà cũng tính đến kinh thế hai tụ. Cái này trùng ha tờ rô nở dê nếu như không chộp trong tay quả thực đối không lên liệt tổ liệt tông A. Hắc Kiếm Ma hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như trồn nhìn thấy gà mái, không tệ, liền là trồn nhìn thấy gà mái, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Vào giờ phút này, tất cả mọi người nín thở, mắt bên trong chỉ có kính sợ. Liền xem như mù lòa cũng nhìn ra được, Vương Khung so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn kinh khủng, thậm chí ngay cả linh lô chân huyết đều có thể thôn phệ. Cao ngạo như Mạc Kiếm Trạch tất cả câm miệng, cũng không đề cập tới nữa cái gì khiêu chiến, giao thủ, quyết đấu. Cái này căn bản cũng không phải là người, như loại này biến thái có cái gì kế hay rác. Mạc Kiếm Trạch chỉ có thể cái này dạng an ủi mình. Nhưng vào lúc này, Vương Khung hét dài một tiếng, chấn động tam viện. Hết thể dị tượng tất cả đều tiêu tán, giọt kia chân huyết triệt để hóa tận, bị hắn toàn bộ luyện hóa, đáng sợ năng lượng như hồng thủy bạo phát, hòa thuận vui vẻ tiết tiết, bị hắn bảo cốt hấp thu. Sát na ở giữa, Vương Khung long tinh hổ mãnh, trong suốt cơ thể hạ hiện ra nhàn nhạt quang trạch, huyết khí lưu chuyển, dựng dục lấy đáng sợ lực lượng. Đám người hãi nhiên, chân huyết chi uy quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Chốc lát công phu, Vương Khung khí tức so lên mới vừa càng khủng bố hơn. Bổ, so ma ưu heo canh còn bổ. Nhưng vào lúc này, Vương Khung nhịn không được gào khan một tiếng. Hắc kiếm ma thân thể hơi rung, hắn nhìn một chút Vương Khung, chung quy không có đem hắn trục chết. Chương 176, thiện lương đáng tin kỷ nguyên thần. Cao cao tại thượng linh lô cảnh cường giả, một giọt chân huyết giá trị liên thành, có thể so với bảo dược. Có một số bộ tộc lớn thậm chí không tiếc bỏ ra cực lớn đại giới, cầu mua một giọt chân huyết, cung phụng ở trong tộc, xem như bảo mệnh đồ vật. Càng có cường giả hy vọng cầu được một giọt chân huyết, dùng đến lĩnh hội linh lô chi cảnh. Này các loại trí bảo bị Vương Khung thôn phệ luyện hóa là bực nào tạo hóa. Hắn là nói hắn so ma ú heo canh còn bổ. Mặc dù cái này là sự thật, nhưng mà có cái này so sao. Đây quả thực là đối linh lô cảnh cao thủ khinh nhẫn, là đối với tu hành chi đạo, đối trí cường giả bất kính. Hắn thật đúng là cái gì đều dám nói a. Vương Khung sư huynh vẫn là trước sau như một dữ dội, không che đậy miệng. Phi, là không gì kiên kỵ. Không hổ là thần tượng a. Tại linh lô cảnh cường giả mặt cũng dám đại nói mỹ thực chi đạo, dùng ma ưu heo canh rượu so, thực tại là suy nghĩ khác người. Ngươi là ngu xuẩn sao? Có ngươi cái này ăn sao? Thu bao nhiêu tiền? Mặc dù Vương Khung tại tam viện bên trong uy danh hiển hách, có thể tất cả mọi người phát hiện, hắn mỗi lần lộ mặt đều muốn dẫn tới phong ba không nhỏ, mang cho mọi người càng lớn rung động. Có lẽ Tần Hoàng bệ hạ nói đúng, có ít người trời sinh nhất định là có quan hoàn. Không hề nghi ngờ, Vương Khung chính là trong đó một trong. Cái này người. Mạc Kiếm Trạch liếc liếc miệng, cuối cùng vô lực lắc đầu. Được rồi, cái này chủng người hắn chơi không lại, dù sao hắn là không có lá gan tại linh lô cảnh cao thủ mặt nói loại lời này. Chê cười, chê cười. Kỷ Nguyên Thần gượng cười hai tiếng, nhịn không được nhìn về phía Vương Khung. Cái này tiểu tử cho hắn tăng thể diện thời điểm nghiêm túc, mất mặt cũng nghe mở đến đầy đủ. Được rồi, không quan trọng, trẻ tuổi người sao. Hắc Kiếm Ma nhếch miệng cười nói, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Cái này để Kỷ Nguyên Thần phạm nói thầm. Hôm nay Hắc Kiếm Ma cùng truyền thuyết bên trong hung thần ác ngoan quả thực tưởng như hai người, đối với Vương Khung tựa hồ lộ ra phá lệ đến tha thứ đến có chút quá đầu. Thậm chí Kỷ Nguyên Thần đều có điểm hoài nghi, Vương Khung có phải hay không Hắc Kiếm Ma con tư sinh. Lao Kỷ à, ngươi nhóm Xích Long Thành có cái này tốt ha tờ rôn nở dê thế nào một điểm phong đều không lộ ra đến đâu. Hắc Kiếm Ma tiến tới nói y. Kỷ Nguyên Thần một mặt cẩn thận, ngươi muốn làm gì? Tùy tiện tâm sự sao? Hắc Kiếm Ma cười nói, đúng, cái này tiểu tử kết hôn sao? Ta liền biết tên Vương bắt đản này không có ý tố tờ. Kỷ Nguyên Thần nội tâm chửi ầm lên. Cái này là La Vương Thành nhất quán manh khóe. Cùng cái khác Vương Thành bất đồng, La Vương Thành đối với huyết mạch không có nghiêm ngặt khống chế, bởi vậy thường dùng nữ tử hôn phối ngoại tộc, dùng đến lung lạc thiên hạ anh tài. Giống Diệp Thiên chính là như đây, lúc trước vì lôi kéo Diệp Thiên, La Vương Thành thậm chí không tiếc đem đích nữ La Thanh Nguyên gả ra ngoài. Lao Hắc. Ngươi không biết rõ cái này tiểu tử. Kỷ Nguyên Thần trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi. Hắc Kiếm Ma lắc đầu, nghĩ thầm, cái này chủng thiên tài ngươi giấu cái này chắc chẽ, ta từ nơi nào biết rõ. Không biết rõ liền tốt, không biết rõ liền tốt. Kỷ Nguyên Thần nội tâm cười thầm, dây lát ở giữa nhiều rất nhiều ý nghĩ. Vương Khung thân phận rất đặc thù, 3 năm trước đây, hắn thanh danh không nhỏ, bất quá cũng chỉ là tại cùng thế hệ bên trong phạm vi nhỏ truyền bá, hơn nữa đại bộ phận người cũng chỉ biết rõ Khung Thiên hung sát danh hào. Nhưng lại không biết Vương Khung danh tự. Huống hồ vì che giấu sự cố, Tinh Hà Thành đã sớm đem rất nhiều vết tích cho xóa bỏ sạch sẽ. Bởi vậy, hiện nay biết rõ Vương Khung cùng với hắn quá khứ người kỳ thực cũng không có bao nhiêu, đều là một ít có qua giao hảo cựu nhân mà thôi. Hắc Kiếm Ma không biết rõ chẳng có gì lạ, ngược lại càng tốt hơn. Ngươi muốn mượn sức cái này tiểu tử, chỉ sợ La Vương Thành cũng phải đưa ra một vị đích nữ. Kỷ Nguyên Thần bất động thanh sắc, thản nhiên nói. Cái này... Tiểu tử này thiên phú ta không nói, chính ngươi cũng thấy rõ, liền xem như La Vương Thành đích nữ, hắn cũng xứng đến. Anh hùng không hỏi xuất xứ, La Vương Thành hoàn toàn chính xác đỉnh điểm coi trọng thiên phú cùng tiềm năng. Bất quá La Vương Thành đích nữ liền kia vài cái, kia có thể là tinh khiết nhất huyết mạch, liền xem như hoàng tộc tử đệ cầu hôn cũng phải thận trọng châm trước. Nếu như Diệp Thiên không phải là bởi vì thân phận đặc thù, cũng không chắc chắn có thể đủ cùng La Thanh Nguyên định xuống hôn sự. Thiên phú là không sai. Hắc Kiếm Ma đỉnh điểm tâm động. Nói thật, trước kia Diệp Thiên, hắn đã từng gặp qua, hoàn toàn chính xác là lãnh tụ của Luân, che đậy cùng thế hệ. Chỉ tiếc, hắn chậm một tay, bị người khác cướp trước. Huống hồ Diệp Thiên tính cách cũng không phải hắn thích cao y chú nở dê loa y kia, bởi vậy cũng là không phải quá để ý. Có thể Vương Khung lại khá đối khẩu vị của hắn. Lao hắc, ngươi nhóm La Gia phái hệ phức tạp, ngươi cái này nhất mạch, chứ ngươi ở ngoài, tựa hồ không có cái gì được mặt bàn nhân vật, còn là đến vì hậu nhân suy nghĩ một chút, nhiều lung lạc một số người mới. Kỳ Nguyên Thần tự tiếu phi tiếu nói. Hắc kiếm ma tâm tư hoạt lạc. La Vương thành cành lá ung tùm, trừ tông ra dòng chính bên ngoài, phái hệ phức tạp. Giống Kỳ Nguyên Thần nói, cái này nhất mạch trừ hắn ra, hoàn toàn chính xác không có có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, có lẽ là bởi vì hắn uy danh quá thịnh, hậu bối đều không thành tài. Tương phản cái khác chi mạch ra giống La Kinh Quẩn cái này dạng yêu nghiệt. Càng có thậm chí, lôi kéo đến Diệp Thiên cao thủ như vậy, dù sao gả đi là tông ra dòng chính nữ tử. Tương đương với tay không bắt sói, uổng phí lớn mạnh chính mình cái này nhất mạch lực lượng. Cái này tiểu tử cùng sạch sẽ sao? Hắc kiếm ma nhịn không được hỏi. Sạch sẽ, đặc biệt sạch sẽ, trong nhà hắn liền hắn một cái, nội tình so hắn trong túi còn sạch sẽ. Kỳ Nguyên Thần gạt ra một tia thiện ý tiếu dung. Chỉ cần Hắc kiếm ma cùng Vương Khung nhắc lên một tơ một hào quan hệ, hắn liền có thể làm mưu đồ lớn. Đến thời điểm bùn đất rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân, coi như Hắc kiếm ma hoàn toàn tỉnh ngộ. Điều tra rõ Vương Khung nội tình cũng buổi tối, chỉ có thể ngoan ngoãn lên thuyền liền giặc, cùng Vương Khung buộc chung một chỗ. Bên cạnh Phí Lao nghe nói, ngầm hiểu, cũng tiếp lời nói, dùng ngươi tại tộc bên trong hy vọng, gả đi một vị đích nữ, còn là có khả năng, đến thời điểm cái này tiểu tử liền xem như ngươi nhóm cái này nhất mạch, tính là người ở rể. Không ngoài 10 năm, hắn tuyệt đối có thể đủ nâng lên đại kỳ. Hắc kiếm ma nghe nói, nhẹ gật đầu. Kỳ Nguyên Thần nói đến câu câu đều có lý, toàn bộ nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Dùng Vương Khung tư chất cùng thiên phú, thêm hắn điều giáo, còn có La Vương thành tài nguyên, tương lai đúng là lớn, có hy vọng. Tối thiểu nhất, khuấy lên hắn nhóm cái này nhất mạch đại lương không có vấn đề quá lớn. Nghĩ tới đây, Hắc kiếm ma hướng Kỷ Nguyên Thần ném đi ánh mắt cảm kích. Dù sao cũng là lão bằng hữu, thời khắc mấu chốt còn là đáng tin cậy, vì hắn giải quyết trải qua thời gian dài cũng nhức đầu vấn đề. Hắc kiếm ma không nói thêm gì, lại đem phần ân tình này lặng lẽ ghi tạc trong lòng. Khung tiểu tử, đừng đắc ý, qua tới. Nhưng vào lúc này, Kỷ Nguyên Thần vây vây tay. Vương Khung đi tới gần, thi lễ một cái, đa tạ tiền bối thành toàn. Tiểu tử, ngươi đến nay vẫn là độc thân đi, ta cho ngươi hứa một mối hôn sự thế nào? Hắc kiếm ma nói thẳng. Vương Khung nghe nói trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây là muốn kén rể a. Hắn đã sớm nghe nói qua, La Vương Thành thích gả nữ mời chào nhân tài, nghe nói La Vương Thành bên trong thiên kiêu có thể tạo thành một người ở rể thiên đoàn, vang danh thiên hạ 49 thành. Cái kia, tiền bối. Ta tạm thời. Vương Khung nghĩ nghĩ, liền muốn cự tuyệt. Yên tâm, không sẽ mai một ngươi, ta sẽ vì ngươi nói một vị đích nữ. Hắc kiếm ma nói ngay vào điểm chính. Vương Khung chấn động trong lòng, Vương Thành đích nữ, kia nhưng là chân chính thiên chi tiểu nữ, thân phận quý giá, cùng cấp thiên trụ, vị như công chúa a. Hắn ngược lại là không nghĩ tới hiện tại mình đã cái này đáng tiền, là có tư cách cưới một vị Vương Thành đích nữ. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối có thể đi, bất quá ta sẽ vì ngươi ra mặt làm ai. Hắc kiếm ma kim khẩu một lời. Kỳ Nguyên Thần nhanh chóng làm cái nháy mắt. Vương Khung ngầm hiểu, lộ ra một vẻ thiện ý tiếu dung. Tiền bối hậu ái, vãn bối tự nhiên tiếp nhận, bất quá hôn nhân là nhân sinh đại sự, nếu như nhất định phải cưới, ta ngược lại là có vị nhân tuyển thích hợp. Người nào? Hắc kiếm ma bật thốt lên hỏi. La Thanh Nguyên. Chương 177, chữa trị đại sư. La Thanh Nguyên, La Vương Thành đích nữ, đương kim La gia gia chủ, La Hồng Thiên hòn ngọc quý trên tay. Sớm tại 2 năm trước, liền đã gả cho Quang Minh học cung đại sư Minh Diệp Thiên. Chuyện này, thiên hạ đều biết, đặc biệt là tại thượng lưu vòng tròn. Tất cả mọi người suy đoán, lần này Sơ Vương tế sau đó, Diệp Thiên vấn đỉnh quán quân, đoạt được Sơ Vương chi hảo, hẳn là hai người thành thân thơ ý điểm. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Có thể làm Vương Khung nói ra cái tên này thời điểm, Hắc kiếm ma trên mặt biểu tình ngưng kết, liền liền Kỷ Nguyên Thần tiêu dung cũng dần dần tiêu thất. Phí Lao càng là há to miệng. Gia Nua ra mặt nhẹ nhàng lắc một cái. Người nào cũng không ngờ đến, Vương Khung sẽ nói ra cái này dạng một cái tên. Tiểu tử, có lẽ ngươi không biết, nha đầu này đã hứa người. Hắc kiếm ma thản nhiên nói. Cái này không phải còn không kết hôn sao? Nam chưa cưới, nữ chưa gả. Vương Khung khẽ cười nói. Hắc kiếm ma hình như có thâm ý xem hắn một mắt, nguyên lai ngươi biết rõ. Kia ngươi càng hẳn phải biết, nàng đã định thân, hứa đến chính là. Quang Minh học cung đại sư huynh. Vương Khung đạm mạc nói. Tiền bối, ta cũng là vì ngươi nhóm La Vương thành tốt, ngươi cũng không nghĩ là vương thành đích nữ còn không thành thân, trước hết để tang chồng đi. Ông! Lập tức, một cỗ lăng lệ khí tức từ hắc kiếm ma thể nội lộ ra, phô thiên cái địa, rộng rãi như thiên. Ngươi khẩu khí thật lớn. Hắc kiếm ma con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vương cung. Loại lời này ngay trước mặt là vương thành nói đi ra quả thực kinh thế hai tục, đại nghịch bất đạo. Ngụ ý, Quang Minh học cung đại sư huynh, danh xưng tuyệt đại diệp thiên hội có một ngày chết ở trong tay hắn. Cái này dạng đảm phách, cái này dạng cuồng ngạo, tự tin như vậy. Hắc kiếm ma đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua như này hậu bối. Không tiểu tử, lời qua. Kỳ nguyên thần lông mày nhíu lại, ra mặt dàn xếp. La Thanh Nguyên sớm đã hứa cho Diệp Thiên, cái này là thiên hạ đều biết, đừng nói vương khung hiện tại là cái tiểu nhân vật, coi như hắn là hoàng tử, cũng không có khả năng La Vương Thành thay đổi xoành xoạch, chính mình quất chính mình miệng rộng. Cái này liên quan tới mặt mũi và danh dự. Ta cũng là hảo tâm, chưa lập gia đình trước đóa, vạn nhất lại cong lên một cái khắc chồng thanh danh, coi như nghị khắc gả hắn người, chỉ sợ đều. Vương khung lời nói còn không nói xong, Kỷ Nguyên Thần liền một tay rơi tại đầu vai của hắn, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đừng nói. Tiểu tử này miệng quá ác. Đại chấp giáo, ngươi cũng cho rằng như vậy. Vương khung ngầm hiểu nó y. Kỷ Nguyên Thần há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn sợ chính mình vọng động, thật đem vương khung cho trục chết. Ha ha ha, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Hắc kiếm ma đột nhiên cười nói. Cái gì ngọn ý? Kỷ Nguyên Thần sửng sốt. Phí lao cũng là ngạc nhiên. Liên liên vương khung đều lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn nguyên bản cũng chỉ là nói đùa mà thôi, cũng không có làm thật. Hắc kiếm ma cười híp mắt nhìn chằm chằm vương khung, trong mắt lóe lên một vẻ ý vị thâm trường thần sắc. Vốn là đối với việc hôn sự này hắn liền không quá đồng ý, huống hồ Diệp Thiên một ngày gia nhập La Vương Thành, trợ dáng dấp cũng không phải hắn nhóm cái này nhất mạch thực lực, chỉ sợ ngày sau còn hội sinh ra uy hiếp, nếu quả thật thổi ngược lại là chuyện tốt. Vậy phải xem chính ngươi bản sự, kia nha đầu lòng dạ cực cao, tính cách cũng có chút quái quái. Hắc kiếm ma nói. Nếu như nàng thực sự để ý ngươi, ta ngược lại là có thể vì ngươi ra mặt. Vốn là La Thanh Nguyên cùng Diệp Thiên tính là thông gia, chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần, lại càng không cần phải nói cảm tình. Cái này, Vương Khung lắc đầu, suy nghĩ một chút còn là được rồi, dù sao hắn là có điểm mấu chốt người. Sợ rồi. Hắc kiếm ma cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, trẻ tuổi người A, lá gan còn là quá nhỏ. Nói chuyện, hắn xoay người rời đi. Phí lão, ta nhóm còn là làm chính sự đi. Phí lao nhẹ gật đầu, nhìn về phía vương khung, cùng ta tới. Nói chuyện, hắn xoay người rời đi. Phí lao, ta nhóm còn là làm chính sự đi. Phí lao nhẹ gật đầu, nhìn về phía vương khung, cùng ta tới. Vạn bảo lâu. Hắc kiếm ma trông thấy vương khung đi theo vào, sửng sốt một chút, toàn tức nói, tiểu tử, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng phí lao còn có chuyện quan trọng. Vương khung còn chưa mở miệng, phí lao cười. Ha ha ha, trách ta chưa nói rõ ràng, ngươi món kia thú cốt nghị muốn chữa trị. Còn là trông cậy vào hắn. Cái gì? Là hắn. Hắc kiếm ma đột nhiên biến sắc, hai mắt trừng đến căng tròn. Lúc này, vương khung cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai phí lao nói làm ăn lớn chính là chỉ hắc kiếm ma, cái này vị đại cao thủ là vì chữa trị lao thú cốt mà tới. Trên thực tế, hắc kiếm ma cũng coi là cái vòng này nổi danh nhân vật. Hai tháng trước, phí lao xuất ra một khối vi cấp lao thú cốt tại vòng tròn bên trong tính là dẫn tới không nhỏ hành động. Thực tại kia cắt đuôi xương phẩm tướng quá tốt, đặc biệt là tại vàng bảo khí tẩm bổ hạ, nội sinh tinh hoa, xương mầm tái sinh. Cái này trùng phẩm tướng lao thú cốt quả thực hiếm thấy, phí lao cũng bởi vậy lộ mặt to, hắn giá cả càng là tăng gấp đôi, không biết nhiều ít người hướng hắn cầu mua. Đối với cái này, hắc kiếm ma khiếp sợ không thôi. Bởi vì lúc trước kia cắt đuôi xương liền là hắn bán cho phí lao, tổn hại đến không còn hình dáng, cho nên hắn mới giá rẻ bán ra. Có thể cái này mới qua bao lâu? Kia cắt đuôi xương cùng một lần nữa đầu thai đồng dạng, nếu như không phải phía trên có chút quen thuộc vết tích, hắn cơ hồ không dám nhận. Vì đây, hắc kiếm ma truy vấn rất lâu, phí lao mới vụng trộm lộ ra, hắn nơi này cất giấu một vị chữa trị cao thủ, có hóa mục nát thành thần kỳ chi năng, thiên công xảo đoạn, có thể xương tạo hóa. Cái này vĩ cấp thú cốt chính là đi qua hắn tay mới rực rỡ như sống. Hắc kiếm ma khiếp sợ không thôi, nội tâm ngao ngoe muốn động, lúc này liền muốn nhìn một chút cái này vị chữa trị cao thủ. Bất quá khi đó vương khung còn tại Hắc Thủy Long Cung thí luyện, liền bị phí lão kéo tới hiện tại. Hắc kiếm ma nằm mơ cũng không nghĩ tới, phí lão miệng bên trong vị kia chữa trị cao thủ là vương khung. Phí lão, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hắc kiếm ma có chút không dám tin tưởng. Chữa trị lao thú cốt yêu cầu cao siêu kỹ nghệ cùng thủ pháp, còn muốn đối yêu thú chủng loại, xương hình các loại có đỉnh điểm khắc sâu hiểu. Đương kim trên đời, từ sự tình lao thú cốt chữa trị người không nhiều, bất quá mỗi một vị đều tiến dần này đạo vượt qua 10 năm. Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn? 17 tuổi. Thiên phú cao, thực lực mạnh cũng coi như, còn có tinh lực nghiên cứu đạo. Hắn căn bản không biết, vương khung chữa trị thú cốt căn bản dùng không lấy kia dùng nhiều bên trong hồ trạm canh gác đồ vật, trực tiếp vận dụng dị năng. Dung Tân Hoàng bệ hạ lời nói, liền là trực tiếp bật hậc, quản ngươi cái gì thú cốt, hết thể có thể đủ dính hợp. Ngươi người đều đến, loại sự tình này có thể làm đến giả sao? Phí Lao cười nói, mắt bên trong có lấy một tia đắc ý. Hắn có thể là rất ít trông thấy hắc kiếm ma cảm xúc như này chập trùng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì vương khung. Quả nhiên, hắc kiếm ma quay người, nhìn về phía vương khung. Bộ dáng kia dọa vương khung nhảy một cái, hơi hơi dương lên khỏe miệng lộ ra 3 phần tà ý 7 phần cung nhiệt. Ánh mắt bên trong ẩn ẩn lóe xanh mơn mởn ánh sáng, liền cùng đại hắc đồn nhìn thấy lao mẫu heo đồng dạng. Đó là một loại hưng phấn cùng khát vọng. Chương 178, làm cái hội viên. Đối với hắc kiếm ma mà nói, vương khung thiên phú đủ dùng được xương tụng kinh diễm đến có thể làm cho hắn động tâm. Nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là động tâm mà thôi. Cái này thiên hạ không thiếu nhất chính là thiên tài, nói cho cùng thực lực bản thân mới là căn bản. Có thể bây giờ lại không giống. Vương khung phụ ra năng lực khiến cho hắn tại hắc kiếm ma nội tâm giá trị thẳng tắp đề thăng. Phải biết, đối với cái này chủng cấp bậc cường giả, lão yêu cốt không chỉ có riêng là dùng đến cất giữ. Cái này liên quan đến linh lô cảnh phía trên huyền bí. Trẻ tuổi người, tiền đồ vô lượng A. Hắc kiếm ma lôi kéo vương khung, biến đỉnh điểm thân mật rất quen, giống như là đoạn tử tuyệt hậu lao đầu tử tìm tới lưu lạc tại bên ngoài con tư sinh. Cái này trùng nóng hổi kình để vương khung đều có chút không thích ứng. Cùng trong truyền thuyết hắc kiếm ma chênh lệch đến không phải một chút điểm. Phí Lao trong lòng khẽ động, đục ngầu con ngươi bên trong hiện lên một vẻ thâm ý. Trên thực tế, hắn là biến tướng địa tại vì vương khung trải đường. Vương khung sau lưng lực lượng càng mạnh, đứng lấy cao thủ càng nhiều, hắn liền càng có lực lượng, nghĩ muốn động đến hắn người vô luận như thế nào đều muốn ước lượng một hai. Dù sao, cái này rốt cuộc không phải mộ mộ không đau, cứu cứu không yêu, có thể tùy ý nhào nặn, không có thân phận bối cảnh tiểu tử. Cho nên Phí Lao ngưu đủ hắc kiếm ma khẩu vị, nghĩ muốn vì vương khung tạo thế, cái này cũng vẹn vẹn bước đầu tiên mà thôi. Bất quá hắn không nghĩ tới, hắc kiếm ma vừa tới Xích Long Thành liền chú ý đến vương khung. Mà cái này tiểu tử cũng không có để hắn thất vọng, thu hoạch được hắc kiếm ma ưu ái, chỉ cần lưu lại ấn tượng tốt, thể hiện ra giá trị, kia chuyện sau đó đều dễ làm. Lúc này, hắc kiếm ma phản ứng đã thuyết minh hết thảy. Phí Lao, như loại này thanh niên tài tuấn đã sớm hẳn là đưa đến ta nhóm La Vương Thành, học tập giao lưu nha. Hắc kiếm ma có chút oán giận nói. Bát đại vương thành, hàng năm đều hội cùng Quang Minh học cùng trao đổi môn hạ đệ tử. Trước kia mục cửu ca chính là như đây. Chỉ bất quá sau đến hắn bởi vì các loại nguyên nhân, chưa hề tiến nhập tam viện liền rời khỏi. La Vương Thành. Phí Lao cười không nói. Chỗ đó có thể là cất giấu một người điên, nếu như không phải vương khung thân phận đặc thù, hắn đời này cũng không nghĩ vương khung cùng chỗ đó sinh ra giao hảo. Luận đạo chi kỳ gần tới, ngươi nói ta có thể đưa cái này tiểu tử đi qua sao? Phí Lao thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắc kiếm ma nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, trong con ngươi đen nhánh hiện ra một vẻ ngưng trọng chi sắc. Hoa nở hoa tàn, tuế nguyệt tung dung, lại là một năm luận đạo a. Hắc kiếm ma thở dài nói, trước kia luận đạo, ta còn niên thiếu. Ngươi nhóm La Vương Thành tên điên kia. Được rồi, đừng nói. Hắc kiếm ma khoát tay háo thở dài. Nếu là đại tộc, đều có bí mật của mình, không đủ dùng hướng người ngoài nói y. Liền xem như Tần Hoàng, đều có giết chóc thân tộc chuyện cũ. Húng chi là bát đại vương thành. Phí Lao đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, thản nhiên nói chính sự, đem đồ vật lấy ra đi. Hắc kiếm ma nhẹ gật đầu, từ hỏa trong nhẫn lấy ra một phương hộp đồng. Hai người đối thoại, vương khung nghe đến là như lọt vào trong sương mù, một câu cũng nghe không hiểu, bất quá nhìn đến hộp đồng, hắn tinh thần chấn động. Đến sống. Cái này đồ vật ta cũng là từ nơi khác đại đến, ta tìm người khảo chứng qua, hẳn là từ tòa nào đó di tích bên trong dò dỉ ra đến. Theo suối nguồn đường sông lao ra. Hắc kiếm ma từ từ mở ra hộp đồng. Ông. Một cỗ cổ phát trầm trọng khí tức tốc thẳng vào mặt. Bong bóng cá cho bụi trong, đặt vào vài đoạn xương vỡ, toàn thân hiện ra trong suốt chi sắc, cho dù đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, cái này vài đoạn xương vỡ vẫn y như cũ ẩn ẩn truyền lại kỳ lạ diệu ba động. Càng trọng yếu đến là, cái này vài đoạn xương vỡ bên trên có nhàn nhạt đường vân, tựa như phù lục, hiện ra hơi hơi quang trạch, thoáng qua tức thì. Đồ tốt ta. Phí Lao nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được nói. Đây là yêu thú gì xương A? Vương khung hỏi. Cái này Lao yêu cốt so với lần trước Phí Lao vi cắp còn muốn nát, hơn nữa niên đại tựa hồ cũng càng thêm xa, mặc dù nhìn qua đỉnh điểm đặc biệt, bất quá vỡ thành cái này dạng, thực tại nhìn không ra ra từ cỡ nào yêu thú. Phí lao nhìn nửa ngày, thương mi dựng lên, lắc đầu, kỳ quái, là nhìn không ra. Không những ngươi nhìn không ra, ta tìm không ít hành ra, cũng không có nghiên cứu ra được, khả năng qua xa xưa, cái này chủng yêu thú không có qua ghi chép. Hắc kiếm ma no y. So với nhân loại mà nói, yêu thú lịch sử quá mức dài dằng dặc. Đối với cái này chủng sinh linh đáng sợ, nhân loại biết đến cũng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Có thể chữa trị sao? Hắc kiếm ma hỏi. Trên thực tế, trước đó, hắn đã mời qua rất nhiều cao thủ hỗ trợ chữa trị, đáng tiếc, cái này đồ vật niên đại quá xa xưa, liền xem như cái bên trong cao thủ, cũng chỉ có thể chữa trị ra đại khái hình dáng tới. Bằng không mà nói, vương khung nhìn đến chỉ sẽ so trước mắt còn muốn vỡ vụn. Ta đi thử một chút. Vương khung cầm lấy nhỏ nhất hai đoạn xương vỡ. Vàng bảo khí từ đầu ngón tay của hắn tiêu tán đi ra, giống như tiểu xà, dọc theo hai đoạn xương vỡ đường nối chỗ chui vào. Ông! Xương vỡ nhẹ nhàng chấn động, nổi lên nhũ bạch sắc quang trạch, nhưng mà khe hở chỗ lại không có dấu hiệu khép lại. Vương khung sắc mặt siết chặt, toàn lực thôi động cửu biến long khí, hoàng kim khí tức dâng lên, ngưng tụ thành hoàng kim bảo dịch nhỏ xuống tại hai đoạn xương vỡ ở giữa. Một giọt, hai giọt, ba giọt, trọn vẹn trăm giọt hoàng kim bảo dịch dung nhập xương vỡ bên trong. Ông! Rốt cuộc, hai đoạn xương vỡ hơi hơi chấn động, dính liền khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại. Xong rồi. Hắc kiếm ma thấp giọng nói. Vương khung nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục cung ứng lấy hoàng kim bảo dịch, dốc vốn nhỏ xuống tại xương vỡ phía trên. Một lát sau, hai đoạn xương vỡ triệt để khép lại, dính kết cùng một chỗ, như lưu ly quang trạch lấp lóe, toàn thân hoàn toàn, trọn vẹn nhìn không ra nửa điểm vết tích, thậm chí tại cái này xương vỡ bên trong, ẩn ẩn có thể trông thấy tinh mang lưu động, tựa như cốt đủ. Khô một phung xuân, tạo hóa tái sinh. Hắc kiếm ma nhãn tỉnh sáng lên, thất thanh nói. Cứ việc trước đó sớm đã có suy đoán, có thể làm vương khung chân chính đem cái này xương vỡ sửa lại thành công, hắn vẫn là không nhịn được nổi lên một tia kinh nghi. Phải biết vương khung chữa trị đi ra có thể không phải phổ thông lao yêu cốt, mà là trong đó chân quý nhất sinh cốt. Sinh cơ dựng dục, mạnh mẽ sinh sôi, giá trị hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là đối với linh lô cảnh cường giả mà nói, có lấy khó mà lường được tác dụng. Hắc kiếm ma nhìn về phía vương khung, mắt bên trong buộc phát ra cực nóng dị sắc. Cái này tiểu tử nhất định phải trộm trong tay. Nếu như nói trước đó hắn đối với vương khung là tán thưởng, lại được biết hắn chữa trị năng lực sau đó là coi trọng, kia tại tận mắt chứng kiến sau đó. Hắc kiếm ma đối với vương khung thái độ lại lần nữa phát sinh chuyển biến, biến kiên định không thay đổi. Nhân tài như vậy nếu là không cực lực lôi kéo, kia quả thực liền là nhị xóa tử. Hắc kiếm ma âm thầm may mắn, chuyến này thật đúng là đến đúng rồi. Hô! Vương khung thật dài nhẹ nhàng thở ra, bộ này lao yêu cốt quá mức quỷ dị, chữa trị độ khó trước nay chưa từng có. Hắn hao phí cực lớn cũng mới chữa trị hai đoạn nhỏ nhất bộ phận, vẫn chưa tới chỉnh thể 1/10. Bất quá còn tại hoàng kim bảo dịch không có để hắn thất vọng. Thực là không tồi năng lực. Hắc kiếm ma không từ tán thưởng nói, những này cũng đều giao cho ngươi. Lúc này, hắn trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, nếu như vương khung giúp hắn đem bộ này xương chữa trị đi ra, đối với hắn mà nói, giá trị không thể tưởng tượng. Chờ một chút, tiền bối, chúng ta có phải hay không trước nói một lần thù lao? Vương khung khoát tay áo. Cười nói. Hắc kiếm ma nhẹ gật đầu, ngươi ra cái giá. Đối với vương khung, hắn phá lệ coi trọng, loại năng lực này hoàn toàn chính xác có cùng hắn có kẻ mặc cả tư cách.